Thái Sơ Thánh Địa các trưởng lão tự nhiên có thể phát giác được, cái kia lôi vực bên trong tử sắc thần lôi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ông! Diệp Trường Ca tay cầm thánh binh, chân đạp hư không, kiếm ý càng ngưng thực. Tử sắc thần lôi không ngừng rơi xuống, giống như thiếu niên lôi thần. Nhìn ngươi, phá không phá. Diệp Trường Ca nhìn phía dưới yêu đế mộ phần cấm chế. Yêu đế chi tâm hắn tình thế bắt buộc. Chém! Khủng bố kiếm ý cùng cái kia tử sắc thần lôi cùng nhau lao xuống yêu đế mộ phần. Vâng! Cả mảnh trời hư không dường như biến thành ban ngày, nhật nguyệt chi sắc, chung quanh vô số sơn phong hóa thành bột mịn, dòng sông chôn vùi, mặt đất rạn nước. Khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền ra. Chương 28, Đại đế hậu nhân, nhan như ngọc. Giang giác. Một tiếng không gì so sánh được thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy yêu đế mộ phần bên ngoài tầng kia cấm chế xuất hiện vết rách. Diệp Trường Ca ánh mắt ngưng tụ, một bộ áo bào màu trắng bay múa, tóc dài phiêu động. Trường kiếm trong tay sinh ra một đạo kiếm mang, đô thiên thần lôi lôi vực bên trong tử sắc lôi đỉnh hung hăng đánh vào cấm chế phía trên. Cuối cùng, cái kia yêu đế mộ phần ầm vang vỡ vụn. Cấm chế phá, yêu đế mộ phần xuất thế. Vô số tu sĩ hô lớn. Tiến. Các đại thánh địa cùng thế lực ào ào hóa thành thần hồng hướng về yêu đế mộ phần phóng đi. Hắn thật đánh phá cấm chế. Tên kia thiếu nữ áo tím trừng to mắt nhìn lấy Diệp Trường Ca. Đây cũng không phải là phổ thông cấm chế, yêu đế mộ phần cấm chế a. Diệp Trường Ca có thể đánh vỡ cấm chế, đơn giản là dựa vào thảo tự kiếm quyết, thần tượng trấn ngục kính cùng đô thiên thần lôi. Đô thiên thần lôi là thiên phạt chi lôi, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà thần tượng trấn ngục kính để Diệp Trường Ca trong thân thể linh lực không ngừng tăng cường, thảo tự kiếm quyết tăng thêm đô thiên thần lôi tự nhiên có thể phá cấm chế. Công tử. Đạm Đài Mục đi vào Diệp Trường Ca bên người. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, đây là yêu đế mộ phần, bên trong nguy cơ tứ phía, hết thảy cẩn thận. Đi. Dứt lời, Diệp Trường Ca bóng người hóa thành lưu quang, bay về phía yêu đế mộ phần. Mà Liễu Hạ Tuyển, Lãnh Linh Tịch, Ninh Hàn bọn người sớm liền tiến vào yêu đế mộ phần. Trừ tòa kia phong cách cổ xưa cổ điện bên ngoài, đông đảo tu sĩ dường như tiến vào một phen khác thế giới. Hoặc là nói, tiểu thế giới. Tại tiến vào tiểu thế giới trong nháy mắt, Diệp Trường Ca trái tim bỗng nhiên co rúm lên. Dường như, yêu đế chi tâm đang kêu gọi hắn đồng dạng. Tại phiến thiên địa này ở giữa, một cỗ to lớn sinh mệnh khí tức đang không ngừng tản ra. Chỉ là tại yêu đế mộ phần xuất hiện lúc, liền không nhìn thấy yêu tộc tu sĩ. Chỉ sợ vị kia thanh đế truyền nhân cũng sớm đã thông qua một loại nào đó phương pháp tiến vào yêu đế mộ phần. Công tử, chúng ta là ở vào khác một vùng không gian. Đạm Đài Mục có đại năng tu vi, một số cảm nộ còn mạnh hơn Diệp Trường Ca. Đi. Diệp Trường Ca thân thể bay lên không trùng, trong nháy mắt hướng về một phương hướng bay đi. Đạm Đài Mục, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo không bốn người hào hào đuổi theo. Yêu đế mộ phần bên trong. Vài trăm dặm bên ngoài, một chỗ không biết địa phương. Mấy ngọn núi cao cao đứng vững, quay chung quanh tại sơn phong trô vân vụ lượn lờ, tại dưới ngọn núi. Một tòa đình đài ra hiện ra tại đó, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Tại trong đình đài, có chút một vị thân thể mặc áo xanh bóng hình xinh đẹp, còn như là thác nước sợi tóc tản mát sau lưng, thân thể lên khí chất mười phần vắng vẻ, dường như hoàn toàn dung hợp tại trong tự nhiên. Không dính khói lửa trần gian tiên tử. Chỉ sợ sẽ là như thế đi. Công chúa, cấm chế đã bị đánh phá, những này nhân tộc đã tiến đến. Một tên yêu tộc cường giả đối với tên kia bóng người nói. Cấm chế bị đánh phá. Chẳng lẽ là các phương thế lực xuất thủ? Công chúa Tú Mi nhíu một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không, là một tên thiếu niên. Áo bào trắng thiếu niên, tựa hồ là thần thể, còn ẩn chứa một loại vô thượng kiếm ý. Hắn thần thông giống như là Thái Sơ Thánh Địa Cửu Tiêu Thần Lôi, nhưng cùng Cửu Tiêu Thần Lôi lại có rất lớn khác biệt. Thái Sơ Thánh Địa. Công chúa sắc mặt biến hóa. Thái Sơ Thánh Địa khủng bố hoặc là nói toàn bộ tiên võ đại lục đều biết, nói thật nàng cũng không muốn cùng Thái Sơ Thánh Địa người có bất kỳ chạm mặt. Mặt khác, cơ gia vị kia thần thể Cơ Hạo Nguyệt cũng xuất thế. Tên kia yêu tộc cường giả tiếp tục nói, còn có một vị thiếu nữ áo tím, tựa hồ cùng Cơ Hạo Nguyệt quan hệ không ít. Yêu đế mộ phần tin tức tuy nhiên giấu giếm được trừ Đông Hoang bên ngoài thế lực, nhưng từ đầu đến cuối không có giấu giếm được toàn bộ Đông Hoang. Dù sao, yêu đế mộ phần xuất thế kinh người như vậy tin tức, coi như muốn phải ẩn giấu cũng không đạt được. Ngươi mới vừa nói, một vị áo bào trắng thiếu niên đánh vỡ cấm chế. Nàng nhìn về phía tên kia yêu tộc cường giả. Đúng. Yêu tộc cường giả hồi đáp. Công chúa, tiếp theo làm sao bây giờ? Tại bên người nàng, một tên thân thể thức tha, tinh xảo khuôn mặt có chút quyến rũ động lòng người, tại nàng mi tâm có một khỏa nốt ruồi son. Tổ tiên là đại đế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Vốn cho là ở tổ tiên mộ phần bên trong còn có hậu nhân, xem ra là không có cơ hội. Nàng chính là yêu tộc đại đế hậu nhân, Nhan Như Ngọc. với tư cách là thanh đế hậu nhân, muốn đi vào yêu đế mộ phần quá đơn giản. Huống chi, thanh đế còn vì tộc nhân lưu lại đặc thù đánh vỡ cấm chế đồ vật. Cho nên, Nhan Như Ngọc liền dễ như trở bàn tay tiến vào yêu đế mộ phần. Coi như thế, nàng cũng muốn giống như người khác, chờ yêu đế mộ phần tránh thức hiện thế sau mới có thể tiến nhập. Nhan Như Ngọc đến yêu đế mộ phần trọng yếu nhất một chút chính là tìm kiếm yêu đế chi tâm. Nàng với tư cách là thanh đế hậu nhân, yêu đế chi tâm đối với nàng mà nói có cự chỗ đại dụng. Vốn cho là tại yêu đế mộ phần có thể tìm tới còn lại hậu nhân, hiện tại cơ hồ sở hữu thánh địa người cũng đã tiến vào yêu đế mộ phần, muốn tiếp tục tìm kiếm manh mối xem ra là không được. Nhưng là yêu đế mộ phần bên trong đồ vật, chỉ sợ một số thánh địa cũng không để vào mắt. Riêng là Thái Sơ thánh địa. Mà Thái Sơ thánh địa đi vào yêu đế mộ phần, chỉ sợ sẽ là vì hoang tháp. Đây chính là Đông Hoang chí bảo, sau cùng không biết nguyên nhân gì rơi vào thanh đế trong tay. Nhan Như Ngọc cũng nỗ lực tìm kiếm qua, nhưng sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Một bên khác, Diệp Trường Ca đám người đi tới một chỗ trong sân cốc. Xương trắng chất đống, xem ra không gì so sánh được âm u. Mặc dù là bạch cốt, nhưng ở xương kia phía trên còn có một tầng dầu trơn. Bạch cốt thơi khô, tại chỗ này trong sơn cốc tối thiểu nhất không còn có thiên bộ bạch cốt. Chẳng biết tại sao, chung quanh tràng cảnh bắt đầu xuất hiện trở tối. Công tử! Đạm Đài Mục đống nhiên cảm giác được một trận âm u cảm giác, dường như linh hồn cũng sinh ra linh ý. Tiên Đài Nhị Trọng Thiên tu vi toàn diện bạo phát, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung ba người cũng là như thế. Đống nhiên! Một vệ xanh mơn mẩn tương tự ma chơi ánh lửa sáng lên. Làm càn! Các ngươi yêu vật can đảm dám đối với công tử vô lễ. Đạm Đài Mục quát lạnh một tiếng, toàn bộ sơn cốc tại khí thế của hắn phía dưới hóa thành một mịn. Nhất trưởng oanh ra, sở hữu thây khô hóa đồng dạng chôn bụi, hóa thành cho bụi biến mất. Diệp Trường Ca ánh mắt ngưng tụ, bàn tay hóa quyền nhắm ngay một chỗ hư không hung hăng đánh ra một quyền. Chương 29, ngạnh kháng bốn vị đại năng cường giả. Oanh! Nhất thời, cả một vùng hư không bắt đầu sinh ra chấn động. Diệp Trường Ca bóng người trực tiếp lao ra, một quyền lần nữa vung ra. Thần Vương Quyền. Tại thời khắc này, Diệp Trường Ca giống như sáu tôn thần vương chiếm hữu. Cực hạn lực lượng cứ thế mà đem hư không chấn bắt đầu vặn mẹo. Hưu. Thì tại hư không vặn mẹo trong nháy mắt, một đạo thanh quang cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Ngăn lại hắn. Diệp Trường Ca ánh mắt châm xuống. Bạch. Đạm Đài Mục cùng Tạ Văn bốn người lập tức hóa thành thần hồng, tốc độ đạt đến cực hạn. Dừng lại cho ta. Một tiếng gầm thét theo Đạm Đài Mục trong miệng phát ra. Nhất trưởng vung xuống chỉnh phiến hư không bắt đầu chấn động. Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung ba người lập tức phong tỏa chung quanh. Vâng! Cái kia đạo thanh quang run lên bần bật, ánh sáng ảm đạm mấy phần. Đạm Đài Mục trực tiếp một tay đem bắt lấy, đi vào Diệp Trường Ca trước mặt. Công tử, may mắn không làm được mệnh. Diệp Trường Ca nhìn lấy ngọn lửa màu xanh kia, ánh mắt lấp lóe. Hệ thống, cái này cái linh hồn thể ngươi có thể hấp thu hay không? Thu hồi tâm tư, Diệp Trường Ca ở trong lòng mặc niệm nói. Đinh, kiểm tra đến linh hồn nguồn năng lượng thể, bắt đầu hấp thu. Diệp Trường Ca tâm thần thoát động, phất phất tay đoàn kia thanh quang trực tiếp biến mất. Không. Trong chốc lát, một đạo thê trải qua tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phiến thiên địa. Đinh, hấp thu hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ linh hồn nguồn năng lượng thể trí nhớ, tách ra yêu đế cửu trảm, thiên yêu bắt thức hai môn thần thông. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Nghe đến thanh âm, Diệp Trường Ca trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Quả nhiên, hắn nghĩ không sai, đạo này linh hồn thể chính là thanh đế 19 đời hậu nhân, cũng là thanh đế đời sau, giống như Nhan Như Ngọc. Nhưng là hiện tại, đạo này linh hồn thể đã hóa thành tinh túy nhất năng lượng bị hệ thống chữa tổn. Yêu đế cửu trảm, thiên yêu bắt thức hai môn thần thông đối với Diệp Trường Ca tới nói căn bản vô dụng. Nghịch thiên thất ma đao liền đã nghiền ép yêu đế cửu trảm, mà thiên yêu bắt thức vô luận là thần vương quyền vẫn là thảo tự kiếm quyết, cùng thái sơ kiếm quyết tới nói, không có tác dụng gì. Bất quá có thể để vào Thái Sơ Thánh Địa cất giấu. Đến mức thanh đế 19 đời hậu nhân. Cùng Diệp Trường Ca không có bất cứ quan hệ nào. Vừa mới bộ kia cảnh tượng, rõ ràng là muốn đoạt xá hắn. Đã muốn đoạt xá hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đi. Diệp Trường Ca đối với bốn người nói, lần nữa hướng về một phương hướng bay đi. Trực giác nói cho hắn biết, yêu đế chi tâm ở nơi đó. Trước đó cái kia đạo linh hồn thể phát ra thê trải qua tiếng kêu thảm thiết truyền khắp phiến thiên địa này. Nhan Như Ngọc biến sắc. Đạo thanh âm này để hắn thể nội huyết mạch có chút khẽ nhúc nhích, không tốt, ra chuyện. Có thể làm cho nàng huyết mạch sinh ra biến động, cũng chỉ có thanh đế hậu nhân. Công chúa cẩn thận. Một bên, vị kia yêu tộc cường giả trực tiếp đạp không bay lên. Khủng bố yêu lực bạo phát, hướng thẳng đến vài dặm có hơn mấy đạo thần hồng công tới. Bạch. một đạo khủng bố đao mang vọt thẳng đi, trong nháy mắt cùng cái kia yêu lực chạm vào nhau. Oeng! Tiếng nổ cực lớn vang lên, cuồng phong trùng kích tập kích chung quanh, một số sơn phong trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Đại năng! Nhan Như Ngọc nhìn người tới ánh mắt hơi trầm xuống. Ngay sau đó, lại là mấy cái đạo lưu quang xuất hiện. Bốn vị yêu tộc cường giả xuất hiện tại Nhan Như Ngọc bên người. Đồng dạng là bốn vị đại năng, Nhan Như Ngọc làm vì yêu tộc công chúa, vẫn là thanh đế hậu nhân ha có thể không có điểm nội tình. Công chúa! Thần Diêu không khỏi hô. Nhan Như Ngọc trong thân thể yêu lực bạo phát để chỉnh mảnh bầu trời trở nên tối như mực. Trong hư không đạm đài một giận quát một tiếng. Đao một. Đao nhị. Đao ba. Đao bốn. Lịch thiên thất đao liên tiếp bốn đao chém ra. Bốn đao cao lớn 5 trượng độ cao đao mang gào thét mà ra, đao mang trô đến toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Lần, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung ba người liên tiếp xuất ra thần thông. Đồng dạng là nghịch thiên thất đao. Khủng bố đao mang phiến thiên địa này ở giữa rung động. Trong lúc nhất thời, thiên địa chi sắc, phương viên mấy chục vạn dặm hết thể hư không bắt đầu run rẩy. Đại năng cường giả uy áp truyền ra. Muốn chết. Bốn vị yêu tộc đại năng nổi giận. Khủng bố yêu lực tập kích quyển bầu trời. To lớn khí thế hung hùng, khí tức chấn động, rung động hư không. Đại năng giao chiến, dường như tiểu thế giới này đều đang run rẩy. Chảm ngươi. Chảm địa. Chảm thiên. Lạnh lẽo âm thanh vang lên. Ông. Khủng bố kiếm mang xông thẳng lên trời, vô thượng kiếm ý bao phủ chung quanh. Vô thượng kiếm ý. Nhan Như Ngọc biến sắc. Bạch. Kiếm mang tại mấy đạo khủng bố đao mang sau lưng trùng điệp chém về phía cái kia bốn vị yêu tộc đại năng. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trong hư không truyền ra, từng đạo đáng sợ năng lượng trong hư không lan tràn, áp xúc, sau cùng sinh ra nổ tung. Trung trung điệp điệp vi áp, đem chung quanh mấy chục vạn giảm sở hữu sinh vật hóa thành bột mịn. Phúc! Đạm Đài Mục, Lệ Nghiễm, Tạ Văn, Vu Hạo Khung trừ trước tiên ba người hắn đều bán bộ đại năng. Lấy bán bộ đại năng ngạnh kháng đại năng, đủ để tự ngạo, mà lại đối phương vẫn là bốn vị đại năng. Huống chi, Diệp Trường Ca vẫn là hóa long tứ biến tu vi. Chàng thánh. Diệp Trường Ca tay cầm thánh binh, khủng bố kiếm ý lần nữa tập kích quyển. Thái Sơ kiếm quyết chiêu thứ tư. Khủng bố kiếm mang cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này xé rách. Hư không đống nhiên hỗn loạn từng đạo vết nứt nháy mắt xuất hiện. Vô số kiếm mang theo Diệp Trường Ca trong tay thánh binh bên trong phát ra. Giống. Viễn cổ cự tượng xuất hiện, Diệp Trường Ca khí thế lại lần nữa tăng vọt. Chém. Diệp Trường Ca quát lạnh một tiếng. Kiếm mang hung hăng hướng về phía dưới chém tới. Kiếm mang mãnh liệt xé trời, vô số kiếm mang ở trong hư không gào thét, kiếm ý giống như càng phát ra khủng bố. Thái Sơ kiếm quyết. Nhan Như Ngọc trong nháy mắt tỉnh ngộ. Trước đó đao mang, nghịch thiên thất đao. Thái Sơ thánh địa người. Yêu tộc đại năng sắc mặt trầm xuống, vốn là không muốn cùng Thái Sơ thánh địa người gặp được, nhưng là hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Ầm ầm. Bốn vị yêu tộc đại năng yêu lực ngút trời, đối với Thái Sơ kiếm quyết bọn họ nhưng là không xa lạ gì. Lúc trước Thái Sơ đại đế cũng là xuất ra cái này một thần thông, chém giết một vị đại đế. Hiển nhiên đó là mạnh nhất một kiếm, nhưng uy danh còn tại. Kiếm mang tàn phá bừa bãi, đem hết thể vỡ nát. Ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu phát sinh run rẩy kịch liệt. Chương 30, Vô thượng kiếm ý, Chí tôn dị tượng, nghịch thiên thất ma đao, chiến đại năng. Ầm ầm. Nổ vang rung trời tại chỗ này tiểu thế giới truyền ra. Dãy núi hóa thành bột mịn, mặt đất rạn nứt, vết nứt giống như vực sâu vạn trượng, hư không run rẩy, khủng bố kiếm mang không ngừng xé rách, tựa hồ thiên địa lại kiếp. Đạm Đài Mục bốn người nhìn đến Diệp Trường Ca độc chiến bốn đại năng, biến sắc. Không để ý tự thân thương thế lần nữa phóng đi. Lùi ra. Diệp Trường Ca tóc dài bay múa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Khí thế của hắn đạt đến cực hạn, vài đầu viễn cổ cự tượng không ngừng gầm thét. Công tử. Đạm Đài Mục bốn người nhìn lấy Diệp Trường Ca. Lùi xuống cho ta. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, ở trên không một cây cỏ chính đang chậm rãi hiện hiện. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca trên thân kiếm ý lần nữa tăng cường. Ong ong ong. Toàn bộ hư không bắt đầu phát ra ong ong. Dường như chung quanh hết thảy đều cùng Diệp Trường Ca cố kiếm ý này sinh ra cộng minh. Từng cây cây cỏ cỏ không ngừng bay lên, chỉ là một cây cỏ phía trên cũng tản ra sắc bén kiếm ý. Chảm đế. Thái Sơ kiếm quyết một chiêu cuối cùng. Thảo tự kiếm quyết Diệp Trường Ca thi triển đến mạnh nhất. Viễn cổ cự tượng đang thét gào, gào thét, Diệp Trường Ca trong thân thể cự tượng tế bào không ngừng trâu bò. Cực hạn kiếm mang theo Diệp Trường Ca trong tay thánh binh phát ra. Một mảnh kinh thiên kiếm mang bạo phát, vô số kiếm mang dường như hóa thành tinh quang. Dường như vô cùng vô tận kiếm mang tàn phá hư không, làm cho thiên địa run rẩy, tại kiếm ý này một cắt đều muốn hóa thành hư vô. Sao lại thế? Nhan Như Ngọc sắc mặt kinh biến. Đáng chết. Bốn vị yêu tộc đại năng sắc mặt khó coi. Đối phương là Thái Sơ Thánh Địa người, mà lại dùng vẫn là Thái Sơ kiếm quyết. Chỉ sợ địa vị đứng hàng chân truyền. Chém. Diệp Trường Ca vận chuyển thần tượng trấn ngục kính cùng Thái Sơ kinh, trong tay thánh binh cùng từng cây cây cỏ cỏ phóng tới cái kia bốn vị đại năng. Làm cản. Tiểu bối, coi như ngươi là Thái Sơ Thánh Địa người, hôm nay chúng ta cũng nhất định trả ngươi. Ngươi muốn vì chính mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Với tư cách là đại năng cường giả, lại bị một cái hóa long tứ biến tu sĩ cho khiêu khích. Đại năng giận dữ, trong vòng phương viên mấy chục dặm hết thảy đều bị bốc hơi, hóa thành hư vô. Yêu khí trùng thiên. Diệp Trường Ca trong thân thể linh lực điên cuồng vận chuyển, cự tượng trong tế bào chuyển đến từng trận oanh minh. Khủng bố kiếm mang hình thành kiếm vũ, dường như đánh xuyên trời cao, rung động bầu trời. Bạch, bạch, bạch. Từng cây cây cỏ cỏ mang theo sắc bén kiếm ý cùng một chỗ xông ra. Công tử lấy lực lượng một người, ngạnh kháng bốn vị đại năng. Đạm Đài Mục, Tạ Văn bốn người sắc mặt kinh biến. Diệp Trường Ca là hóa long tứ biến tu vi, mà đối phương thế nhưng là tiên đài nhị trọng tiên A. Trung gian không chỉ có chỉ là chênh lệch 7 cái cảnh giới nhỏ, phải biết hóa long cảnh cùng tiên đài cảnh cũng có được chênh lệch thật lớn. Nếu như Diệp Trường Ca đối mặt là một vị đại năng, bốn người kia căn bản sẽ không nhàn rỗi dạng này. Đối diện thế nhưng là có bốn vị yêu tộc đại năng. Ầm ầm, một cỗ khủng bố kinh người chi lực bao phủ mà ra, hình thành từng đạo gợn sóng không gian, toàn bộ hư không sinh ra nổ tung. Cỗ năng lượng này vậy mà để hư không hình thành một cái hắc động, dường như có thể thôn vệ hết thể hắc động. Hừ. Diệp Trường Ca rên lên một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi. Mà cái kia bốn vị yêu tộc đại năng lui lại xa mấy chục thước. Nhưng là không nên xem thường cái này mấy chục mét khoảng cách, đây chính là bốn vị yêu tộc đại năng. Hôn trướng. Yêu tộc đại năng giận dữ, trước ngực cái kia một đạo kiếm ngân đối bọn hắn tới nói cũng là sỉ nhục. Làm sao có thể? Nhan Như Ngọc nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong miệng thì thào lên tiếng. Hắn làm sao có thể đánh lui bốn vị yêu tộc đại năng? Mà lại, cái kia vô thượng kiếm ý là cái gì? Diệp Trường Ca trước ngực chí tôn cốt khắc văn bắt đầu phát ra ánh vàng. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong thiên địa tràng cảnh bắt đầu trở tối. Một vầng trăng sáng từ từ bay lên, sóng nước lấp loáng trên mặt biển chiếu xạ ra cái kia một vầng trăng sáng. Thượng cổ dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt. Nhan Như Ngọc nói, thân thể. Thái Sơ Thánh Địa lại ra một tôn thân thể. Nghe vậy, bốn tên yêu tộc đại năng sát ý lăng nhiên. Còn không có kết thúc. Tại một vầng trăng sáng người tiếp theo áo trăng bóng người xuất hiện. Khủng bố uy áp tản ra, tựa như tiên vương đích thân tới 9 tầng trời. Sóng nước lấp loáng trên mặt nước từng cây kim liên nở rộ, sau đó chính là xuất hiện một cỗ hỗn độn mông lung khí tức, từng làn khói xanh bắt đầu xuất hiện. Cái này, Thần Diêu ánh mắt lấp lóe. Cái này là bực nào dị tượng? Đừng nói thượng cổ, thì liền viễn cổ thời kỳ chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện cầm giữ có dị tượng như thế người a. Thái Sơ Thánh Địa tuyệt thế thiên tiêu, so Liếu Hạ Tuyền thần thể càng khủng bố hơn. Nhan Như Ngọc ngưng mắt nhìn Diệp Trường Ca. Dị tượng triển khai, Diệp Trường Ca khí thế lại lần nữa tăng vọt. Oanh! Còn không có kết thúc, Diệp Trường Ca trong tay Thánh binh trường kiếm biến mất, thay vào đó thì là một thanh Thánh binh đao. Khủng bố ma khí theo Diệp Trường Ca trong thân thể phát ra. Nghịch Thiên Thất Ma Đao. Trường đao trong tay dường như không còn là trường đao, mà chính là hóa thành từng đạo ma ảnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời, xuất hiện 7 đạo ma ảnh. Bảy đạo ma ảnh như thất tôn ma thần đồng dạng xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca. Khí thế khủng bố lần nữa từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Đó là ma khí. Đen kịt một màu ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời. Khủng bố, cường đại, rung động hư không, mênh mông lực lượng tiểu thế giới này truyền vang. Mà lúc này, Diệp Trường Ca cái kia một đôi tựa như tinh thần giống như con ngươi đen kịt một màu. Lần này nghịch thiên thất ma đao so với cùng Ninh Hàn đối chiến lần kia, giống như danh trời khác biệt. Chính thức nghịch thiên thất ma đao. Đao 1. Đao 2. Đao 3. Đao 4. Nghịch thiên thất ma đao, thứ liên trảm. Bốn đạo đen nhánh đạt đến 10 trượng độ cao đao mang, xét qua hư không, khủng bố đao quang bạo phát, trong nháy mắt hóa thành vô số đao mang. Đao mang tựa hồ muốn chém đứt hư không, đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ ra ngoài, năng lượng ba động ở trong thiên địa sinh ra nổ tung, khiến chung quanh mảnh không gian này trở thành chân không hư vô. Vâng. Bốn đạo đao mang phân biệt hướng về bốn vị yêu tộc đại năng phóng đi. Ngươi thân là Thái Sơ Thánh Địa Thiên Tiêu, nhưng là quá cuồng vọng. Yêu tộc đại năng giận quát một tiếng, khí thế cường đại tản ra. Uy áp còn như núi lửa bạo phát đồng dạng áp đi ngược lại, một tầng lại một tầng khủng bố uy áp làm đến không gian bắt đầu phá nát. Giang rắc. Đao mang trực tiếp bổ chúng yêu tộc đại năng trên thân. Máu tươi trong nháy mắt vẩy ra, yêu tộc đại năng cấp tốc lui lại. Không có bị thương chút nào, yêu tộc đại năng công kích đánh vào Diệp Trường Ca trên thân. Bóng người cấp tốc lùi lại, nhưng Diệp Trường Ca lần nữa xông ra. Mà Diệp Trường Ca rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt bị cái kia bảy tôn ma thần hấp thu. Đao 5, đao 6, đao 7. Chương 31, yêu tộc đại năng chết. Đao 5, đao 6, đao 7. Lịch Thiên Thất Ma đao sau cùng ba đao. Uy lực để thiên địa chi sắc, sơn hà đảo lưu, long trời lở đất. Khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa truyền ra. Lịch Thiên Thất Ma đao màu đen đao mang trong nháy mắt đem bốn tên yêu tộc đại năng yêu lực chém ra. Khủng bố đao mang hung hăng bổ ra. Đây là thần thông gì? Lịch Thiên Thất đao. Không, so Lịch Thiên Thất đao càng kinh khủng. Yêu tộc đại năng sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ thế nhưng là đại năng a. Đối mặt Diệp Trường Ca một cái hóa long tứ biến tu vi người, lại bị ngăn cản thành dạng này. Xỉ nhục. Quả thực cũng là đại năng xỉ nhục. Diệp Trường Ca trong thân thể khí huyết quằn lăn, trong miệng nhịn không được lại tràn ra máu tươi. Dừng tay đi. Nhan Như Ngọc tiếng nói như tắm trong gió xuân nắng sớm truyền vào Diệp Trường Ca trong tai, chúng ta không có bất kỳ lý do gì mà chiến đấu. Đả thương công tử, liền xem như yêu tộc đại năng cũng muốn phun máu. Tạ Văn hai mắt ẩn chứa khủng bố sát ý. Nhưng Thiên Mục, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung ba người nhìn chặt lấy yêu tộc đại năng. Chỉ là tiên đài nhất trọng thiên, dám can đảm ở chúng ta trước mặt kêu gào. Yêu tộc đại năng lạnh hừ một tiếng, khí thế trong nháy mắt hướng về Tạ Văn áp đi. Lao thất phu, ngươi dám? Diệp Trường Ca bên người bảy tôn ma thần lóe ra yêu dị ánh sáng. Hôn trướng. Yêu tộc đại năng giận dữ, một trường hướng về Tạ Văn vỗ tới. Ngươi, hẳn phải chết. Diệp Trường Ca đen nhánh hai mắt tuôn ra một vệ huyết hồng. Đao 7. Trong chốc lát, đen nhánh quang trụ từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Bảy tôn ma thần dường như sống tới đồng dạng. Một đạo cao đến 100 trượng đen nhánh đao mang, mang theo thông thiên triệt địa giống như uy lực, không gian dường như đều cầm đoán, thiên địa vỡ vụn, mặt đất đốt sạch. Tộc lao mau lui lại. Nhan Như Ngọc nhìn lấy đạo này khủng bố đao mang, biến sắc. Hừ. Tên kia yêu tộc đại năng đã không cách nào thối lui, mà chính là ngạnh kháng. Trong thân thể yêu lực không ngừng tuôn ra, nhắm ngay cái này khủng bố đao mang ngạnh kháng phóng đi. Coi như yêu lực cùng chạm vào nhau trong nháy mắt, đen nhánh đao mang trong nháy mắt đem yêu lực thôn phệ. Cái gì? Yêu tộc đại năng biến sắc. Nhưng, đã muộn. Phốc vậy. Một cánh tay mang theo máu tươi bay lên cao cao. Khủng bố đao mang hung hăng xẹt qua mặt đất. Giống như 100 trượng sâu khoảng cách xuất hiện. Diệp Trường Ca thân thể nhoáng một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Công tử. Đạm Đài Mục bốn người sắc mặt một biến. Mà Diệp Trường Ca trong thân thể cự tượng tế bào tựa hồ phát sinh biến hóa. Đông. Cương đại linh lực ba động theo Diệp Trường Ca trong thân thể phát ra. Hóa Long ngũ biến. Vị công tử này, nghe Như Ngọc một lời. Nhan Như Ngọc nhìn lấy Diệp Trường Ca nói, công tử đến yêu đế mộ phần là tìm kiếm cơ duyên, chúng ta mặc dù là yêu đế hậu nhân, nhưng mục đích cũng là giống như công tử. Đã như vậy, chúng ta càng không có tranh đấu lý do không phải sao. Diệp Trường Ca ngưng mắt nhìn Nhan Như Ngọc, đem yêu đế chi tâm giao ra, ta lập tức đi ngay. Không có khả năng. Nhan Như Ngọc còn chưa trả lời, yêu tộc đại năng liền đã mở miệng. Công tử, có phải hay không có chút ép buộc? Nhan Như Ngọc nhào nhào tú mi. Không giao ra yêu đế chi tâm, hôm nay người nào đều không thể rời đi. Diệp Trường Ca ánh mắt lãnh đạm. Chỉ bằng ngươi. Yêu tộc đại năng nhìn lấy Diệp Trường Ca, chúng ta thừa nhận, coi như sở hữu thánh địa thánh tử, thánh nữ cùng nhau đều không kịp ngươi, nhưng là hiện tại ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ bằng ta. Diệp Trường Ca trên thân cái kia đen nhánh ánh sáng tiêu tán. Quỷ vũ. Nương theo lấy Diệp Trường Ca thanh âm. Giống như một đạo như quỷ mị bóng người xuất hiện tại tên kia bị Diệp Trường Ca chạm gãy cánh tay yêu tộc đại năng trước mặt. Ngay sau đó, chính là bốn đạo mạnh hơn đại năng khí tức bóng người đem Diệp Trường Ca bảo vệ. Ra tay với thiếu chủ người, chết. Quỷ vũ thanh âm vô cùng bình thản, liền phảng phất không có chút nào sinh khí đồng dạng. Trong lúc nhất thời, khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Tiên đài 4 tầng. Nhan Như Ngọc thanh âm bắt đầu biến hóa. Công. Công chúa. Thần Diêu âm thanh run rẩy lấy. Đây chính là tiên đài 4 tầng A. Đã là thuộc về siêu việt cấp độ hóa thạch sống nhân vật A. Thánh nhân cường giả. Phúc. Tên kia yêu tộc đại năng, tại ba vị yêu tộc khác trước mặt cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Diệp Trường Ca sắc mặt có chút trắng bệnh. Thiếu chủ. Giải quyết tên kia yêu tộc đại năng về sau, quỷ vũ liền tới đến Diệp Trường Ca trước mặt. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, hắn biết coi như bình thường hắn kêu gọi quỷ vũ đều sẽ không xuất hiện. Trừ phi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử. Quỷ vũ mới có thể xuất hiện. Mà vừa mới, Diệp Trường Ca thi triển thảo tự kiếm quyết bức lui bốn vị yêu tộc đại năng. Chí tôn thánh thể dị tượng hoàn toàn bày ra ra, lại xuất ra hoàn chỉnh Lịch Thiên Thất Ma Đao. Chính như yêu tộc đại năng nói, Diệp Trường Ca đã nỏ mạnh hết đà. Bất quá, Diệp Trường Ca lấy lực lượng một người chiến yêu tộc bốn vị đại năng, hơn nữa còn chặt đứt bên trong một vị đại năng cánh tay. Vẹn vẹn loại này chiến tích, cũng đủ để dung chuyển toàn bộ tiên võ đại lục. Cho nên tại Diệp Trường Ca kêu gọi tới, Quỷ Vũ hiện thân. Không chỉ có như thế, Quỷ Vũ bên người còn mang theo bốn vị siêu việt đại năng cường giả. Tiên đài tam trọng thiên, vương giả bán thánh tu vi. Đúng lúc này, Nhan Như Ngọc bên người hư không xuất hiện từng đạo gần sóng. Ba tên bà lão xuất hiện. Tu vi đều là tại tiên đài tam trọng thiên. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa có ý tứ gì? Một tên bà lão sắc mặt có chút khó coi. Phàm là đối thiếu chủ động thủ người, giết. Quỷ Vũ sắc mặt đối xử lạnh nhạt, không che giấu chút nào sát ý tuân hướng các nàng. Toàn bộ tiểu thế giới đều tại kịch liệt đung đưa. Đáng chết. Ba tên bà lão sắc mặt khó coi. Diệp Trường Ca vận chuyển Thái Sơ Kinh, chậm rãi khôi phục thương thế. Hiện tại, ta có thể hay không lưu lại các ngươi? Nhìn lấy Nhan Như Ngọc, Diệp Trường Ca ngữ khí mười phần bình thản. Ngươi, đến cùng là ai? Nhan Như Ngọc nhìn lấy Diệp Trường Ca hỏi. Diệp Trường Ca nói, Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca. Nhan Như Ngọc thật sâu nhìn một chút Diệp Trường Ca, thần sắc có chút không cam lòng, sau đó tay cánh tay vung lên. Một cái ước chừng một thước lớn nhỏ quan tài bay về phía Diệp Trường Ca. Đông. Tại quan tài thủy tinh xuất hiện trong nháy mắt, một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên lần nữa. Yêu đế chi tâm. Diệp Trường Ca ánh mắt ngưng tụ, phế khí lực lớn như vậy rốt cục được đến. Đây chính là đại đế trái tim. Chúng ta có thể đi chưa? Chương 32, đột phá, dị tượng, Cẩm Tú Hà Sơn. Còn lại ba tên yêu tộc đại năng cùng vị kia yêu tộc cường giả nhìn lấy Quỷ Vũ, như lâm đại địch. Huống chi, sau lưng Diệp Trường Ca còn có bốn vị tiên đài tam trọng thiên hộ vệ. Mà cái kia ba tên bà lão sắc mặt có chút âm trầm bất định. Không nghĩ tới, tiên đài bốn tầng thánh nhân cường giả, vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ. Một tên bà lão nhìn lấy Quỷ Vũ, ngữ khí không hiểu. Quỷ Vũ không nói gì, chỉ là đạm mạc nhìn tên kia bà lão liếc một chút. Ngươi lời nói quá nhiều. Thanh âm không gì so sánh được khàn khàn, giống như theo địa ngục bên trong đi ra giống như, vẹn vẹn một câu chúng quanh hư không liền đã bị Quỷ Vũ cấm chế lên. Nhất thời để tên kia bà lão sắc mặt đại biến. Diệp công tử, yêu đế chi tâm đã cho ngươi, có thể hay không để cho chúng ta rời đi? Nhan Như Ngọc cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Quả nhiên, câu nói này vừa ra ba vị bà lão sắc mặt càng là âm trầm. Nhưng, các nàng căn bản không có biện pháp. Quỷ Vũ chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho các nàng một loại trấn nhiếp, không dám có chút động tác. Diệp Trường Ca cánh tay vung lên, đem cái kia quan tài thủy tinh thu lại. Công chúa! Thần Diêu đi vào Nhan Như Ngọc bên người, đưa tay đỡ lấy nàng. Nhan Như Ngọc nội tâm mười phần không cam lòng, chuẩn bị lâu như vậy, còn chôn vùi một vị đại năng tánh mạng. Hiện tại còn muốn đích thân đem tổ tiên trái tim di vật giao cho Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca. Cái tên này, đã bị Nhan Như Ngọc khắc vào chính mình nội tâm, nàng muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Đi. Nhan Như Ngọc khẽ cắn môi răng ngà, đôi mắt đẹp trừng liếc một chút Diệp Trường Ca sau đó liền rời đi nơi này. Ba tên bà lão thật sâu nhìn một chút Diệp Trường Ca, sau đó dung nhập hư không. Mấy người các ngươi, không tệ. Quỷ Vũ quay người nhìn lấy Đạm Đại Mục, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung ba người nói. Thiếu chủ, chờ thánh chủ biết ngài trải qua sự việc này, chắc chắn cao hứng. Nói xong, Quỷ Vũ liền cùng cái kia bốn vị tiên đài tam trọng thiên bóng người liền lần nữa dung nhập hư không. Diệp Trường Ca trường bào màu trắng nhuốm máu, sắc mặt so trước đó so sánh đã khôi phục một chút khí huyết. Nếu như vẹn vẹn một vị đại năng, Diệp Trường Ca cũng sẽ không như thế. Đối diện huống chi là bốn vị đại năng. Bất quá Nghịch Thiên Thất Đao một đao kia chặt đứt đại năng một cánh tay. Nếu như là người khác, chỉ sợ sớm đã đạo tiêu thân tử. Công tử, ngài không có sao chứ? Quỷ Vũ bọn người biến mất về sau, Đạm Đài Mục đến Diệp Trường Ca trước mặt. Không có gì đáng ngại. Diệp Trường Ca nói, chỉ là thụ bị thương. Bất quá, lần này yêu đế mộ phần hành trình thu hoạch không ít. Chỉ ít, hắn thảo tự kiếm quyết, thần vương quyền cùng Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Thái Sơ kiếm quyết. Đô thiên thần lôi trở những thứ này thần thông so trước đó lĩnh ngộ càng làm sâu sắc. Đến mức tu vi. Diệp Trường Ca đến cùng cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn nguyện ý hóa long cửu biến đỉnh phong tu vi hắn không ra một đoạn thời gian liền có thể đạt đến. Các ngươi trước khôi phục một chút thương thế. Nhìn lấy Đạm Đài Mục bốn người, Diệp Trường Ca nói. Đúng, công tử. Bốn người không do dự, ngồi xếp bằng xuống mỗi người ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục thương thế. Đinh, kiểm tra đến to lớn sinh mệnh năng lượng, phải chăng hấp thu. Lúc này, Diệp Trường Ca trong nội tâm vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hấp thu. Đinh, hấp thu song song. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân pháp huyễn thiên thất biến có thể tiếp tục tiến hành thôi diễn, hệ thống tự động mở ra thôi diễn. Tại Diệp Trường Ca khôi phục thương thế thời điểm, trước ngực hắn chí tôn cốt bắt đầu tản ra ánh sáng. Trong đan điền khổ hải bắt đầu lắc lư lên, cùng tu sĩ khác khổ hải khác biệt. Diệp Trường Ca khổ hải bên trong mang theo một trận mông lung giống như hỗn độn cảm giác. Tại khổ hải bên trong, một vầng trăng sáng treo lên thật cao, áo trắng tiên vương tựa hồ leo lên minh nguyệt. Từng cây thanh liên cùng kim liên sinh động như thật. Ở đây đợi dị tượng sau lưng, một bộ cẩm tú hà sơn giống như tràng cảnh xuất hiện. Vậy mà tại khổ hải bên trong hình thành từng tòa liên miên bất tuyệt sơn phong, từng cái sơn hà theo sơn phong bên trong chảy ra. Ở đây đợi mông lung hỗn độn tình huống dưới, tăng thêm một chút thần bí. Ký chủ, Diệp Trường Ca. Cảnh giới, Hóa Long Ngũ Biến. Công pháp, Thần Tượng Trấn Ngục Kính, Thái Sơ Kinh. Thần thông, Thảo Tự Kiếm Quyết, Thần Vương Quyền, Thái Sơ Kiếm Quyết, La Thiên Thất Biến, Minh Thần Chi Mâu, Đại Hoàng Tủ Thiên Chỉ, Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Đô Thiên Thần Lôi, Huyễn Thiên Thất Biến. Dị tượng, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Khổ Hải Trùng Kim Liên, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Cẩm Tú Hà Sơn. Thể chất, Chí Tôn Thánh Thể. Dị tượng, Cẩm Tú Hà Sơn. Lại nhiều một loại dị tượng, Diệp Trường Ca vì Chí Tôn Thánh Thể, tại đột phá đến Hóa Long Ngũ Biến về sau, mông lung hỗn độn khổ hải cũng theo phát sinh biến hóa. Ngay tại Diệp Trường Ca bọn người khôi phục thương thế thời điểm, nơi xa mấy đạo thần hồng bay tới, chính là Cơ Hạo Nguyệt cùng thiếu nữ mặc áo tím kia. Quả nhiên là hắn. Cơ Hạo Nguyệt nhìn đến Diệp Trường Ca về sau, ánh mắt ngưng tụ. Tại bên trong vùng không gian này, hắn cảm nhận được đại năng cường giả khí tức, hơn nữa còn là yêu tộc đại năng. Chỉ bất quá, Cơ Hạo Nguyệt lại không cách nào cảm giác được là mấy vị yêu tộc đại năng. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, nhân tộc khí tức đều là mỗi người đặc biệt, mà yêu tộc trừ phi có phương pháp đặc thù phân biệt khí tức, nếu không yêu tộc xem ra khí tức đều là cùng một loại. Hoặc là nói, yêu tộc tại tự thân huyết mạch bên trong liền từ loại năng lực này. Một loại khác phương pháp cũng là tự thân tu vi đạt đến đại năng cảnh giới, dạng này trong nháy mắt liền có thể minh bạch. Không chỉ có như thế, cách mấy chục vạn dặm Cơ Hạo Nguyệt phát giác được cái kia vô thượng kiếm ý, cùng cái kia ngập trời ma khí. Loại này kiếm ý khí tức, để Cơ Hạo Nguyệt trong nháy mắt nghĩ đến đánh vỡ cấm chế người kia. Cho nên, hắn trực tiếp liền hướng về cái phương hướng này tới. Bất quá ở trên đường, đại năng khí tức liền biến mất. Làm Cơ Hạo Nguyệt đến chỗ này lúc, liền nhìn đến một bộ chiến đấu qua lưu lại dấu vết. Hắn có thể chiến đại năng. Thiếu nữ áo tím trừng to mắt, mà lại tại Diệp Trường Ca trước mặt có một chỗ đình đài. Tại loại này hủy thiên diệt địa tình huống dưới, chỗ này đình đài lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật không thể tin. Cơ Hạo Nguyệt đem ánh mắt nhìn sang, trên mặt đất lưu lại một bãi vết máu. Yêu tộc đại năng vết máu. Ánh mắt của hắn run lên, nhìn lấy Diệp Trường Ca không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, Diệp Trường Ca đã mở to mắt. Một đạo tinh mang theo hắn trong mắt hiện hiện, dường như xẹt qua hư không. Người nhà họ Cơ. Diệp Trường Ca nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt. Chương 33, Cơ gia tiểu nguyệt lượng. Cùng một thời gian, Đạm Đài Mục, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung bốn người cũng mở to mắt. Nhanh như vậy thì khôi phục. Thiếu nữ áo tím nhìn lấy Đạm Đài Mục bốn người có chút ngoài ý muốn. Đây chính là đại năng cường giả công kích, tại loại công kích này phía dưới thụ thương tại ngắn như vậy thời gian thì khôi phục. Chí ít phục dụng là bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược đủ để dùng cho bán thánh cường giả, mà lại không phải mỗi cái tiên đài cảnh tu sĩ đều có thể có bát phẩm đan dược. Cơ Hạo Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím rơi xuống Diệp Trường Ca trước mặt. Còn chưa mở miệng, nơi xa lại là mấy đạo thần hồng bay tới. Liêu Hạ Tuyển. Thiếu nữ áo tím nhìn người tới sau ánh mắt một trận, biểu lộ rõ ràng biến biến. Không chỉ là Liêu Hạ Tuyển, Lãnh Linh Tịch, Ninh Hàn, Thượng Quận, Công Tôn Lâm Trung năm người. Mà Liêu Hạ Tuyển là Thái Sơ Thánh Địa đại sư tỷ, điểm này tiên võ đại lục tu sĩ đều biết. Tại Liêu Hạ Tuyển phía dưới chân truyền đệ tử, thể chất ít nhất cũng đều là vương thể. Phải biết không phải nơi nào đều có thể có 10 vị vương thể đệ tử. Thậm chí tại Thái Sơ Thánh Địa, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được Thái Sơ Thánh Địa nội tình, trừ phi Thái Sơ Thánh Địa chủ động để lộ ra cho bọn hắn một số tin tức. Thần hồng tán đi, Liêu Hạ Tuyền 6 người rơi vào Diệp Trường Ca trước mặt. Đại sư huynh thụ thương. Liêu Hạ Tuyền nhìn đến Diệp Trường Ca cảm giác được Diệp Trường Ca huyết khí bất ổn, cái kia một bộ áo bào màu trắng nhiễm lên huyết sắc. Đôi mắt đẹp nhất thời lạnh lẽo lên, không có bạo phát khí tức. Ngược lại Liêu Hạ Tuyển bộ dáng này mới là nàng tránh thức tức giận bộ dáng. Bình tĩnh sắc mặt dưới, ẩn chứa kinh hãi người khí thế. Vừa mới yêu tộc đại năng. Lãnh Linh Tịch trong thân thể linh lực lan lộn. Thái Sơ Thánh Địa người so Cơ Hạo Nguyệt càng xa, có thể trong thời gian thật ngắn chạy đến liền đã tính toán rất nhanh. Thượng quận đám người sắc mặt có chút khó coi. Công tử thứ tội, chúng ta vô năng. Đạm Đài Mục bốn người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Trường Ca nhìn một chút Liêu Hạ Tuyển, lắc đầu, sau đó đối với Đạm Đài Mục bốn người nói, đứng lên đi. Tạ công tử. Đạm Đài Mục bốn người liếc nhau, đứng lên. Cơ Hạo Nguyệt thật sâu nhìn một chút Diệp Trường Ca. Hắn tự nhiên phát hiện Liêu Hạ Tuyển cùng Diệp Trường Ca ở giữa một số động tác nhỏ. Xin hỏi vị công tử này xưng hô như thế nào? Thiếu nữ áo tím nháy mắt to nhìn về phía Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca cũng không có giấu giếm chính mình tên. Tiểu Nguyệt Lượng. Cơ Hạo Nguyệt nhướng mày, có chút bất mãn. Có quan hệ gì? Vị này Diệp công tử độc chiến đại năng, so đại ca ngươi còn mạnh hơn không phải sao? Bị trở thành Tiểu Nguyệt Lượng thiếu nữ áo tím đùa cười một tiếng. Cơ gia gia chủ tiểu nữ nhi, Cơ Tử Nguyệt. Công Tôn Lâm thản nhiên nói, nghe nói cùng xuất sinh về sau liền cùng Cơ gia thần thể cùng một chỗ bị Cơ gia ẩn tàng, hiện nay cùng thần thể cùng một chỗ xuất thế. Vừa xuất thế liền đến cái này yêu đế mộ phần. Không biết, Cơ gia tại cái này yêu đế mộ phần kiếm đến chỗ tốt gì? Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Công Tôn Lâm. Tiểu Nguyệt Lượng, Cơ Tử Nguyệt. Diệp Trường Ca nghe đến tên này tên, ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe. Hừ. Cơ Hạo Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Công Tôn Lâm mỉm cười, không sợ chút nào. Lúc này, Diêu Quang Thánh Địa, Thiên Sơn Các, Cửu Tiêu Thần Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Băng Vân Tiên Cung, Thiên Huyền Thánh Địa mấy người cũng ào ào đi tới nơi này. Đều là cảm nhận được yêu tộc đại năng khí tức mà ào ào chạy đến. Là hắn. Khi nhìn đến Diệp Trường Ca về sau, Tử Phủ Thánh Nữ cùng Diêu Quang Thánh Nữ, Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ ba người liếc nhau. Cứ như vậy, vừa mới cũng là hắn cùng vị kia yêu tộc đại năng chiến đấu. Nhưng là hiện tại, cái kia yêu tộc đại năng đã rời đi, mà chỉ để lại Diệp Trường Ca. Chẳng lẽ là hắn đánh lui vị kia yêu tộc đại năng? Nghĩ tới đây, ba nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh hãi. Không đúng, hắn đột phá hóa long ngũ biến. Tử Phủ Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Trường Ca nói khẽ. Xem bộ dáng là, cùng vị kia yêu tộc đại năng lúc chiến đấu đột phá. Diêu Quang Thánh Nữ nhìn lấy Diệp Trường Ca nói, thật là khiến người khó có thể tin. Rõ ràng là hóa long cảnh lại ngạnh kháng đại năng. Thậm chí còn đánh lui đại năng. Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ bất đắc dĩ nói, không có đột phá hóa long ngũ biến trước đó, hắn vẫn là hóa long tứ biến. Hóa long tứ biến cùng đại năng tuy nhiên chênh lệch 7 cái cảnh giới nhỏ, nhưng còn có một cái đại cảnh giới A. Đại năng phía dưới liền xem như bán bộ đại năng cũng đều là con kiến hôi. Huống chi chỉ là hóa long cảnh tu vi. Nhưng, nếu như là ba người các nàng đụng phải đại năng cường giả, thân thể là thánh địa thánh nữ. Tuy nói không cách nào chém giết đại năng, nhưng tối thiểu nhất có thể tự vệ. Thậm chí còn có thể phản kích. Nam Cung Chính nhìn đến Diệp Trường Ca bộ dáng nhướng mày, sau đó ánh mắt lấp lóe, xem ra, ngươi tại yêu đế mộ phần được đến đồ vật không ý ta. Nếu không, Diệp Trường Ca làm sao lại đụng phải yêu tộc đại năng? Nhất định là hắn được cái gì hy hữu thiên tài địa bảo, thậm chí là yêu đế di vật. Làm sao? Ngươi muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Trường Ca nhìn lấy Nam Cung Chính, trong miệng suy cười một tiếng. Ngươi. Nam Cung Chính bị Diệp Trường Ca một câu phá hỏng. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Lý An Đạo mang trên mặt nụ cười, hơi hơi chắp tay nói. Diệp Trường Ca. Nhìn đến Lý An Đạo bộ dáng, Diệp Trường Ca trong mắt mang theo một chút ý cười. Nếu như đằng sau Lý An Đạo biết, hắn tùy tùng Chu Nguyên gia tộc, chính là bởi vì Diệp Trường Ca mà bị diệt tộc, không biết là cảm tưởng gì. Chỉ sợ Lý An Đạo biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Thì ra là Diệp công tử. Lý An Đạo cười nói, không biết Diệp công tử xuất thân cái nào tông môn. Thái Sơ Thánh Địa. Diệp Trường Ca nhìn lấy Lý An Đạo, trong miệng thốt ra bốn chữ. Nhất thời, Lý An Đạo nụ cười trên mặt cứng đờ, thậm chí có chút phát xanh. Phúc. Lãnh Linh Tịch trực tiếp bật cười. Nhưng là Diệp Trường Ca nói tới không sai chút nào, hắn xuất thân tông môn thật là Thái Sơ Thánh Địa. Diêu Quang Thánh Tử nhìn lấy Diệp Trường Ca ánh mắt chớp lên. Tử Phủ Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Nữ. Băng Vân Tiên cùng Thánh Nữ dưới khăn che mặt sắc mặt cũng là có chút biến hóa, tựa hồ muốn cười ra tiếng. Chương 34, hắn là Thái Sơ Thánh Địa người. Lý An Đạo sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ phát xanh. Ngươi có ý tứ gì? Hắn hung hăng nhìn một chút Lãnh Linh Tịch. Lãnh Linh Tịch là Thái Sơ Thánh Địa người, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, hắn có dám làm ra việc gì thất thường. Mà Diệp Trường Ca thì khác biệt. Mặc dù nói tông môn của mình là Thái Sơ Thánh Địa, nhưng người nào tin? Thái Sơ Thánh Địa người ngay ở chỗ này, còn dám giả mạo Thái Sơ Thánh Địa. Lý An Đạo trong mắt lóe ra âm lánh ánh mắt. Ngươi tựa hồ đối với Thái Sơ Thánh Địa rất hiểu. Diệp Trường Ca nhìn lấy hắn thản nhiên nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta tông môn sao? Chẳng lẽ không có nói cho ngươi? Hôn trướng. Lý An Đạo mười phần quấn bách, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca. Can đảm dám đối với công tử vô lễ. Đạm Đài Mục lạnh hừ một tiếng, một cỗ đại năng uy áp hướng về hắn phóng đi. Nhưng Sau một khắc trong hư không xuất hiện một tên đồng dạng là đại năng tu vi lão nhân, đối với Đạm Đài Mộ uy áp phóng đi. Ầm ầm. Toàn bộ hư không bắt đầu rung động, không gian bắt đầu sinh ra nổ tung. Trước đó Diệp Trường Ca cùng yêu tộc đại năng chiến đấu về sau, trong vòng phương viên mấy chục dặm hết thảy đều hóa thành bột mịn. Hai tên đại năng cường giả khí thế chạm vào nhau, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động. Nhưng là, chung quanh người khác cũng không có bị mảy may khí thế tác động đến. Ngay sau đó, Đạm Đài Mộ cùng tên kia phụ trách bảo hộ Lý An đạo đại năng trực tiếp dung nhập hư không. Khủng bố năng lượng ba động tại tiểu thế giới này chấn động. Cửu Tiêu Thánh Địa, các ngươi tựa hồ lầm. Lúc này, Liễu Hạ Tuyền mở miệng. Không biết Liêu tiên tử có lời gì. Lý An đạo đang nghe Liễu Hạ Tuyền lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa lộ ra một bộ nụ cười. Diệp Trường Ca hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn, trở mặt tốc độ thật đúng là nhanh a. Hừ. Một bên Nam Cung Chính thì là âm thầm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó chịu. Rõ ràng là nhìn đến Liêu Hạ Tuyền cùng Lý An đạo đối thoại về sau, sinh ra bất mãn. Người mới vừa nói, đại. Vị công tử này không phải Thái Sơ Thánh Địa người. Ninh Hàn kém chút đem đại sư huynh ba chữ thốt ra. Nhìn Lý An đạo một cái nói, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa, tựa hồ còn không có nói, vị công tử này không phải Thái Sơ Thánh Địa người a. Ừm. Lý An đạo đang nghe Ninh Hàn lời nói hiển nhiên sững sờ. Không chỉ có như thế, thì liền thánh địa khác cùng đại giáo cũng đều sửng sốt. Rất nhiều thế lực hiển nhiên không nghĩ tới, làm thứ hai chân truyền đệ tử Ninh Hàn sẽ nói như vậy. Hắn là Thái Sơ Thánh Địa người. Thi liên một mực biểu hiện bình thản Diêu Quang Thánh Tử cũng là cả kinh. Cơ Tử Nguyệt đống nhiên cười rộ lên, thông minh nàng đã đoán đúng hơn phân nửa. Không chỉ có là đoán đúng hơn phân nửa, hẳn là hoàn toàn đoán đúng. Tại Liễu Hạ Tuyền xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền đã chú ý tới. Diệp Trường Ca cùng Liễu Hạ Tuyền quan hệ không ít. Đến mức Diệp Trường Ca tại Thái Sơ Thánh Địa là địa vị gì, nàng cũng không biết. Người đã sớm nhìn ra. Cơ Hạo Nguyệt nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt bí mật truyền âm. Không có, ta cũng là vừa mới biết. Cơ Tử Nguyệt một đôi mắt đẹp bên trong mang theo ý cười. Cơ Hạo Nguyệt nhìn một chút nàng, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Hắn là Thái Sơ Thánh Địa người. Tử Phủ Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Nữ, Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ ba người liếc nhau, thật sâu nhìn một chút Diệp Trường Ca. Theo Diệp Trường Ca vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền bắt đầu suy đoán hắn là thế lực phương nào. Dù sao, bên cạnh hắn theo một vị đại năng cường giả cùng ba vị bán bộ đại năng. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới bắt đầu suy đoán. Nhưng là, tất cả mọi người căn bản không có nghĩ đến. Diệp Trường Ca lại là Thái Sơ Thánh Địa người. Thiên Huyền Thánh Tử nhìn về phía Diêu Quang Thánh Tử. Mà Lý An Đạo thì là sầm mặt lại. Không nghĩ tới Diệp Trường Ca thật sự là Thái Sơ Thánh Địa người. Lúc này, Đạm Đài Mục đã lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Trường Ca bên người. Tên kia đại năng lão giả cũng trở về đến Lý An Đạo bên người, chỉ bất quá so sánh Đạm Đài Mục, tên lão giả kia khí tức có chút lan lộn. Đạm Đài Mục cùng yêu tộc bốn vị đại năng đối chiến thụ thương, sớm đã dùng bát phẩm thánh dược chữa thương khôi phục. Hắn không chỉ có là tiên đài nhị trọng thiên tu vi, nếu như không có chỗ đặc biệt làm sao có thể bị Thái Thượng trưởng lao phái tới đi theo Diệp Trường Ca. Hiển nhiên, trong hư không giao chiến Cửu Tiêu Thánh Địa đại năng cường giả kém Đạm Đài Mục. Cái này khiến Lý An Đạo sắc mặt càng là khó nhìn lên. Diệp Trường Ca sắc mặt đã dần dần khôi phục huyết sắc, nhìn về phía Liêu Hạ Tuyền bọn người hơi hơi nâng tay. Đi. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Lý An Đạo, trực tiếp rời đi. Đáng chết. Tuy nhiên nội tâm 10 phần phẫn nộ, nhưng hắn căn bản không thể biểu hiện ra ngoài. Không phải vậy, hắn một mực tại Liêu Hạ Tuyền trước mặt thể hiện ra hình tượng liền muốn triệt để mất hết. Liêu tiên tử, không biết vị này Diệp Trường Ca tại Thái Sơ Thánh Địa, là đệ tử nào? Thở sâu. Lý An Đạo mang trên mặt nụ cười nhìn về phía Liễu Hạ Tuyền. Liễu Hạ Tuyền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng rời đi. Lãnh Linh Tịch nhìn một chút Lý An Đạo, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khinh thường. Ninh Hàn nghĩ một chút nói, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia phần tâm tư, không phải vậy. Còn chưa có nói xong, Ninh Hàn mấy người cũng ào ào rời đi. Chúng ta cũng trước tiên rời đi. Còn lại thánh địa bọn người liếc nhau, cũng rời đi. Yêu Đế mộ phần còn không có thăm dò xong. Một số người còn có thể có thời gian mỏ mẫm một chút. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, chỉ còn lại Lý An Đạo một người. Thánh tử, bên cạnh người kia đại năng cường giả, tu luyện là Thái Sơ Thánh Địa nghịch thiên thất đao cùng tù thiên chỉ, thậm chí còn tại tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi. Tên kia cùng Đạm Đài Mộc chiến đấu một phen đại năng cường giả nói. Tu luyện Thái Sơ Thánh Địa ba loại thần thông. Lý An Đạo lạnh hừ một tiếng, sắc mặt mang theo lãnh ý, phát động toàn bộ lực lượng tra cho ta, hắn đến cùng là ai? Thế nhưng là thánh tử, người kia tông môn là Thái Sơ Thánh Địa. Tên kia đại năng cường giả có chút chần chờ. Thái Sơ Thánh Địa uy danh, hắn hết sức rõ ràng. Chương 35, Tiên Đỉnh Toái Phiến, Lục Đồng. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đến hàng vạn mà tính. Diệp Trường Ca khi nói ra tông môn của mình là Thái Sơ Thánh Địa lúc, Lý An Đạo căn bản không tin tưởng. Nhưng, Liễu Hạ Tuyền cùng Ninh Hàn lời nói để hắn 10 phần quân bách. Không chỉ có thừa nhận Diệp Trường Ca là Thái Sơ Thánh Địa người, mà lại đối Lý An Đạo căn bản không cố kỵ chút nào. Nghĩ tới đây, Lý An Đạo lạnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành thần hồng biến mất ở chỗ này. Tại Lý An Đạo tâm lý, đã đem Diệp Trường Ca ghi hận phía trên. Tại yêu đế mộ phần bên trong có lấy vô số cơ duyên. Càng là có vô số pháp bảo. Vô số các tu sĩ tiến vào yêu đế mộ phần trừ tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, càng nhiều lại là vì pháp bảo. Đương nhiên, phổ thông huyền khí cùng thiên khí một số thánh địa căn bản không để vào mắt. Có thể như đến mắt tối thiểu cũng phải là thánh khí. Thánh địa cùng đại giáo đi vào yêu đế mộ phần càng trọng yếu chính là vì hoang tháp. Đông Hoang Chí Bảo. Diệp Trường Ca trong hư không phi hành, không biết vượt qua bao nhiêu 10.000 dặm. Yêu đế mộ phần bên trong thỉnh thoảng nhìn đến một số pháp bảo bay ra lưu quang, nhưng là Diệp Trường Ca nhìn cũng không nhìn một chút. Thậm chí còn có thật nhiều tu sĩ luyện liên hợp lại, tựa hồ muốn yêu đế mộ phần đánh vỡ một góc, để yêu đế mộ phần bên trong pháp bảo trốn xuống tới. Bên trong bao quát Liêu Hạ Tuyền cùng Lãnh Linh Tịch, Ninh Hàn bọn người. Yêu đế mộ phần với tư cách là đại đế chi mộ, bên trong có vô số pháp bảo. Làm sao lại không có một ít thánh khí? Tuy nhiên Thái Sơ Thánh Địa nội tình rất mạnh, nhưng thánh khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Trường Ca thức hải hướng về chung quanh khuyết tán ra tới. Tuy nhiên chỉ có đến tiên đài cảnh thức hải sau cùng hóa thành thần thức, nhưng Diệp Trường Ca thức hải cũng không so bán bộ đại năng kém bao nhiêu. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Trường Ca khẽ nhíu mày, từ không trung rơi xuống tới. Công tử, Đạm Đài Mục, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung ba người cùng sau lưng Diệp Trường Ca. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, mấy đạo thần hồng từ đằng xa bay tới. Trực tiếp rơi xuống Diệp Trường Ca xuất hiện trước mặt. Thánh khí. Đó là một thanh dao găm cùng một thanh đao, còn có một thanh trường kiếm. Bất quá so sánh Thái Sơ Thánh Chủ đưa cho Diệp Trường Ca thánh khí tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Đây chính là thánh khí bên trong tối đỉnh cấp tồn tại, từ đại thánh phòng theo cực đạo đế binh đoán tạo đi ra. Chỉ cần có một tia tế luyện cực đạo vũ khí tiên kim tài liệu, như vậy thánh khí liền có thể ẩn chứa một tia đế uy. Mặc dù chỉ là một tia đế uy, như vậy thánh khí thì có thể có được thăng hoa. Nhận lấy đi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Đạm Đài Mục nghe vậy, cánh tay vung lên liền đem cái này ba thanh thánh khí thu hồi lại. Công tử phải chăng đang tìm kiếm pháp bảo gì? Tạ Văn nhìn đến Diệp Trường Ca bộ dáng, mở miệng hỏi. Ngay tại Tạ Văn vừa mới nói xong, trên bầu trời lại bay tới một đạo lưu quang sau đó rơi xuống Diệp Trường Ca bên chân. Làm Diệp Trường Ca nhìn đến bên chân vật thể lúc, sắc mặt đầu tiên là sức sở, sau đó thì có chút quái dị lên. Từ khi đem Vân Hoàng Thu làm thị nữ về sau, nàng khí vận chi lực phản hồi đến Diệp Trường Ca trên thân lúc. Hắn liền cảm thấy, phiến thiên địa này đối với hắn, so trước đó càng thêm thân thiện. Hoặc là nói, Diệp Trường Ca càng thêm dung nhập phiến thiên địa này. Diệp Trường Ca đem dưới chân cái kia vật thể nhặt lên. Một khối sắt vụn. Vu Hạo không có chút quái dị nhìn lấy Diệp Trường Ca trong tay vật thể. Yêu đế mộ phần còn có loại vật này. Hắn lợi dùng thần thức quan sát một chút, nhưng kết quả biết được cái này thật là một khối sắt vụn. Ngay sau đó, mấy đạo thần hồng liền rơi xuống Diệp Trường Ca bên người. Là hắn. Mấy tên tu sĩ nhìn đến Diệp Trường Ca sau nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại yêu đế mộ phần bên ngoài, Diệp Trường Ca đánh vỡ cấm chế chẳng cảnh bọn họ còn rõ mồn một trước mắt. Đạm Đài một ánh mắt lạnh lẽo, hướng về cái kia mấy tên tu sĩ nhìn sang. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đúng, đi ngang qua, đi ngang qua. Vị công tử này, quay rời, chúng ta cái này liền rời đi. Giữa bọn hắn mạnh nhất tu vi chỉ là bán bộ đại năng, vẹn vẹn Đạm Đài một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Liên vội vàng nói xong, bọn họ thì lập tức hóa thành thần hồng rời đi. Diệp Trường Ca nhìn trong tay khối đồng xanh này khỏe miệng mỉm cười. Hắn lần này đến đây chính là vì tìm tới khối đồng xanh này, không nghĩ tới vậy mà bay đến chân hắn một bên. Thật không hổ là chân mệnh thiên nữ khí vận. Diệp Trường Ca trong bóng tối hoán thẩm. Đến mức hoang tháp. Diệp Trường Ca tuy nhiên không biết hoang tháp vị trí cụ thể, nhưng hắn có thể khẳng định. Hoang tháp ngay tại yêu đế mộ phần một nơi nào đó. Mà thanh đế thần phách một mực tại hoang trong tháp, muốn có được hoang tháp tuyệt đối không thể. Huống hồ. Diệp Trường Ca cũng không có nghĩ ra được hoang tháp, coi như Diệp Trường Ca có thể ngạnh kháng đại năng, nhưng hắn cũng sẽ không cái kia chính mình sinh mệnh đem làm cho đùa. Đây chính là một vị đại đế thần phách ra. Đại đế thời cổ thần phách. Liền xem như sinh mệnh cấm khu trong kia chút trí tôn đến, sợ rằng cũng phải phun máu. Công tử. Đạm Đài Mục nhìn đến Diệp Trường Ca bộ dáng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Trường Ca trực tiếp đem lục đồng thu lại. đây chính là đế tôn tiên đỉnh toái phiến. Đế tôn là ai? Đây chính là thần thoại thời đại thiên đỉnh chi chủ, cửu thiên tôn chí nhất. Cùng tiên so sánh, đại đế tính là gì? Ở trong mắt tiên, đại đế cũng là con kiến hôi. Có cái này, nếu như đem dung nhập thánh binh bên trong, liền xem như cực đạo đế binh cũng có thể chống lại. Diệp Trường Ca có chút hưng phấn, cái này thật có thể nói là tự nhiên chui tới cửa. Mặc dù chỉ là một mảnh vụn, chỉ là tiên đỉnh toái phiến cũng đã đầy đủ. Chúng ta cũng đi tìm mấy cái chuôi thanh khí đến. Diệp Trường Ca hóa thành lưu quang bay về phía hư không. Đạm Đài Mục bốn người liếc nhau có chút không rõ ràng cho lắm. Vì sao công tử tìm tới một khối phế lục đồng thì hưng phấn như thế? Ngay sau đó, bốn người cũng trực tiếp theo sau. Tại vô số tu sĩ tìm kiếm Đông Hoang Chí Bảo cùng cơ duyên đồng thời. Tiểu thế giới này bầu trời dường như trở tối lên. Trên trời cao ẩn chứa kích thích nồng đậm âm khí, làm cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục có người phát hiện không thỏa. Phúc! Người kia ở ngực trước, bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Cái gì? Có tu sĩ kinh hô lên. Ở trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện vô số lít nha lít nhít hài cốt. Những thứ này hài cốt bắt đầu nhúc nhích, sau đó đứng lên. Khủng bố âm khí tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này. Chương 36, Dương mộ cùng âm mộ, hai tòa đế mộ. Âm binh. Vô số lít nha lít nhít hài cốt tựa hồ sống tới đầu lâu trong đôi mắt tản ra u lục hỏa ánh sáng. Không chỉ là âm binh, còn có hoang cổ thú hài cốt, yêu tộc. A a a a. Một số tu sĩ chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đâm xuyên trái tim. Âm khí xâm thực, một cái hô hấp còn chưa tới liền đã biến thành thây khô, một tầng dầu chân che phủ hài cốt phía trên. Tê. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô số các tu sĩ sắc mặt nghiêm túc. Một bên khác, Liêu Hạ Tuyền mấy người cũng gặp phải âm binh. Những thứ này âm binh duy nhất ý thức cũng là giết hại. Ninh Hàn nhìn xem chung quanh nói, tựa hồ còn có thể thông hóa chủng loại. Chắc không được nhiều như vậy âm binh. Lãnh Linh Tịch nói, nhưng là, vì sao trước đó không có phát giác được? Bởi vì âm khí. Liêu Hạ Tuyền ánh mắt nhìn chung quanh âm binh nói, trước đó tiểu thế giới này còn chưa xuất hiện âm khí, tại âm khí xuất hiện lúc âm binh bắt đầu khôi phục. Âm binh hẳn là đang ngủ say, tại cảm nhận được âm khí về sau bắt đầu dần dần khôi phục. Trong tiểu thế giới lại có như thế nồng đậm âm khí, chỉ sợ không chỉ có cõi yêu đế phần mộ, còn có hắn tồn tại. Ngay sau đó, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo kiếm mang đem vô số âm binh chém vỡ, âm binh hóa thành bột mịn, bị thổi tan tại tiểu thế giới này. Chúng ta chỉ muốn tìm hoang tháp, hắn không cần phải để ý đến. Liêu Hạ Tuyền nói, tuy nhiên tìm kiếm hoang tháp rất trọng yếu, nhưng là điều kiện tiên quyết muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn, trước phá vây ra ngoài lại nói. Đúng, sư tỷ. Còn lại mấy người gật gật đầu. Ẩn tàng trong hư không Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão bắt đầu giao lưu. Chuyện gì xảy ra? Trong tiểu thế giới làm sao lại xuất hiện nồng đậm như vậy âm khí? Đoán chừng cùng Hạ Tuyền cái đứa bé kia nói một dạng, trừ yêu đế mộ mộ bên ngoài, nơi này còn có cái gì hắn đồ vật? Nồng đậm như vậy âm khí, chẳng lẽ là âm mộ? Âm mộ? Chẳng lẽ yêu đế mộ phần bên trong có hai tòa mộ phần? Khủng bố như thế âm khí, chỉ sợ sẽ là như thế. Coi như còn có dương mộ, nhất âm nhất dương, cả hai ôm chặt thái cực, kiềm chế lẫn nhau tương liên, vì sao âm mộ âm khí hội bỗng nhiên bạo phát? Chẳng lẽ là dương mộ xảy ra vấn đề? Có khả năng. Từng đạo thần thức trong hư không không ngừng vang lên. Một tòa âm mộ một tòa dương mộ, đây mới là yêu đế mộ phần chính thức bộ dáng. Chỉ sợ thanh đế là cố ý lưu lại. Hiện nay âm mộ âm khí bạo phát, sợ rằng sẽ chết không ít người. Thánh tử. Đồng nhiên, trong hư không chuyển đến chấn động mãnh liệt. Một vị tiên đài tam trọng thiên, Trả Minh chính mình đạo bán thánh trưởng lão, cấp tốc cảm giác Diệp Trường Ca khí tức, sau đó cấp tốc hướng về Diệp Trường Ca bay đi. Tốc độ cực hạn thần hồng vạch phá bầu trời. Chỉ trong chốc lát, liền đã tìm được Diệp Trường Ca. Thánh tử. Làm bán thánh trưởng lão đi vào Diệp Trường Ca trước mặt lúc, biểu hiện trên mặt nhất thời sửng sốt. Bởi vì, Diệp Trường Ca chung quanh căn bản không có âm minh. Trưởng lão. Diệp Trường Ca nhìn lên trước mặt vị này bỗng nhiên xuất hiện lão giả, hơi nghi hoặc một chút. Thánh tử, ngài. Không có sao chứ. Vị này bán thánh trưởng lão nhìn lấy Diệp Trường Ca, nói ra câu nói này. Trưởng lão không cần lo lắng, Trường Ca không có chuyện gì. Diệp Trường Ca nhìn lấy vị trưởng lão này nói, trưởng lão đến đây, chỉ sợ là cảm nhận được cỗ này mãnh liệt âm khí a. Không tệ. Bán thánh trưởng lão hồi đáp, chính là bởi vì như thế, lão hủ mới sẽ như thế mạo muội xuất hiện tại thánh tử trước mặt. Trưởng lão không cần lo lắng, cái này âm khí đối với ta vô hiệu, gần không được ta thân thể. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, đối với hắn nói. Hắn tu luyện nghịch thiên thất ma đao, thi triển đi ra lúc thất tôn ma ảnh giống như ma thần. Huống chi hắn còn có chí tôn cốt. Trước ngực xương cốt khắc lấy kim sắc đạo văn phía trên, tản ra ánh sáng. Đến mức Đạm Đài Mục, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo không bốn người đi theo Diệp Trường Ca bên người, âm khí cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ. Bất quá, về phần tại sao không có âm binh xuất hiện, Diệp Trường Ca giống như có lẽ đã có đáp án. Đã thánh tử không có chuyện gì, vậy lão hủ cứ yên tâm. Bán thánh trưởng lão hơi hơi nâng tay, sau đó dung nhập hư không. Liền cảm giác cũng không cảm giác được, tên kia bán thánh trưởng lão trực tiếp biến mất. Âm binh. Vừa mới trưởng lão sở thuyết chỉ sợ là trước đó chúng ta đụng phải hải cốt đi. Đạm Đài Mục nghĩ tới nói. Giữa thiên địa âm khí biến đến cực kỳ dày đặc, chẳng lẽ là chuyện gì phát sinh? Tạ Văn trầm giọng nói. Đi. Diệp Trường Ca ánh mắt thâm thúy, trực tiếp hóa thành lưu quang lăng không bay lên. Đến mức Diệp Trường Ca vì sao không có đụng phải âm binh, hẳn là bởi vì hệ thống hấp thu thanh đế 19 đời, sau đó Diệp Trường Ca trên thân liền có loại khí tức này. Đây là yêu đế mộ phần, thanh đế 19 đời làm trực hệ đời sau, chỉ sợ sẽ là táng thân tại âm mộ. Mà linh hồn hắn thì là tại yêu đế mộ phần lưu động, tìm tới phù hợp tu sĩ lại thừa cơ phụ thân. Chỉ bất quá, cuối cùng không có Diệp Trường Ca bắt ở, sau cùng bị hệ thống hấp thu. Âm mộ cùng dương mộ. Diệp Trường Ca ánh mắt lấp lóe. Hai loại mộ phần dương mộ là mai táng yêu đế chi tâm, mà âm mộ chỉ sợ sẽ là mai táng thanh đế. Có lẽ hoang tháp cũng ở đó, có lẽ cũng không tại. Nhưng là, muốn đi vào âm mộ nhất định phải đến âm điện, mà âm mộ băng lãnh hàn ý không phải bình thường tu sĩ có thể chịu đựng được. Huống hồ còn có âm điện. Đây chính là mộ đại đế mộ, coi như đại thánh đích thân tới chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào. Đến mức hoang tháp, xem ra là không có cách nào xuất thế. Bất quá hoang tháp cũng có trên vạn năm không có xuất thế. Cũng không quan tâm một chút thời gian này. Vốn là Diệp Trường Ca thì căn bản không có dự định tìm kiếm hoang tháp, hôm nay được đến lục đồng, thăm dò về sau liền có thể rời đi yêu đế mộ phần. Giữa thiên địa âm khí càng lúc càng nồng nặc, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, dường như thân ở tại hầm băng vô số tu sĩ kêu thảm. Lít nha lít nhít hải cốt biến thành âm binh, không ngừng đối tu sĩ tiến hành giết hại. Chương 37, thôi diễn ra thần thông mới. Toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập âm khí. Vô số âm binh. Hoang cổ thú hải cốt ảo ảo xuất hiện. Dương mộ mai táng yêu đế chi tâm đầu tiên là bị Nhan Như Ngọc lấy đi, sau bị Diệp Trường Ca cướp đi, sau cùng bị hệ thống hấp thu. Mà âm mộ có thanh đế 19 đời, thậm chí còn có thanh đế thi thể. Hiện tại vô luận là yêu đế chi tâm vẫn là thanh đế 19 đời đều đã bị hệ thống hấp thu hóa thành năng lực. Âm mộ cùng dương mộ không có giao hội, âm khí trong nháy mắt bạo phát, tràn ngập tại tiểu thế giới này. Cơ Tử Nguyệt, Diêu Quang Thánh Nữ, Tử Phủ Thánh Nữ, Băng Vân Tiên cùng thánh nữ bọn người tại chống cự âm binh. Tuy nhiên thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là thắng số lượng. Tại bên trong tiểu thế giới này, liền xem như tiên đài tam trọng thiên tu vi cường giả thần thức đều không dò được phần cuối. Thậm chí, tại bên trong tiểu thế giới không biết còn có bao nhiêu âm binh. Lui. Liêu Hạ Tuyền một kiếm đem mấy vị âm binh chém thành hai nửa, Tú Mi hơi hơi nhăn lại. Cái này âm binh số lượng thực sự quá nhiều. Đao bảy. Đống nhiên. Một đạo đen nhánh ngút trời đao mang truyền đến. Ầm ầm. Cả vùng run lên bần bật, một đạo to lớn khoảng cách xuất hiện, vô số âm binh hóa thành bột mịn. Đại sư huynh, nhìn ngươi tới, Liêu Hạ Tuyền đám người sắc mặt vui vẻ. Đại Mục, mở đường. Diệp Trường Ca nhướng mày, nhìn về phía Đạm Đại Mục. Đúng, công tử. Đạm Đại Mục lập tức đáp. Tiên đài nhị trọng thiên tu vi toàn diện bạo phát, chém ra một đao mấy vạn dặm tất cả âm binh hết thể hóa thành bột mịn. Lui. Diệp Trường Ca nói, thân thể huyền như cầu vồng, cấp tốc hướng về yêu đế mộ phần xuất khẩu bay đi. Phút chốc, Liêu Hạ Tuyền, Lãnh Linh Tịch, Ninh Hàn, Thượng Quận, Công Tôn Lâm bọn người hào hào đuổi theo. Hôm nay âm mộ đã mở ra, chỉ sợ dương mộ cũng muốn mở ra. Thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ toàn bộ yêu đế mộ phần thì hội phát sinh dị biến. Bất quá, coi như phát sinh dị biến, Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão cũng sẽ không liền để Liêu Hạ Tuyền bọn người bị thương tổn. Đến mức hoang tháp. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ cũng không có khả năng tại đi tìm. Điểm này, Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão cũng rõ ràng. Yêu đế mộ phần hiện thế về sau, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Tất cả thế lực lớn quan tâm nhất chính là Hoang Tháp. Nhưng là Hoang Tháp đã trên vạn năm không có xuất thế, thậm chí một số tu sĩ cũng không biết Hoang Tháp là cái dạng gì. Lần này đến yêu đế mộ phần chỉ là vì thử thời vận. Hiện nay loại tình huống này, các đại thánh địa cũng bắt đầu đẩy ra yêu đế mộ phần. Không ra một lát, các đại thế lực người liền đã từ tiểu thế giới đi ra. Mà một số tán tu thì là bị lưu tại bên trong tiểu thế giới, hoặc là nói bị âm binh giết. Từ tiểu thế giới đi ra tán tu trên mặt tất cả không có ngoại lệ mang theo hưng phấn. Lần này yêu đế mộ phần hành trình thu hoạch không ít, càng là có một ít thiên khí. Nếu như không là bọn họ thế lực không đủ, liền xem như thánh khí cũng có thể được. Tử phủ thánh nữ nhìn xem chung quanh, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đi ra. Diêu quang thánh nữ bỗng nhiên nói. Chỉ thấy mấy đạo thần hồng theo yêu đế mộ phần bên trong bay ra. Chính là Diệp Trường Ca, Liễu Hạ Tuyền bọn người. Cùng một chỗ sao? Xem ra hắn không chỉ có là Thái Sơ Thánh Địa người, thân phận cũng có chút không tầm thường. Băng Vân Tiên Cung thánh nữ bí mật truyền âm. Hẳn là. Tử phủ thánh nữ cùng Diêu Quang thánh nữ liếc nhau. Một bên, Lý An Đạo ánh mắt âm lánh nhìn một chút Diệp Trường Ca không có mở miệng. Nhìn từ điểm này, Diệp Trường Ca thật là Thái Sơ Thánh Địa người. Nếu không mà nói, Liêu Hạ Tuyền bọn người căn bản sẽ không để Diệp Trường Ca cùng Thái Sơ Thánh Địa người khác cùng nhau đi ra. Hừ. Nam Cung Chính thì là hung hăng nhìn một chút Diệp Trường Ca, ánh mắt mang theo một tia ghen ghét. Thiên Huyền Thánh Tử cùng Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt hai người như thường. Xem ra, yêu đế mộ phần hành trình chỉ có thể như thế. Tử phủ thánh nữ nhẹ giọng nói ra. Mặc dù không có tìm tới hoang tháp, nhưng cũng thu hoạch mấy món thánh khí. Đối với tử phủ thánh địa tới nói, cũng coi là gia tăng một số nội tình. Chỉ có thể như thế. Diêu Quang Thánh Nữ hơi hơi nâng tay. Như thế, chúng ta Băng Vân Tiên Cung thì trước tiên rời đi. Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ mở miệng nói. Còn lại thánh địa bọn người khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ngay sau đó, Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ liền lái thần hồng rời đi. Yêu đế mộ phần hành trình kết thúc, chúng ta tử phủ thánh địa cũng muốn rời khỏi. Tử phủ thánh nữ nhìn về phía Diêu Quang Thánh Nữ, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn một chút Diệp Trường Ca. Chúng ta Diêu Quang Thánh Địa cũng trước tiên rời đi. Diêu Quang Thánh Nữ cùng Diêu Quang Thánh Tử nói. Đồng dạng, Thiên Sơn các cùng Cựu Tiêu Thánh Địa cũng ào ào lái thần hồng rời đi. Đại sư huynh, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về Thái Sơ Thánh Địa sao? Lãnh Linh Tịch nhìn về phía Diệp Trường Ca. Không, ta còn cần một đoạn thời gian mới trở về. Diệp Trường Ca mở miệng nói. Hắn muốn đi một chỗ, hoặc là nói đi tìm một dạng đồ vật. Cần ta tất cả cùng đồng thời tiến đến sao? Ninh hắn hỏi. Không cần. Diệp Trường Ca lắc đầu nói, các ngươi về trước Thái Sơ Thánh Địa, sự tình xong xuôi sau ta tự sẽ trở về. Liêu Hạ Tuyền nhìn lấy Diệp Trường Ca, trầm mặc xuống nói, vậy sư muội tại Thánh Địa chờ sư huynh trở về. Ta rất nhanh liền trở về. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Đi thôi. Liêu Hạ Tuyền đối với Lãnh Linh Tịch bọn người nói. Diệp Trường Ca nhìn lấy mấy người rời đi về sau, nói, về Thiên Nguyên Thành. Nói xong, cả người đã dẫn đầu bay ra. Đạm Đài Mục bốn người vội vàng đuổi theo. Một số tán tu lưu luyến không rời nhìn một chút yêu đế mộ phần, sau đó cũng rời đi. Ngẫu nhiên còn có một số tu sĩ còn muốn lén lút tiến vào yêu đế mộ phần, chỉ là rốt cuộc vào không được. Thiên Nguyên Thành, trong trang viên. Vân Hoàng, Liễu Lạc Phi, Diệp Tuyết ba nữ đang đợi Diệp Trường Ca trở về. Trước đó chấn động để cho cả Thiên Nguyên Thành đều đung đưa, khí thế tuy mạnh nhưng cũng không có tạo thành cái gì hủy diệt tính thương tổn. Công tử trở về. Đồng nhiên, Liễu Lạc Phi nhìn về phía trong hư không. Chỉ một lát sau thời gian, Diệp Trường Ca bóng người xuất hiện tại ba nữ trong mắt. Công tử. Nhìn đến Diệp Trường Ca, Vân Hoàng ba nữ lập tức hô. Ừm. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay nói, gần nhất hai ngày ta muốn bế quan, vô luận là ai đến hết thể không gặp. Đúng, công tử. Đạm Đài Mục bốn người lập tức đáp. Hệ thống hấp thu yêu đế chi tâm năng lượng liền bắt đầu thôi diễn thần thông, hiện tại cũng cần phải không sai biệt lắm. Diệp Trường Ca về đến phòng, liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Chương 38, Thiên Ma Bắt Bộ, Cực Hạn Thân Pháp Thần Thông. Sắc trời dần dần trở tối. Trong màn đêm, một vầng trăng sáng treo trên thật cao không trung. Trang viên, trong phòng. Nguyên bản ngồi xếp bằng xuống Diệp Trường Ca chung quanh thiên địa linh khí bắt đầu cấp tốc hướng về hắn vọt tới. Một cái u ám trong không gian. Đây là thôi diễn hệ thống nội không gian, ở chỗ này tu luyện công pháp cảm ngộ mạnh hơn ngoại giới phía trên mấy lần. Diệp Trường Ca ngay tại cấp tốc vận chuyển thần tượng trấn ngục kính cùng Thái Sơ Kinh. Thái Sơ Kinh bởi vì thôi diễn hệ thống năng lực, cơ hồ đã là có thể thông nạp vạn pháp. Liền xem như thần tượng trấn ngục kính cũng giống như vậy. Cả hai công pháp cùng một chỗ vận chuyển, ngoại giới thiên địa linh khí liên tục không ngừng bị Diệp Trường Ca hấp thu. Thiên địa linh khí tràn vào Diệp Trường Ca toàn thân, cuối cùng đi vào khổ hải. Đinh, thần thông thân pháp Huyễn Thiên Thất Biến thôi diễn hoàn thành, chúc mừng ký chủ tập được thần thông thân pháp Thiên Ma Bắt Bộ. Thiên Ma Bắt Bộ, từ thân pháp Huyễn Thiên Thất Biến thôi diễn mà đến, cực hạn thân pháp thần thông. Một bước ngàn giảm, hai bước 10.000 giảm, ba bước 1 triệu giảm, bốn bước 1.000.000 giảm, năm bước 100 triệu giảm, sáu bước vượt ngang tinh hà, thất bước đạp phá vũ trụ, tám bước có thể trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai. Tám bước bên trong, duy ta nhanh nhất, phá hết thiên hạ mọi loại pháp quyết. Nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Trường Ca mở to mắt. Thiên ma bắt bộ. Diệp Trường Ca trong đôi mắt lộ ra tinh mang. Tám bước có thể trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai. Tối thiểu nhất hiện tại Diệp Trường Ca làm không được. Hắn có thể làm đến tám bước bên trong, phá hết đối phương mọi loại thần thông pháp quyết. Trước đó đột phá hóa long ngũ biến không có chút nào trở ngại, căn cứ không gì so sánh được vững chắc. Toàn thân bên trong tràn ngập thiên địa linh khí, trong thân thể khí huyết tuôn ra. Tại thôi diễn trong không gian, Diệp Trường Ca bắt đầu tu luyện thiên ma bắt bộ. Theo trên ý nghĩa tới nói, nghịch thiên thất ma đao cùng thiên ma bắt bộ, hoàn toàn là thuộc về nguyên bộ thần thông. Cực hạn bóng người tốc độ ở trong không gian không ngừng lấp lóe, nhanh đến liền tàn ảnh đều không thể hiện hiện. Mượn nhờ thôi diễn không gian, Diệp Trường Ca đối với thiên ma bát bộ cảm ngộ từ vừa mới bắt đầu không lưu loát dần dần bắt đầu nắm giữ. Diệp Trường Ca một bước phóng ra, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tiếp tục. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra tinh mang, tiếp tục tu luyện thiên ma bát bộ. Trước đó cũng đã nói, thôi diễn hệ thống có hai cái năng lực. Một cái chính là tiêu hao thiên tài địa bảo hóa thành năng lượng thôi diễn thần thông công pháp. Một cái liền lợi dụng nguyên thạch làm căn cơ tiến vào thôi diễn không gian gia tốc tu luyện cùng cảm ngộ công pháp, thần thông. Cả hai công năng, trước tiên là tiêu hao lớn nhất. Bất quá, được đến kết quả lại có thể để Diệp Trường Ca hết sức hài lòng. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Diệp Trường Ca bóng người còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại trong trang viên. Cung nên công tử xuất quan. Đạm Đài Mục, Tạ Văn, Lệ Nghiễm, Vu Hạo Khung bốn người nhìn đến Diệp Trường Ca sau nói. Không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Hai ngày này Diệp Trường Ca tại thôi diễn hệ thống bên trong tu luyện công pháp cùng thiên ma bát bộ. Thiên ma bát bộ thân pháp vận hành thiên địa linh khí cùng tại Diệp Trường Ca kinh mạch bên trong, lưu chuyển qua vài lần. Liền xem như bán bộ đại năng, trong lúc nhất thời khả năng đều không thể cầm Diệp Trường Ca thế nào. Ký chủ, Diệp Trường Ca. Cảnh giới, hóa long ngũ biến. Công pháp, thần tượng trấn ngục kính, thái sơ kinh, dung hợp và pháp. Thần thông. Thảo tự kiếm quyết, thái sơ kiếm quyết, thần vương quyền, nghịch thiên thất ma đao, thiên ma bắt bộ, đại hoàng tủ thiên chỉ, đô thiên thần lôi, la thiên thất biến, minh thần chi mâu. Dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt, tiên vương lâm cửu thiên, khổ hải trùng kim liên, hỗn độn trùng thanh liên, cẩm tú hà sơn. Thể chất, trí tôn thánh thể. Thức hải bên trong xuất hiện hình ảnh, Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Đến mức cảnh giới, hắn không thèm để ý chút nào. Công tử, tựa hồ lại mạnh lên. Vân Hoàng nhìn lấy Diệp Trường Ca, thầm nghĩ trong lòng. Loại khí chất này, quá mức phi phạm. Tại thức hải bên trong, tiếng nói nữ tử kia nói như thế. Diệp Trường Ca tu luyện thiên ma bắt bộ, cực hạn thần thông thân pháp để Diệp Trường Ca có càng thêm phiêu miểu khí chất. Một bộ áo trắng trường bào như tuyết giống như không nhốn bụi trần, trường bào phía trên không có chút nào trang sức, tóc dài như mực đến eo, lọn tóc cải lấy một cái bạch ngọc trâm, một tay gác phía sau khí chất giống như trích tiên. Hán khí vận. Tiếng nói nữ tử kia vừa mới vang lên, tựa hồ thì biến mất. Sư phụ. Vân Hoàng kêu gọi một tiếng. Hoàng Nhi, có thể kết bạn đến bực này nhân vật, không thể không nói vi sư đều hâm mộ ngươi. Thật lâu, tiếng nói nữ tử kia chậm rãi truyền ra, cái này muốn là tại viễn cổ thời kỳ, tuyệt đối là trấn áp một thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Hiện tại tuy nhiên không phải viễn cổ, nhưng Diệp Trường Ca cũng muốn trấn áp một thời đại. Ở trong mắt nàng, Diệp Trường Ca nguyên bản một mảnh kim sắc khí vận, tử sắc đã chiếm cứ 1/5. Mà lại so trước đó càng thêm nồng đậm. Hoặc là nói, Diệp Trường Ca khí vận liền càng mạnh. Đem so với đến đây nói, cái kia tử khí càng phát ra nồng đậm. Tuyệt thế thiên tiêu. Vân Hoàng đôi mắt đẹp lấp lóe. Diệp Trường Ca đã bên ngoài đã có 5 ngày, còn có 7 ngày chính là hắn 16 tuổi sinh nhật, cũng là hắn kế nhiệm Thái Sơ Thánh Tử chi vị lúc. Thất ngày, đầy đủ. Các người đi nghỉ trước, ngày mai lên đường. Diệp Trường Ca đối với Đạm Đài một bọn người nói. Công tử đi hướng chỗ nào? Chúng ta trước tiên có thể đi dò thám đường. Đạm Đài Mục nhìn lấy Diệp Trường Ca hỏi. Không cần, coi như du lịch một phen. Diệp Trường Ca bật cười. Đúng. Nghe vậy, Đạm Đài Mục liền không nói thêm gì nữa. Vân Hoàng chỉ là nhìn một chút Diệp Trường Ca không nói gì. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau, Diệp Trường Ca một đoàn người rời đi Thiên Nguyên Thành, hướng về một phương hướng tiến đến. Trên đường, Vân Hoàng một bên tu hành một bên nghe theo Diệp Trường Ca dạy bảo. Tuy nhiên Diệp Trường Ca tuổi tác so Vân Hoàng còn nhỏ, nhưng là tại tu vi cùng căn cơ phía trên, tại toàn bộ tiên võ đại lục chỉ sợ cũng không tìm tới có thể cùng Diệp Trường Ca so sánh. Như thế để Liễu Lạc Phi cùng Diệp Tuyết không ngừng hâm mộ. Bất quá có một chút Diệp Trường Ca không có đáng xem. Vân Hoàng đến cùng là cái gì thân thể? Diệp Trường Ca duy nhất có thể nghĩ đến, chính là cùng Phượng Hoàng tương quan. Phượng Hoàng thuộc tính là hỏa, mà Vân Hoàng trong thân thể linh lực cùng lửa cũng cùng một nhịp thở. Bất quá! Vân Hoàng thần thể còn chưa giác tỉnh. Điểm này, Diệp Trường Ca dự định đem nàng đưa đến Thái Sơ Thánh Địa sau lại đem Vân Hoàng thần thể giác tỉnh. Chương 39, Đông Châu, Thái Âm chi thể Khương Đình Đình. Đông Hoang, Đông Châu. Diệp Trường Ca một đoàn người đã đi 5000 dặm lộ trình. Hôm nay đi vào một cái trấn nhỏ, Diệp Trường Ca đám người đi tới một cái có chút phong cách cổ xưa thậm chí cũ kỹ khách sạn. Tuy nói là khách sạn, nhưng cũng tương đương với một cái quán rượu nhỏ. Nơi này chỉ có 7-8 cái bàn, hơn nữa nhìn đi lên 10 phần cổ lão. Trưởng quỹ là một người tóc hoa dâm lão nhân, y phục cũng có chút cũ nát. Vị công tử này, cần gì không? Lão nhân nhìn đến Diệp Trường Ca chờ người khí chất bất phàm, trên gương mặt già nua có chút nếp nhăn, mà lại khí sắc cũng 10 phần không tốt. Trải qua nhiều như vậy, hắn liếc mắt liền thấy tất cả mọi người là lấy vị kia áo trắng trường bảo thiếu niên cầm đầu. Lão bá, tùy tiện cho chút nước trà liền tốt. Diệp Trường Ca nhìn lên trước mặt vị lão nhân này, trong mắt có chút thổn thức, sau đó nói. Tốt, mời công tử chờ một lát. Lão nhân cười gật gật đầu, sau đó liền lui ra. Công tử cùng vị lão bá này nhận biết. Đạm Đài Mục có chút hiếu kỳ hỏi. Ta biết hắn, hắn không biết ta. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng nói, nghiêm ngặt tới nói, nên tính là trong thức hải của ta chi nhớ. Nghe vậy, Đạm Đài Mục liền ngậm miệng không nói. Diệp Trường Ca trong ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại. Hắn tới nơi này chẳng qua là hoàn thành một cái tưởng niệm, hoàn thành kiếp trước hắn tưởng niệm. Ra ra, ta trở về. Lúc này, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương từ bên ngoài đi tới. Y phục trên người cùng lão nhân kia một dạng 10 phần một mạc, trên quần áo mang theo miếng vá. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, trải lấy hai đầu bím tóc nhỏ, 10 phần đáng yêu. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Trường Ca bọn người về sau, nụ cười trên mặt cứng đờ. Diệp Trường Ca hơi hơi quay đầu, nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo một chút nhu hòa. Người là ai? Tiểu cô nương nhìn đến Diệp Trường Ca ánh mắt, chẳng biết tại sao, nàng có một loại rất cảm giác kỳ quái. Đình Đình ngươi trở về. Lúc này, lão nhân đã bưng một bình trà đi tới. Công tử thứ lỗi, đây là lão hủ cháu gái, tên là Khương Đình Đình. Đình Đình, ngươi vừa rồi không có nói lời gì bất kính với công tử a? Không có, Đình Đình không có nói. Tiểu cô nương lắc đầu, một đôi mắt to chớp chớp. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng. Công tử, không có cái gì trà ngon, chỉ có trà thô một bình xin thứ lỗi. Khương Lao Ba tự nhiên sẽ hiểu một số thế gia uống đều là thiên tài địa bảo pha linh trà. Không biết sao hắn nơi này chỉ có một ít lá trà. Khương lão bá khách khí. Diệp Trường Ca khe nói. Ai u. Khương lão đầu sớm như vậy thì mở cửa a. Vội vàng đem đồ tốt cho bản thiếu gia bưng lên. Lúc này, môn bên ngoài truyền tới một hung hăng càn quấy thanh âm. Cầm đầu mặc lấy một thân hoa lệ đạo bảo, trong tay còn cầm lấy một cái quạt xếp. Đi theo phía sau mấy tên nô bộc. Họ Lý, các ngươi lại tới làm cái gì? Mỗi ngày ăn uống chùa còn chưa đủ hả? Khương Đình Đình nhìn người tới có chút chán ghét nói. À, bản thiếu gia với tư cách là Lý gia công tử, đến các ngươi rách nát như vậy khách sạn thì là các ngươi phúc khí, lại còn muốn bản thiếu gia thanh toán. Cái này Lý gia công tử khinh thường nói. Không tệ, công tử đến nơi này chính là các ngươi phúc khí. Khương lao đầu, còn không vội vàng đem đồ tốt bưng lên. Tốc độ nhanh một chút, không phải vậy công tử đánh gãy chân ngươi. Mấy tên nô bộ cào hào quát nói. Ồn ào. Diệp Trường Ca nhún mày, đại mục. Ta không muốn nhìn thấy mấy người này. Đúng, công tử. Đạm Đài Mục lập tức ứng tiếng nói. Hôn trướng. Ngươi có biết ta là ai không? Cái kia Lý gia công tử giận dữ. Bất quá, Diệp Trường Ca căn bản nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Không muốn làm bẩn nơi này. Ngay tại Đạm Đài Mục chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Trường Ca thanh âm truyền đến. Đạm Đài Mục thở sâu, kém chút quên. Hắn vung tay lên trực tiếp đem tên kia Lý gia công tử cùng nô bộ quất bay ra ngoài. Đình đình. Xoay người sang chỗ khác. Diệp Trường Ca nhìn lấy Khương Đình Đình, nói khẽ. Nói, hắn không khỏi giải thích đem Khương Đình Đình thân thể chuyển đi qua. Phúc. Dường như không khí bị cắt chém, cái kia Lý gia công tử cùng mấy tên nô buộc đầu lâu liền cùng thân thể tách ra. Đạm Đài Mục tiện tay chảo một cái, thi thể trong nháy mắt biến thành bột mịn tiêu tán. Làm xong đây hết thể về sau, Đạm Đài Mục đối với Diệp Trường Ca nói, công tử, đã làm thỏa đáng. Công tử. Khương Lao Ba sắc mặt đại biến. Khương Lao Ba không cần lo lắng. Diệp Trường Ca nói, chỉ là một cái gia tộc mà thôi, sau đó có thể diệt. Khương Lao Ba, tuy nhiên nói như vậy rất là ngươi ngoài ý muốn, không biết Khương Lao Ba cùng Đình Đình có bằng lòng hay không đi theo ta. Khương Lao Ba sững sờ. Khương Đình Đình thì là hơi nghi hoặc một chút. Công tử, ngài vì sao? Khương Lao Ba ngữ khí biến đến cung kính. Khương Lao Ba, muốn nghe ta nói thật không? Diệp Trường Ca trầm mặc một chút, sau đó nói, Đình Đình thân phụ thái âm chi thể. Nếu như không tìm được phương pháp trị liệu, nàng không sống qua 20 tuổi. cái gì? Lời nói này hiển nhiên để Khương lão bá khó có thể tin, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể lung lay sắp đổ kém chút ngất đi. Diệp Trường Ca trong tay vận khí thiên địa linh khí truyền tống đến Khương lão bá trong thân thể. Vì vậy khiến Khương lão bá khôi phục một chút khí sắc. Thái âm chi thể. Lần này, Vân Hoàng đám người sắc mặt một biến. Thái âm chi thể tại toàn bộ Tiên Võ Đại Lục đều có nghe đồn. Nghe đồn nhiều nhất chính là, nắm giữ thái âm chi thể người, nếu như không chết yểu thành đế ở trong tầm tay. Mà ghi danh sử sách thái âm cổ hoàng cũng là nắm giữ thái âm chi thể. Thái âm chi thể thể bao hàm thái âm, tu hành thần tốc, nhưng đại đa số đều sẽ chết yểu, cần địa mệnh quả mới có thể tránh miễn. Lấy thái sơ thánh địa nội tình, tìm được một cái địa mệnh quả cũng không phải là khó khăn sự tình. Mà lại, đây chính là thái âm chi thể. Cũng là Diệp Trường Ca đi tới nơi này mục đích một trong. Cái này tiểu cô nương vậy mà thân phụ thái âm chi thể. Vân Hoàng cái kia thức hải bên trong thanh âm cô gái bên trong tràn ngập sợ hãi thán phục, nếu như 20 tuổi không chết yểu, ngày sau nhất định thành đế. Ta, sống không quá 20 tuổi. Khương Đình Đình mặc dù mới 5-6 tuổi, nhưng tâm trí lại so tầm thường hài đồng thành thục không ít. Nàng tự nhiên minh bạch sống không quá 20 tuổi là khái niệm gì. Khương Lao Ba yên tâm, ta đã biết được Đình Đình là thái âm chi thể, tự nhiên có biện pháp đem vượt qua kiếp nạn. Diệp Trường Ca nói, Khương Lao Ba có thể nguyện tin tưởng ta. Khương Lao Bá nhìn lấy Khương Đình Đình, một lúc lâu sau hắn nói, lão hủ bộ xương già này đã không có bao nhiêu năm có thể sống, duy nhất không bỏ xuống được chính là Đình Đình. Đã như vậy, lão hủ nguyện tin tưởng công tử. Tốt. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, đã Khương lão bá nguyện tin tưởng ta, Đình Đình thái âm chi thể ta tử sẽ giải quyết. Công tử có thể hay không cáo chi thân phận? Khương lão bá hít sâu một cái nói, ta Diệp Trường Ca, chính là thái sơ thánh tử. Diệp Trường Ca không có dấu giếm. Thái sơ thánh tử. Khương Lao Bá tuy nhiên thân ở tại tiểu trấn, nhưng đối với thái sơ thánh địa hắn cũng biết. Đây chính là Đông Hoang thánh địa A. Khương Đình Đình tại Khương Lao Bá bên người nháy mắt mấy cái hiểu cái không nhìn lấy Diệp Trường Ca. Đình Đình, ngươi về sau liền ở bên cạnh ta. Diệp Trường Ca xoa xoa tiểu cô nương đầu, sắc mặt ôn hòa. Một bên, Vân Liễu Lạc Phi, Diệp Tuyết hai nữ liếc nhau có chút hâm mộ. Vân Hoàng nhìn lấy Diệp Trường Ca ánh mắt chớp lên. Đại ca ca người đánh bay những người xấu kia, bảo hộ Đình Đình cùng ra ra, Đình Đình nguyện ý theo đại ca ca. Khương Đình Đình vẻ mặt thành thật nói. Diệp Trường Ca sững sờ, sau đó cười nói, được. Về sau ai khi dễ Đình Đình, ta diệt hắn cả nhà. Chương 40, Thái Huyền Môn, Thái Sơ Thánh Tử Giá Lâm. Thái Huyền Môn ở vào Đông Châu, thuộc về Đông Hoang Đại Phái, truyền thừa vạn năm có thừa. Chúng nắm giữ 108 tòa tiên sơn chủ phòng, đồng dạng tượng trưng cho 108 truyền thừa. Thực lực tại toàn bộ Đông Hoang cũng coi là cường hãn. Cường thịnh nhất lúc có thể tại Đông Hoang trước 100 môn phái. Hôm nay là Thái Huyền Sơn chiêu sinh ngày. Tại Thái Huyền Môn bên trong mấy chục ngàn tên tu sĩ tụ tập ở đây, vì chính là muốn gia nhập Thái Huyền Môn. Trong hư không, một cỗ khí thế rồi rào truyền đến, mấy đạo thần hồng trong chớp mắt liền tới đến Thái Huyền Môn. Là ai? Cảm nhận được cỗ khí thế này, mấy chục ngàn tên tu sĩ sắc mặt biến hóa. Ít nhất bán bộ đại năng khí thế. Phụ trách ngoại môn trật tự trưởng lao sắc mặt ngưng trọng. Đồng nhiên, theo 108 ngọn núi bên trong bay ra 10 đạo thân ảnh. Bóng người có nam có nữ, thoạt nhìn như là nắm giữ tu vi cao người. Nhưng, thần hồng lại không có chút nào đình chỉ ý tứ trực tiếp rơi vào Thái Huyền Sơn trong tông môn. Tiên đài nhị trọng thiên cường giả. Những người này mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ đại năng, nhưng vừa mới cái kia đạo thần hồng phát ra khí thế, tựa như biển rộng mạnh mẽ. 10 người tại loại khí thế này trước mặt, tựa như trong biển rộng thuyền buồm. Không chút nào thu hút. Tiên đài nhị trọng thiên tại bọn họ Thái Huyền Môn đã thuộc về Thái Thượng trưởng lao hàng ngũ. Cường giả như vậy, bọn họ loại tu vi này không thể chơi vào. Thái Huyền Môn bên trong. Thân hồng biến mất, Diệp Trường Ca một nhóm người lộ ra bóng người. Mà Khương Lao Bá thì là từ Diệp Trường Ca phân phó Vu Hạo Khung đem đưa về Thái Sơ Thánh Địa. Mặt khác, Diệp Trường Ca còn đem chính mình cái viên kia thánh tử lệnh bài cùng giao cho Khương Lao Bá. Tin tưởng chỉ muốn gặp được lệnh bài này. Thái sơ thánh chủ thì sẽ biết chân tướng. Khương Đình Đình thì là đi theo Diệp Trường Ca bên người. Hoa! Đại ca ca thật lợi hại. Khương Đình Đình hiện tại vẫn là một tên 5-6 tuổi thiếu nữ, nơi nào thấy qua đại năng cường giả. Loại kia phi hành cảm giác để cho nàng cảm thấy hưng phấn dị thường. Đình Đình có muốn tu luyện hay không? Diệp Trường Ca nhìn lấy Khương Đình Đình cười nói. Nghĩ! Khương Đình Đình gật gật đầu, ta phải trở nên lợi hại, sau đó để những cái kia khi dễ ra ra người bị trừng phạt. Chờ trở về đại ca ca liền dạy ngươi tu luyện. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Ừm. Khương Đình Đình dùng lực gật cái đầu nhỏ. Không biết là vị nào đại năng đến ta Thái Huyền Môn. Vừa mới nói xong, Thái Huyền môn chỗ sâu mấy đạo thần hồng xuất hiện. Ba vị lão giả xuất hiện tại Diệp Trường Ca xuất hiện trước mặt. Khí thế cường đại bao phủ phiến khu vực này. Ba vị lão giả đều là tiên đài nhị trọng thiên tu vi. Thái Sơ Thánh Địa Đạm Đài Mục. Đạm Đài Mục trực tiếp cho thấy thân phận, một cái có khắc Thái Sơ hai chữ lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Thái Sơ Thánh Địa Tạ Văn. Thái Sơ Thánh Địa Lệ Nghiễm. Thái Sơ Thánh Địa Liễu Lạc Phi. Thái Sơ Thánh Địa Diệp Tuyết. Liễu Lạc Phi bọn người hào hào đem chính mình lệnh bài lấy ra. Trên lệnh bài có khắc Thái Sơ Thánh Địa hình dạng, trung gian Thái Sơ hai chữ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Thái Sơ Thánh Địa. Ba vị đại năng ánh mắt run lên, sau đó chắp tay nói, thì ra là Thái Sơ Thánh Địa khách quý, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Cái này, cũng là uy danh. Thái Sơ Thánh Địa bốn chữ này, tại Đông Hoang cũng là trời. Coi như Liễu Lạc Phi Diệp Tuyết là Hóa Long Cửu Biến đỉnh phong tu vi, tại Quang Minh thân phận sau tiên đài nhị trọng thiên tu vi đại năng đồng dạng cung kính. Sau đó bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Ca cùng Vân Hoàng, còn có Khương Đình Đình. Không biết vị công tử này. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trường Ca nếu là cùng Thái Sơ Thánh Địa cùng đi, vậy dĩ nhiên cũng cùng Thái Sơ Thánh Địa có chút quan hệ. Thái Sơ Thánh Tử. Diệp Trường Ca nhìn lấy ba vị đại năng, một tay gác phía sau áo bào trắng tung bay, Diệp Trường Ca. Sau khi nói xong, Diệp Trường Ca có thể rõ ràng cảm thấy ba vị đại năng tâm tình chập chờn. Thái Sơ Thánh Địa không biết bao lâu chưa có Thánh Tử. Nhưng là, Diệp Trường Ca hiện tại tự xưng Thái Sơ Thánh Tử để bọn hắn chấn kinh đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút. Làm càn, chẳng lẽ Thánh Tử sẽ còn lừa gạt các ngươi? Đạm Đài Mục nhướng mày, quát lạnh nói, chẳng lẽ, ta Thái Sơ Thánh Tử tên còn có người giả mạo hay sao? Chúng ta không dám. Ba vị đại năng mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói. Lão hủ tham kiến Thái Sơ Thánh Tử. Ba vị đại năng cúi đầu xuống, đối mặt Diệp Trường Ca cùng nhau quỳ xuống. Ba vị trưởng lão không cần đa lễ. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Chúng ta vậy mà hoài nghi Thánh Tử thân phận, mời Thánh Tử trách phạt. Ba vị đại năng ngữ khí cung kính, không có chút nào bất mãn. Thái Huyền Môn tuy nhiên tại Đông Hoang có chút thực lực, nhưng là tại Thái Sơ Thánh Địa trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng nói bọn họ Thái Huyền Môn, coi như Thánh Địa khác Thái Thượng trưởng lão đều muốn tất cung tất kính. Cái này, cũng là Thái Sơ Thánh Địa uy danh A. Vân Hoàng Thức Hải bên trong nữ tử cảm thán nói, đừng nói tiên đài nhị trọng thiên, liền xem như ta lúc còn sống tiên đài tam trọng thiên tu vi, nhìn thấy cái này Thái Sơ Thánh Tử đều muốn quỳ xuống. Huống hồ, ba vị này đại năng chỉ là trước đó hoài nghi Diệp Trường Ca Thái Sơ Thánh Tử thân phận, liền muốn thỉnh cầu trách phạt. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Là Trường Ca không có trước đó cho thấy thân phận. Diệp Trường Ca nói, ba vị trưởng lão có tội gì? Tạ Thánh Tử. Ba vị trưởng lão cung kính nói. Trong lòng đối Diệp Trường Ca ấn tượng có biến hóa cực lớn lên. Khiêm khiêm lễ độ, tao nhã nho nhã, không có chút nào ngạo khí. Thánh tử xin chờ chốc lát, chúng ta lập tức vì thánh tử an bài cung điện. Một vị đại năng chắp tay nói. Trưởng lão không cần khách khí. Diệp Trường Ca nói, lần này tới Thái Huyền Môn chỉ là đi ngang qua, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ rời đi. Không cần điều động binh lực. Lúc này, lại là mấy đạo thần hồng bay tới. Mấy tên lão giả cùng trung niên bóng người xuất hiện. Chúng ta tham kiến Thái Sơ Thánh Tử. Người đến ào ào quỳ xuống đất, cung kính nói. Không hề nghi ngờ, những thứ này chính là Thái Huyền Môn còn lại Thái Thượng trưởng lão cùng Tông Chủ. Trước đó có vị đại năng cũng đã thông báo Thái Huyền Môn Tông Chủ và người khác. Tông Chủ và chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay nói. Tạ Thánh Tử. Thái Huyền Môn Tông Chủ và còn lại Thái Thượng trưởng lão đứng dậy. Một bên Vân Hoàng chớp chớp đôi mắt đẹp. Cương ép chịu đựng rung động. Trước mặt yếu nhất cũng chỉ là bán bộ đại năng, nhưng là tại Diệp Trường Ca trước mặt hoàn toàn không có cường giả bộ dáng. Từng cái không gì so sánh được cung kính, cực giống nàng Vân gia đệ tử nhìn thấy gia chủ lúc bộ dáng. Chắc hẳn vị này cũng là Thái Huyền Môn Tông Chủ A. Diệp Trường Ca đem ánh mắt nhìn về phía một tên thân mặc đạo bào màu đen bóng người. Hồi bẩm Thánh Tử, chính là Thái Huyền Môn Tông Chủ chắp tay nói, không biết Thánh Tử giá lâm không có từ xa tiếp đón, mời Thánh Tử trách phạt. Là Trường Ca mạo muội quấy rầy, còn mời tông chủ không muốn ghét bỏ. Diệp Trường Ca chắp tay một cái, vậy cũng là cho đủ Thái Huyền Môn mặt mũi. Thánh tử chuyện này. Thái Huyền Môn tông chủ vội vàng nói, mời thánh tử đến chủ điện nghỉ ngơi một lát, chúng ta lập tức chuẩn bị thịnh yến. Tông chủ không cần như thế. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng nói, chỉ là làm phiền mấy ngày sau liền sẽ rời đi. Chương 41, Cửu Bí, Vô Thượng Bí Pháp, Bí Chữa Giai. Thái Huyền Sơn bên trong. Chuyết phong là thuộc về 108 tòa chủ phong một trong. Phong chủ là Lý Nhược Dư, tiên đài nhất trọng thiên bán bộ đại năng tu vi, hoặc là nói một vị chánh thức đại trí giả người. Làm Diệp Trường Ca đến Chuyết phong lúc, liền hơi kinh ngạc. 108 tòa chủ phong bên trong, Tuyết Phong chỉ có thể coi là hạ du. Nếu như tại vài ngàn năm trước, Tuyết Phong thế nhưng là 108 tòa chủ phong đứng đầu. Đáng tiếc, hôm nay Tuyết Phong chỉ có Lý Nhược Dư một người. Mà Tuyết Phong có một loại bí thuật này được lấy tên Cửu Bí. Cửu Bí nghe đồn là thần thoại thời đại 9 vị thiên tôn tu hành bí thuật. Một loại có 9 loại bí thuật, cố xưng vì Cửu Bí. Nhưng là, vài vạn năm lại không ai có thể hiểu thấu đáo loại bí thuật này. Đồng dạng, Thái Huyền Sơn có một trong Cửu Bí thánh địa khác làm sao lại không biết. Liền xem như thánh chủ, thái thượng trưởng lão thậm chí ngay cả lão tổ đều xuất động, đều không thể tìm được Cửu Bí. Cuối cùng, Thái Huyền Sơn đến cùng có tồn tại hay không Cửu Bí chuyện này cũng biến thành nghe đồn. Hôm nay Diệp Trường Ca làm Thái Sơ Thánh Tử đi vào Thái Huyền Sơn, thậm chí còn lựa chọn Tuyết Phong làm chỗ ở. Về phần tại sao, Thái Huyền Sơn tông chủ trong nháy mắt minh bạch. Diệp Trường Ca là vì Cửu Bí mà đến. Bất quá, Thái Huyền Sơn tông chủ không cảm thấy bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Tuyết Phong Cửu Bí thì liền các đại thánh địa thánh chủ tự mình đến đây đều không thể tìm được, chớ nói chi là Diệp Trường Ca chỉ có Hóa Long ngũ biến tu vi. Tuyết Phong làm Thái Huyền Sơn 108 tòa chủ phong một trong. Mặc dù không cách nào cùng Thái Sơ Thánh Địa Tiên Phong so sánh, nhưng cũng không tệ. Thánh tử. Lý Nhược Dư nhìn lên trước mặt vị này trường bào màu trắng giống như công tử văn nhã giống như bóng người chắp tay nói. Lý trưởng lão không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Đối với Lý Nhược Dư, Diệp Trường Ca vẫn còn có chút ấn tượng. Thánh tử cũng là vì Cửu Bí mà đến đây đi. Lý Nhược Dư cũng không để ý đạm đài một mấy người, mở miệng nói. Không tệ. Diệp Trường Ca không có dầu diếm. Mở miệng nói, ta thật là vì Cửu Bí mà đến. Tuyết Phong nắm giữ Cửu Bí đã không phải là bí mật, các đại thánh địa đều biết. Thánh tử muốn có được Cửu Bí, lão hủ cũng chỉ có thể đi đầu chúc mừng thánh tử có thể tìm hiểu. Lý Nhược Dư nói, chỉ cần thánh tử có thể tìm được Cửu Bí, tự nhiên không người dám ngăn cản. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng. Cửu Bí là cái gì? Khương Đình Đình ở một bên có chút hiếu kỳ hỏi. Đó là một loại vô thượng bí pháp, nắm giữ đại thần thông. Vân Hoàng nói khẽ. Chờ Đình Đình tu luyện về sau, liền sẽ biết được. Khương Đình Đình cái hiểu cái không gật gật đầu. Lý Nhược Dư lật bàn tay một cái, một thanh cổ cung đưa cho Diệp Trường Ca nói, cây cung này hẳn là sẽ đối công tử có chỗ trợ giúp. Cái kia Trường Ca liền đa tạ Lý Trường Lão. Diệp Trường Ca không có khách khí, tiếp nhận cổ cung. Vậy Lão Hủ thì xin được cáo lui trước. Lý Nhược Dư chắp tay nói. Ngay sau đó, Lý Nhược Dư thì lui ra. Công tử. Thánh chủ đã từng cũng đi tới nơi này Tuyết Phong tìm kiếm cái kia Cửu Bí, bất quá cũng tay không mà về. Đạm Đài Mục lúc này mở miệng nói. Sư tôn tay không mà về cũng là có lý do. Diệp Trường Ca cười nhạt nói. Muốn thu hoạch được Cửu Bí cũng không phải là tu vi càng mạnh liền có thể thu hoạch được, hoặc là nói còn cần một ít gì đó. Các ngươi chờ đợi ở đây. Nói xong, Diệp Trường Ca liền hóa thành một đạo thần hồng bay về phía Tuyết Phong chi đỉnh. Trong tay cổ cung hóa thành một đạo quang mang dung nhập Tuyết Phong bên trong. Diệp Trường Ca rơi vào đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống. Thái Sơ Kinh bắt đầu vận chuyển, thần tượng Trấn Ngục Kính cũng theo vận chuyển lại. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca dần dần đắm chìm trong tu luyện. Một lúc lâu sau, Diệp Trường Ca khí tức bắt đầu biến hóa. Một cỗ ẩn chứa khí thế bàng bạc theo Tuyết Phong đỉnh núi phát ra. Giữa thiên địa dường như cũng phát sinh biến hóa. Tuyết Phong phía trên cây cối chuồn ào ào bắt đầu xuất hiện vật mèo, tựa như là triều bái một dạng. Vạn vật triều bái. Phát sinh cái gì? Thái Huyền Sơn các đệ tử cảm nhận được loại khí thế này, nhịn không được nhìn về phía Tuyết Phong. Chẳng lẽ là Cửu Bí hiện thế? Tất cả trưởng lão cảm nhận được Tuyết Phong truyền đến khí thế, sắc mặt có chút biến hóa. Làm sao có thể? Đây chính là các đại thánh địa thánh chủ đều không thể làm đến sự tình, liền xem như Thái Sơ thánh tử cũng không tránh khỏi. Giờ khắc này, tất cả Thái Huyền Sơn trưởng lão đều sửng sốt. Cửu Bí thật hiện thế. Thái Huyền Sơn tông chủ trong bóng tối đoán thầm. Tuyết Phong đỉnh núi. Diệp Trường Ca trên thân khí thế càng ngày càng mạnh. Lúc này trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Đây không phải là Diệp Trường Ca khổ hải dị tượng, mà chính là giữa thiên địa dị tượng. Trên bầu trời dường như nhiễm lên kim sắc, từng đạo giống như điểm lành giống như ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở trên Tuyết Phong hư không. Công tử thành công. Vân Hoàng sắc mặt vui vẻ. Thành công là tất nhiên. Thanh âm cô gái vang lên, nắm giữ đại khí vận người, lĩnh hội Cửu Bí chuyện thế này rất bình thường. Huống hồ hắn bản thân liền là tuyệt thế thiên tiêu. Ngay sau trưởng thành, nhất định siêu việt các đại thánh chủ. Thánh chủ. Đây chính là tuyệt đối cường giả. Diệp Trường Ca ngày sau tu vi nhất định siêu việt thánh chủ. Giữa thiên địa tựa hồ vang lên một trận thanh âm, giống như tiếng nhạc giống như. Ngay sau đó, liền là một loại đạo vận tại Diệp Trường Ca trên thân phát ra, lưu chuyển. Đây chính là cũng Diệp Trường Ca trước đó hấp thu Vân Hoàng chân mệnh thiên nữ khí vận gây nên. Phiến thiên địa này đối với Diệp Trường Ca 10 phần thân thiện, loại này đạo vận hoàn toàn không phải dựa vào lẽ thường đến phỏng đoán. Đồng nhiên, nhắm chặt hai mắt Diệp Trường Ca mở ra hai mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ học đến vô thượng bí pháp, bí chữ giai. Bí chữ giai, nghe đồn thần thoại thời đại từ trường sinh thiên tôn sáng tạo ra đến vô thượng bí pháp, có thể phát động sức chiến đấu gấp 10 lần. Đinh, phát hiện vô thượng bí pháp bí chữ giai, hệ thống đem tự động thôi diễn cửu bí. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tại Diệp Trường Ca trong lòng vang lên. Xem ra hấp thu yêu đế chi tâm thôi diễn thiên ma bát bộ sau còn thừa năng lượng, cũng không biết có thể đem cửu bí hoàn toàn thôi diễn đi ra. Mà trong cửu bí, đối Diệp Trường Ca hữu dụng cũng chỉ có mấy loại bí pháp mà thôi. Giống bí chữ hành, nắm giữ thiên ma bát bộ bực này thần thông Diệp Trường Ca không cần đến bí chữ hành. Thu hoạch được bí chữ giai sau Diệp Trường Ca tâm tình 10 phần vui sướng, bóng người hóa thành thần hồng trở lại Vân Hoàng xuất hiện trước mặt. Chúc mừng thánh tử lĩnh hội vô thượng bí pháp. Đạm Đài Mục bọn người hào hào quỳ xuống đất. Đứng lên đi. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, thu hoạch được bí chữ giai đối với Diệp Trường Ca chiến lực có rõ rệt tăng lên. Đến mức bí chữ giai tỷ lệ phát động. Nắm giữ chí tôn thánh thể Diệp Trường Ca, lại thêm thôi diễn hệ thống hội càng thêm hoàn thiện cửu bí. Kể từ đó, bí chữ giai tỷ lệ phát động thì sẽ ở trong mắt Diệp Trường Ca như là không có tác dụng. Chương 42, trái tim rung động, tiểu niếp niếp. Diệp Trường Ca lĩnh hội cửu bí về sau, toàn bộ Thái Huyền môn tất cả trưởng lão bao quát tông chủ đều hào hào đến chúc mừng. Tuy nhiên mặt ngoài một bộ 10 phần chúc mừng bộ dáng, nhưng Diệp Trường Ca trong lòng hết sức rõ ràng. Ngày mai liền sẽ rời đi. Diệp Trường Ca đối với Thái Huyền môn tông chủ nói. Bất quá, hắn vẫn là cho Thái Huyền môn mấy viên bát phẩm đan dược. Liền xem như Thái Huyền môn muốn bỏ ra một cái bát phẩm đan dược cũng muốn cân nhắc có đáng giá hay không, mà Diệp Trường Ca chỉ là tiện tay vung lên mấy viên bát phẩm đan dược thì rơi xuống Thái Huyền môn tông chủ trong tay. Cái này khiến tất cả trưởng lão lần nữa không thể không cảm thán, Thái Sơ Thánh Địa nội tình. Chỉnh đốn một đêm sau, Diệp Trường Ca một đoàn người trực tiếp rời đi Thiên Huyền môn. Vân Hoàng trong đoạn thời gian này đã đột phá đến tứ cực một cảnh, đợi đến nàng thần thể giác tỉnh sợ rằng sẽ một hơi tấn cấp đến tứ cực bốn cảnh. Mà Khương Đình Đình thái âm chi thể, chỉ cần có địa mệnh quả vậy ngày sau tất nhiên sẽ trở thành đại đế. Yêu đế mộ phần sự tình giải quyết, hôm nay lại đạt được cửu bí Diệp Trường Ca trực tiếp trở về Thái Sơ Thánh Địa. Yến Đô, làm Đông Hoang quy mô so sánh lớn thành trì một trong, lui tới tu sĩ cùng người bình thường nối liền không dứt. Yến Đô bên trong vô cùng phồn hoa, chỉ là tại bên ngoài thành trì liền có thể nhìn đến vài tòa cao mấy trượng phong cách cổ xưa tầng lầu. Trên đường phố có các loại buôn bán đồ vật. Thậm chí còn có băng đường hồ lô. Như thế để Diệp Trường Ca nội tâm nổi lên từng tia gợn sóng. Diệp ca ca, đó là cái gì? Khương Đình Đình nhìn chằm chằm một chuỗi băng đường hồ lô nuốt nước miếng, một đôi mắt nhấp nháy. Diệp Trường Ca khẽ cười một tiếng. Mang theo Vân Hoàng bọn người đi hướng người bán hàng rong. Cái này cho ngươi, ngươi băng đường hồ lô ta muốn. Diệp Trường Ca trực tiếp xuất ra 10 cái thượng phẩm nguyên thạch. Người bán hàng rong hiển nhiên ngơ ngác một chút, vội vàng nói. Vị công tử này cái này quá nhiều. Không sao, trên người của ta cũng không có tiền tệ khác, những thứ này coi như thưởng ngươi. Diệp Trường Ca khẽ nói, sau đó mang theo Khương Đình Đình cùng Vân Hoàng mấy người rời đi. Nhìn đến Diệp Trường Ca rời đi về sau, một số tu sĩ nhìn lấy tên kia người bán hàng rong trong tay thượng phẩm nguyên thạch lộ ra vẻ tham lam. Nếu như không là Yến Đô quy củ xâm nghiêm, chỉ sợ bọn họ sớm đã đem cướp đi. Bất quá bọn hắn cũng không có ngu đến mức đi theo dõi Diệp Trường Ca. Có thể tiện tay đem lên phẩm nguyên thạch coi như ban thưởng, hơn nữa còn là tại Yến Đô loại địa phương này, vạn nhất trêu chọc đến đại nhân vật, bọn họ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hoa! Rất ngọt, ăn thật ngon. Khương Đình Đình một tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô. Đạm Đài Mục gánh lấy băng đường hồ lô, xem ra tựa như là nhỏ buôn bán một dạng. Diệp Trường Ca, Vân Hoàng, Liễu Lạc Phi, Diệp Tuyết mấy cái người trong tay mỗi người cầm một chuỗi. Tu hành quá mức đơn bạc. Ngẫu nhiên tới trong hồng trần cũng 10 phần không tệ. Nhìn lấy chung quanh náo nhiệt trắng cảnh, Diệp Trường Ca có chút cảm thán. 10 năm. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia hoàng hốt, bất quá hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Từ đâu tới ăn mày? Mau cút. Vô cùng bẩn, xấu chết, mau tránh ra. Ta thật đói niếp niếp đã vài ngày không có ăn đồ ăn, van cầu ngươi, có thể hay không cho niếp niếp một cái bánh bao ăn. Một tên ăn mày nhỏ, còn muốn ăn đồ ăn. Đúng lúc này. Diệp Trường Ca trái tim không khỏi tự nhiên nhói nhói một chút, thậm chí có chút đau đau. Công tử. Nhìn đến Diệp Trường Ca dừng lại, Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hắn. Diệp Trường Ca vô ý thức bưng bít lấy trái tim, hướng về một phương hướng nhìn sang. đó là một cái toàn thân vô cùng bẩn, mặc lấy rách tung tóe tiểu y phục, lộ ra ngón chân tiểu hải tử, sợ hãi, túi đầu, giống như là làm sai sự tình bộ dáng, một đôi mắt to bên trong mang theo hơi nước tiểu nữ hải. Làm Diệp Trường Ca nhìn đến tiểu nữ hải kia về sau, trái tim lại là co lại. Đồng nhiên, Diệp Trường Ca sầm mặt lại, một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại tiểu nữ hải kia trước mặt. Một cái bàn tay hướng đến chuẩn bị ra tay với tiểu nữ hải tu sĩ kia, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến. Cả người liền trực tiếp té xỉu xuống đất. Lúc nào? Một số tu sĩ nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Diệp Trường Ca, sắc mặt đột biến. Diệp Trường Ca không để ý đến sắc mặt người khác, hắn xoay người ngồi xổm xuống, nhìn lấy cuộn tròn rúc vào một chỗ tiểu nữ hải ôn nhu nói, ngươi tên là gì? Niếp Niếp không có có danh tự, tiểu Niếp Niếp chính là ta tên. Tiểu Niếp Niếp sợ hãi ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Trường Ca nhỏ giọng nói, tiểu Niếp Niếp ngươi có đói bụng không? Nhìn lấy tiểu Niếp Niếp bộ dáng, Diệp Trường Ca nói khẽ, đói tiểu Niếp Niếp đã vài ngày không có ăn đồ ăn. Tiểu Niếp Niếp nhỏ giọng nói, cái kia đại ca ca dẫn ngươi đi ăn bánh bao có được hay không? Diệp Trường Ca duỗi ra một cái tay. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp mắt to, vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hơi kinh ngạc. Khi nàng cùng Diệp Trường Ca ánh mắt đối mặt lúc, đại mắt to đông nhiên nổi lên nước mắt. Bất quá khi nàng duỗi ra tay nhỏ về sau, đông nhiên có thu hồi đi. Diệp Trường Ca không có chút nào để ý, đem tiểu Niếp Niếp ôm, đi, đại ca ca dẫn ngươi đi ăn bánh bao. Niếp Niếp quá bẩn, sẽ đem đại ca ca quần áo ngươi làm bẩn. Tiểu Niếp Niếp khiếp khiếp nói, không có việc gì, đại ca ca y phục rất nhiều. Diệp Trường Ca chà chà tiểu Niếp Niếp nước mắt. Công tử, Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Còn tưởng rằng Diệp Trường Ca phát hiện sự tình gì. Không nghĩ tới vậy mà ôm trở về đến một cái tiểu nữ hài. Hôn trướng. Lúc này, cái kia trước đó bị Diệp Trường Ca đánh ngất xỉu tu sĩ đã tỉnh lại. Một thân hóa long cảnh tu vi khí thế phát ra. Người muốn chết. Hắn là hóa long thất biến tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Trường Ca hóa long ngũ biến tu vi. Diệp Trường Ca không quay đầu lại, ôm lấy tiểu Niếp Niếp trực tiếp rời đi. Ông. Một đạo ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm ý truyền đến. Cảm nhận được đạo này sắc ý, chung quanh tất cả mọi người run lên trong lòng. Bọn họ dường như nhìn đến một mảnh xương trắng chất đống giống như địa ngục thảm trạng, máu tươi chảy ngang, lít nha lít nhít thi thể huyền như sông máu giống như khủng bố. Phúc! Tên tu sĩ kia đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao tới. Sau đó, trực tiếp rớt xuống đất. Từ đầu đến cuối, Diệp Trường Ca không có chút nào động thủ dấu vết. Công tử, nổi giận. Liễu Lạc Phi nhìn lấy Diệp Trường Ca rời đi bóng người nói khẽ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Diệp Tuyết nhào nhào tú mi. Tiểu nữ hài kia. Vân Hoàng nhìn một chút Liễu Lạc Phi cùng Diệp Tuyết, ba người vội vàng đuổi theo đi. Đạm Đài Mục nhìn một chút cỗ thi thể kia, vung tay lên trực tiếp hóa thành bột mịn. Một bên khác. Diệp Trường Ca ôm lấy Tiểu Niếp Niếp đi vào một nhà cửa hàng bánh bao. Hắn hỏi Tiểu Niếp Niếp rất nhiều lần, Tiểu Niếp Niếp thủy chung nói muốn ăn bánh bao. Bởi vì Tiểu Niếp Niếp cảm thấy bánh bao rất tiện nghi, hơn nữa còn có thể ăn no bụng. Về sau, Niếp Niếp sẽ không bị đói. Diệp Trường Ca nhìn lấy Tiểu Niếp Niếp, nói khẽ. Chương 43, Thánh tử trở về, một thánh hai thần thể. Một lúc lâu sau, Diệp Trường Ca bên trái theo Khương Đình Đình, bên phải theo Tiểu Niếp Niếp. Lúc này Tiểu Niếp Niếp đã sớm thay đổi một thân đơn giản y phục. Một thân màu trắng quần áo, hai đầu bím tóc nhỏ giật giật, trong tay còn cầm lấy hai sâu mức quả. Theo tuổi tác nhìn lại, Khương Đình Đình tựa hồ muốn so Tiểu Niếp Niếp lớn hơn một số. Mà Khương Đình Đình nhìn đến Tiểu Niếp Niếp cũng hết sức cao hứng. Hai tiểu cô nương rất nhanh liền quen thuộc. Vân Hoàng nhìn lấy Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Liễu Lạc Phi cùng Diệp Tuyết hai nữ liếc nhau, trong mắt cũng mười phần nghi hoặc. Vì sao Diệp Trường Ca trước đó như thế tức giận? Chẳng lẽ cũng là vì tiểu cô nương kia sao? Đạm Đài Mục ba người không nói gì, yên tĩnh cùng sau lưng Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình tại Yến Đô du ngoạn một phen về sau, mới hướng về Thái Sơ Thánh Địa tiến đến. Bất quá đến Yến Đô loại này thành trì, liền đã có truyền tống trận. Mấy canh giờ sau, Diệp Trường Ca một đoàn người đi vào Thái Sơ Thánh Địa bên ngoài vạn dặm một tòa thành trì. Đây là thuộc về Thái Sơ Thánh Địa lệ thuộc thành trì một trong, thu Thái Sơ Thánh Địa che chở. Trong thành trì nhân số mỗi ngày đều có trên 10.000 người, trình độ náo nhiệt so Yến Đô càng phồn hoa. Cái kia chính là Thái Sơ Thánh Địa sao? Vân Hoàng nhìn lấy ngoài vạn dặm cái kia cao ngất đám mây, chiếm cứ trăm triệu vạn lý Hà Sơn. Vượt ngang ở trong gầm trời hào hùng khí thế chàng cảnh lẩm bẩm nói. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong có chút run rẩy. Thái Sơ Thánh Địa to lớn, thật sự là quá mạnh. Ngay tại Diệp Trường Ca bước vào thành trì trong nháy mắt, ngoài vạn dặm Thái Sơ Thánh Địa bay tới mấy đạo thần hồng. Mỗi đạo thần hồng ít nhất có tiên đài tam trọng thiên tu vi. Vương giả bán thánh trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Một số tu sĩ cảm nhận được loại này to lớn khí thế, sắc mặt hơi kinh ngạc. Nhưng, bọn họ lại không lo lắng chút nào. Nơi này chính là thuộc về Thái Sơ Thánh Địa phạm vi, không người nào dám ở chỗ này muốn chết. Mấy đạo thần hồng cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại thành trì trên không, sau đó cấp tốc hạ xuống. Lão hủ tham kiến thánh tử. 10 vị bán thánh trưởng lão quỳ gối Diệp Trường Ca trước mặt. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ, hắn vừa mới bước vào thành trì không nghĩ tới trưởng lão liền đến. Chỉ bất quá, chung quanh một số tu sĩ lại trừng to mắt, dường như thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Thánh tử. Thái Sơ Thánh tử. Thái Sơ Thánh địa không phải thật lâu không có lập thánh tử sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một vị thánh tử? Rất nhanh, bọn họ thì kịp phản ứng. Chúng ta bái kiến Thái Sơ Thánh tử. Nơi này chính là Thái Sơ Thánh địa lệ thuộc thành trì, hơn nữa còn 10 thân ảnh thế nhưng là tiên đài tam trọng thiên bán thánh trưởng lão. Nghĩ tới chỗ này, một số tu sĩ cung kính hô. Trong khoảng thời gian này, Vân Hoàng đã đối Diệp Trường Ca Thái Sơ Thánh tử thân phận mà cảm thấy chết lặng. Nhưng trước mặt 10 người này thế nhưng là tiên đài tam trọng thiên tu vi, so đại năng còn mạnh hơn vương giả bán thánh. Tại Diệp Trường Ca trước mặt, không gì so sánh được cung kính. Đứng lên đi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Tạ thánh tử. Vô số tu sĩ đứng dậy. Đi thôi. Diệp Trường Ca nhìn về phía mặt vị trí thứ 10 trưởng lão. Ca ca, chúng ta muốn đi chỗ nào? Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Diệp Trường Ca bắp đùi, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Về nhà. Diệp Trường Ca xoa xoa nàng cái đầu nhỏ cười nói. Về nhà. Tiểu Niếp Niếp hiển nhiên người đối diện cái chữ này mười phần lạ lắm. Ừm, đó là ca ca cùng Tiểu Niếp Niếp nhà. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, lôi kéo nàng và Khương Đình Đình chuẩn bị rời đi. Đúng, thánh tử. Bán thánh trưởng lão đáp. Sau đó, Vân Hoàng liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Mấy hơi thở còn chưa tới, trước mắt nàng tràng cảnh một biến. Vô số tòa tiên phong dẫn vào mí mắt. Nàng vô ý thức vang lên Thái Huyền Sơn cái kia 108 tòa chủ phong. Nhưng, cùng trước mặt sự so sánh này so sánh, cả hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì so sánh tư cách. Tham kiến thánh tử. Nhìn đến Diệp Trường Ca về sau, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão hào hào cung kính hô. Trưởng lão xin đứng lên, chư vị sư đệ, sư muội không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Thật xinh đẹp. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu chỗ đó gặp qua như thế tiên cảnh. Hai đôi mắt to không ngừng ở chung quanh quan sát. Một bên trưởng lão cùng đệ tử tuy nhiên nghi hoặc vì sao thánh tử xuất hiện trước mặt hai vị tiểu nha đầu, nhưng bọn hắn vẫn chưa mở miệng. Về trước thánh tâm phòng, về sau lại đi bái kiến sư tôn. Diệp Trường Ca nắm hai cái tiểu nha đầu, mang theo Vân Hoàng tiến vào truyền tống trận. Liễu Lạc Phi, Diệp Tuyết, Đạm Đài một bọn người cấp tốc đuổi theo. Ta nói, ngươi có hay không phát giác được thánh tử bên người cái kia thiếu nữ áo đỏ? Một tên ban thánh trưởng lão mở miệng nói. Thân thể. Một tên khác bán thánh trưởng lão có chút chần chờ. Quả nhiên, có rất lớn tỷ lệ là thần thể. Thánh tử lần này xuất hành, vậy mà mang về một vị thần thể. Thật không thể tin, nếu thật là thần thể, vậy ta Thái Sơ Thánh Địa thì sẽ lần nữa nghênh đón tình thế. Nguyên bản một vị có thánh tử thánh thể cùng Liêu gia thần thể, không nghĩ tới lại xuất hiện một vị thần thể. Một thánh hai thần thể. Liền xem như Thái Sơ Thánh Địa thời kỳ cường thịnh nhất cũng không có loại tình huống này. Thánh Tâm Phong. Trong cung điện. Khương Lão Bá chính cầm lấy công cụ quét dọn mặt đất. Thánh Tâm Phong thiên địa linh khí cực kỳ dày đặc, liền xem như người bình thường ở chỗ này cũng có thể mỗi năm ít thọ. Ra ra. Nhìn đến Khương Lão Bá bóng người, Khương Đình Đình liếc một chút thì nhận ra. Đình Đình. Khương Lão Bá trong tay động tác một trận, trên mặt tươi cười. Khương Lão Bá, tại Thánh Tâm Phong ở còn tốt chớ. Diệp Trường Ca nhìn lấy hắn hỏi. Hết thể đều là năm thánh tử phúc khí, ta bộ xương giả này rất tốt. Khương Lão Bá hồi đáp. Lạc Phi, Tuyết Nhi các ngươi hai cái đi Vân Hoàng ở chỗ. Diệp Trường Ca đối với Liêu Lạc Phi hai người nói. Đúng, thánh tử. Nghe đến Diệp Trường Ca lời nói, hai người lập tức đáp. Nghiếp nghiếp, ngươi ở chỗ này cùng Đình Đình chơi, ca ca đi một chút sẽ trở lại. Diệp Trường Ca đối với Tiểu Niếp Niếp nói. Ừm, Niếp Niếp sẽ nghe lời nói. Tiểu Niếp Niếp một chút cái đầu nhỏ. Niếp Niếp thật ngoan. Diệp Trường Ca xoa xoa nàng cái đầu nhỏ cười nói. Diệp ca ca yên tâm. Đình Đình sẽ chiếu cố tốt Niếp Niếp. Khương Đình Đình một mặt nghiêm túc nói. Diệp Trường Ca cười cười. An bài tốt về sau, Diệp Trường Ca liền hướng thẳng đến Thái Sơ Thánh Điện mà đi. Chương 44, Vân Hoàng Sư đồ hai nữ, làm thị nữ. Thái Sơ Thánh Địa trung tâm. Thái Sơ Thánh Điện đứng sừng sững ở chỗ đó, Thánh Điện thẳng tới mây trời, coi như nhìn lên dường như không nhìn thấy phần cuối. Thái Sơ Thánh Địa chiếm diện tích chung quanh 100 triệu vạn lý Hà Sơn, vượt ngang ở trong gầm trời, mỗi ngọn núi ở giữa cũng đều có to lớn khoảng cách. Đại bộ phận đệ tử trừ phi khoảng cách đặc biệt gần, nếu không đều là sử dụng truyền tống trận tới lui mỗi cái địa điểm cùng sân phong. Ra truyền tống trận, Diệp Trường Ca liền thi triển Thiên Ma Bát Bộ. Ngàn dặm chỉ là một bước ở giữa, trường bào màu trắng tung bay theo gió, tóc dài như mực tản ra. Tham kiến thánh tử. Thái Sơ Thánh Điện trước, mấy vị hộ pháp trưởng lão nhìn đến Diệp Trường Ca sau lập tức cung kính nói. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, trực tiếp tiến vào thánh điện. Tiến vào thánh điện về sau, Diệp Trường Ca đi thẳng tới nội điện. Trường Ca bái kiến sư tôn. Nhìn thấy phía trên bóng người, Diệp Trường Ca chắp tay nói. Trở về. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca bóng người khe nói, tại yêu đế mộ phần sự tình, ta đã biết. Sư tôn, Trường Ca có một chuyện muốn nhờ. Diệp Trường Ca nhìn về phía Thái Sơ Thánh Chủ nói. Muốn địa mệnh quả vì cái kia thái âm chi thể kéo dài tính mạng đúng không? Thái Sơ Thánh Chủ nói ra. Tại Khương Đình Đình bước vào Thái Sơ Thánh Địa thời điểm, Thái Sơ Thánh Chủ liền đã biết được. Mà lại, còn có Vân Hoàng. Lần này xuất hành, không chỉ có thái âm chi thể, còn có một vị thần thể. Thái Sơ Thánh Chủ trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, không hổ là ta Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử. Địa mệnh quả hiệu quả chi gần với bất tử dược. Mà địa mệnh quả có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Cao hơn địa mệnh quả bất tử dược có thể nghĩ. Tuyệt đối là các đại thánh địa tranh đoạt thần dược. Bất tử dược chỉ có tại sinh mệnh cấm khu bên trong, mới có thể tìm được. Mà sinh mệnh cấm khu thì là toàn bộ tiên võ đại lục cấm khu. Tuy nhiên địa mệnh quả 10 phần khó tìm, nhưng ta Thái Sơ Thánh Địa nội tình, há là người ngoài có thể biết. Ngay sau đó, một cái màu xanh biếc trái cây xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt. Trái cây này ẩn chứa to lớn sinh mệnh khí tức, Diệp Trường Ca chỉ là nghe đạo một luồng khí tức, liền cảm giác trong thân thể khí huyết quay cuồng. Đa tạ sư tôn. Diệp Trường Ca đem địa mệnh quả thu lại, đối với Thái Sơ Thánh Chủ nói. Ngươi đã là Thái Sơ Thánh Tử, lại vì ta đệ tử, vô luận loại nào thân phận, vi sư có lý do gì từ chối. Thái Sơ Thánh Chủ nói, đến mức ngươi thị nữ kia, ngươi nên biết rõ a. Trường Ca biết. Diệp Trường Ca nói, đến mức Thái Sơ Thánh Chủ ý tứ, chính là Vân Hoàng Thức Hải bên trong tên kia thần bí nữ tử. Sau một khắc, ngay tại Thánh Tâm Phong chuẩn bị tu luyện Vân Hoàng, trực tiếp xuất hiện tại cái này Thái Sơ Thánh Điện bên trong. Công tử. Vân Hoàng nhìn đến Diệp Trường Ca, nhất thời kinh hô một tiếng. Hoàng Nhi, để trong thức hải của ngươi vị tiền bối kia ra đi. Diệp Trường Ca nhìn lấy Vân Hoàng nói, sư tôn ta ở chỗ này, vị tiền bối kia không cách nào thoát đi. Vân Hoàng biến sắc. Thậm chí có chút khó có thể tin. Thái Sơ Thánh Chủ cánh tay vung lên, một cỗ mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt đem nàng bao phủ lại. Ngay sau đó, một đạo màu trắng thân ảnh theo Vân Hoàng trong thân thể bay ra ngoài. Sư phụ! Vân Hoàng kinh hô một tiếng. Ai? Nữ tử kia than nhẹ một tiếng, một tình hề bái kiến Thái Sơ Thánh Chủ. Tuy là tàn hồn, thế nhưng một bộ áo trắng lại có vẻ 10 phần phiêu miểu. Một tình hề. Xem ra cũng là tên thật. Diệp Trường Ca trong bóng tối hoán thẩm. Lúc còn sống tiên đài tam trọng thiên tu vi, một tên tán tu có thể đạt đến tu vi như thế đúng là không dễ. Thái Sơ Thánh Chủ khe nói. Thái Sơ Thánh Chủ quá khen, hiện nay chỉ còn là một luồng tàn hồn không phải sao. Mục Tình Hề khẽ thở dài. Đã nhập ta Thái Sơ Thánh Địa, mà ngươi đệ tử lại là Trường Ca thị nữ, ngươi cũng theo đó thành là Thái Sơ Thánh Địa người. Thái Sơ Thánh Chủ nói, đã là ta Thái Sơ Thánh Địa người, tự nhiên có thể tái tạo thân thể. Mục Tình Hề tàn hồn mãnh liệt chấn động xuống. Về sau, ngươi liền cùng ngươi đồ nhi, là Trường Ca thị nữ. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy một tình hề nói, mà lại, ngươi chắc là nhìn ra được, Trường Ca ngày sau lại là đạt đến độ cao thế nào. Đa tạ Thánh Chủ. Một tình hề cơ hồ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Được. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên thuốc. Cựu phẩm đan dược tố thể đan. Đây chính là tiên đài lục trọng thiên đại thánh cường giả luyện đan sư mới có thể luyện tới cựu phẩm đan dược. Chỉ cần có viên đan dược này, nàng không chỉ có thể tái tạo thân thể sau trong vòng một ngày, nàng liền có thể khôi phục đến tiên đài tam trọng thiên tu vi. Dùng một cái cựu phẩm đan dược đổi lấy một vị tiên đài tam trọng thiên tu làm thị nữ. Đây cũng là Thái Sơ Thánh Chủ mục đích. Mà một cái cựu phẩm đan dược, đủ để có thể đem chọn cái tiên võ đại lục chấn động. Mấy vạn năm trước, một cái cựu phẩm đan dược từng tại một cái bí cảnh bên trong xuất hiện. Toàn bộ tiên võ đại lục thế lực lớn ào ào phái người tiến về tranh đoạt. Nhưng, sau cùng vẫn như cũng là Thái Sơ Thánh Địa càng hơn một bậc. Thái Sơ Thánh Chủ cánh tay vung lên, cái này mai cửu phẩm đan dược liền rơi vào Diệp Trường Ca trong tay. Kể từ hôm nay, các ngươi sư đồ hai người liền là Trường Ca thị nữ. Nói xong, Thái Sơ Thánh Chủ cũng đã rời đi. không lo lắng chút nào Mục Tình Hề sẽ đổi ý, bởi vì nàng không có đổi ý tư cách. Một khi đổi ý, toàn bộ Tiên Võ Đại Lục đem không có Mục Tình Hề chỗ ẩn thân. Mà lại, Mục Tình Hề cũng rõ ràng chính mình hành động. Cung tiễn sư tôn. Diệp Trường Ca cung tiễn nói. Cung tiễn thánh chủ. Vân Hoàng kịp phản ứng, vội vàng nói. Về trước Thánh Tâm Phong. Diệp Trường Ca nhìn một chút sư đồ hai nữ, ánh mắt lấp loe xuống. Sư phụ. Vân Hoàng sắc mặt có chút quái dị, tuy nhiên Mục Tình Hề đã có hơn ngàn tuổi, nhưng nàng hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn. Hiện nay, các nàng sư đồ hai người đều trở thành Diệp Trường Ca thị nữ, cùng sư phụ cùng một chỗ thành làm thị nữ tùy tùng phụng công tử. Cái này khiến Vân Hoàng có chút không thích ứng. Hoàng Nhi, ngươi cũng biết công tử ngày sau có thể đạt đến hạng gì thành tựu. Mục Tình Hề đã mở miệng, xưng hô Diệp Trường Ca vì công tử. Ta nghe sư phụ nói qua. Vân Hoàng gật đầu nói. Ngày sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, Hoàng Nhi. Mục Tình Hề đã trở lại Vân Hoàng thức hải bên trong. Vân Hoàng không do dự, trực tiếp ra Thái Sơ Thánh Điện sử dụng truyền tống trận trở lại Thánh Tâm Phong. Thánh Tâm Phong. Trong cung điện. Một cái mùi hương cổ xưa trong phòng. Mục Tình Hề theo Vân Hoàng thức hải bên trong bay ra. Tố thể đan hóa thành dịch thể, trong nháy mắt vẩy vào nàng cái này một luồng tàn hồn phía trên. Thân hồng ánh sáng từ trên người Mục Tình Hề phát ra, dược lực bắt đầu điên cuồng tràn vào tàn hồn bên trong. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, mà linh hồn trạng thái Mục Tình Hề thân thể bắt đầu càng phát ra ngưng thực. Chỉ trong chốc lát, Mục Tình Hề liền cảm nhận được chính mình biến hóa. Lúc này nàng đã theo linh hồn trạng thái biến mất, thay vào đó thì là chân chính thân thể. Chương 45, Tiên Đài Tam Trọng Thiên Thị Nữ, Bí Chữ Hành, Bí Chữ Đấu. Làm Mục Tình Hề tái tạo thân thể lúc, Diệp Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm. Trước đó là linh hồn trạng thái, lộ ra Mục Tình Hề có chút phiêu miểu. Mà hôm nay Mục Tình Hề tuy nhiên không mặc quần áo, màu da trắng nõn, tóc đen thui như thác nước thẳng đứng mà khoác lên trên vai, khuôn mặt hơi hơi lộ ra đỏ nhạt. Lại có một loại cùng Vân Hoàng, Liễu Hạ Tuyền trở thiếu nữ giống như ngây thơ. Sư phụ. Vân Hoàng nhịn không được kêu đi ra, nàng cũng không nghĩ tới sư phụ mình hình dạng cùng nàng cũng tương xứng. Khu khu. Diệp Trường Ca thở sâu, hiện tại hắn vẫn là một cái chưa tới 16 tuổi thiếu niên A. Hắn Diệp Trường Ca tự nhận không phải là quân tử gì, nhưng loại tình huống này là cái nam nhân đều không thể chuyển di ánh mắt. Nhưng là tại trong cung điện, trừ Vân Hoàng cũng chỉ có Diệp Trường Ca một người. Dù là Mục Tình Hề có hơn ngàn năm tuổi tác, gặp phải loại tình huống này, trên mặt một vẻ thẹn thùng. Vân Hoàng theo chữ vật giới chỉ bên trong chính mình y phục lấy ra, đưa cho Mục Tình Hề. Đa tạ thánh tử. Mục Tình Hề mặc quần áo xong, quỳ một chân trên đất một mặt kích động. Nàng, rốt cục tái tạo thân thể. Rốt cục không còn là cái kia linh hồn trạng thái. Hiện tại nàng tái tạo thân thể về sau, tiêu hao linh hồn bổn nguyên cũng tại cửu phẩm đan dược dược lực lần sau phục một chút. Tu vi cũng định tại tiên đài nhất trọng thiên, chỉ cần có chữa trị linh hồn bổn nguyên thiên tài địa bảo, đền bù nàng linh hồn bổn nguyên, nàng có thể tại trong vòng một ngày khôi phục lại tiên đài tam trọng thiên tu vi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay nói, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi liền cùng Vân Hoàng ở tại nơi này Thánh Tâm Phong. Mục Tình Hề nhìn một chút đồ đệ mình, gật gật đầu. Sau đó, Diệp Trường Ca tâm thần thoát động. Một cái chữ vật giới chỉ bay tới Mục Tình Hề trước mặt. Diệp Trường Ca nói, bên trong đồ vật, chắc là đầy đủ để ngươi khôi phục lại tiên đài tam trọng thiên. Tạ thánh tử. Mục Tình Hề sắc mặt có chút kích động. Đi thôi. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Sau đó, một cái lưu ly sắc kết tinh rơi vào Vân Hoàng trong tay. Đây là. Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Hấp thu nó về sau, ngươi thì sẽ biết. Diệp Trường Ca không có làm nhiều giải thích. Vân Hoàng minh bạch. Vân Hoàng gật gật đầu. Đi thôi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Tình Hề cáo lui. Vân Hoàng cáo lui. Sư đổ hai người sau đó liền lui ra cung điện. Sư phụ. Lui ra cung điện về sau, Vân Hoàng nhỏ giọng nói ra, vừa mới, công tử giống như. Nhìn đến. Ngươi cái nha đầu này, còn dám chế nhạo sư phụ. Mục Tình Hề một bộ tức giận bộ dáng. Hoàng Nhi không có. Vân Hoàng vội vàng chạy đi, chỉ là sắc mặt có chút đỏ ửng. Mục Tình Hề nhìn trong tay chữ vật giới chỉ, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia dị dạng. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bế quan. Tại sư đồ hai người rời đi về sau, Diệp Trường Ca liền xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Ca ca. Diệp ca ca. Sau đó hai cái tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình nện bước bắp chân hướng về hắn chạy tới. Các ngươi hai cái chậm một chút. Diệp Trường Ca buồn cười. Sau đó hai cái tiểu nha đầu một người ôm lấy hắn bắt đuổi. Đình Đình, đem cái này trái cây để ăn. Nói, địa mệnh quả xuất hiện tại hắn trong tay. Thơm quá a. Tiểu Niếp Niếp cái mũi động động, nuốt nước miếng. Niếp Niếp cũng có. Nói, Diệp Trường Ca trong tay lại nhiều một cái linh quả. Tuy nhiên không so địa mệnh quả, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Cảm ơn ca ca. Tiểu Niếp Niếp đôi mắt nhỏ sáng lên, tiếp nhận trái cây. Diệp ca ca, đây chính là ngươi nói cái kia địa mệnh quả sao? Khương Đình Đình không có lập tức tiếp nhận, mà chính là hỏi. Đình Đình thật thông minh. Diệp Trường Ca cười nói, ăn nó, ngươi thái âm chi thể liền sẽ không đối ngươi sinh ra nguy hại. Thái âm chi thể tu luyện tốc độ thậm chí muốn siêu việt thần thể, nhưng so thánh thể hơi thua tại. Vài vạn năm bên trong, cũng đã từng xuất hiện thái âm chi thể. Nhưng, không có địa mệnh quả đều không có sống qua 20 tuổi. Cảm ơn Diệp ca ca. Khương Đình Đình tiểu trên mặt tươi cười. Sau đó đem địa mệnh quả ăn vào. To lớn sinh mệnh lực tràn ngập Khương Đình Đình trong thân thể, mặc dù không có tu luyện, nhưng cái này to lớn sinh mệnh lực tự động bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí tại địa mệnh quả trợ giúp dưới, tại Khương Đình Đình bụng nội đan ruộng, bắt đầu tự động tụ tập. Võ giả một cảnh. Võ giả hai cảnh. Võ giả tam cảnh. Trong nháy mắt, Khương Đình Đình trực tiếp đạt đến võ giả ngũ cảnh. Địa mệnh quả sinh mệnh lực tại Khương Đình Đình trong thân thể, bị nàng phía dưới, kinh mạch hấp thu. Chỉ cần trong đan điền khai mở khổ hải, như vậy Khương Đình Đình liền có thể bước vào luân hải cảnh. Đình Đình thật lợi hại. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp mắt to nói. Niếp Niếp cũng rất lợi hại. Khương Đình Đình khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc, chờ Đình Đình mạnh lên, thì đến lượt ta đến bảo hộ Diệp ca ca cùng Niếp Niếp. Ừm. Tiểu Niếp Niếp dùng sức chút lấy đầu. Tốt, đi chơi đi. Diệp Trường Ca xoa xoa hai cái tiểu nha đầu đầu cười nói. Sau đó, hai cái tiểu nha đầu nện bước bắp chân bắt đầu ở Thánh Tâm Phong bên trong khắp nơi chơi đùa. Lúc này, Diệp Trường Ca trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, vô thượng bí pháp cửu bí chi, bí chữ giai thôi diễn hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được bí chữ hành, bí chữ đấu. Bí chữ hành, nghe đồn thần thoại thời đại từ Tiêu Dao Thiên Tôn sáng tạo ra đến vô thượng bí pháp, nắm giữ tốc độ cực cao. Lên trời xuống đất không gì làm không được, tu tới cảnh giới cực cao thậm chí có thể nhìn trộm thời gian lĩnh vực. Bí chữ đấu, nghe đồn thần thoại thời đại từ Tịch Diệt Thiên Tôn sáng tạo ra đến vô thượng bí pháp, cực hạn chiến đấu pháp môn, đấu chiến thắng pháp, có thể mô phỏng bất luận cái gì công kích, diễn hóa các loại công sắt thần thuật, thiên biến vạn hóa. Trước mắt Diệp Trường Ca đã tập được trong cửu bí ba loại bí pháp. Bí chữ giai, bí chữ hành, bí chữ đấu. Thôi diễn hệ thống hấp thu yêu đế chi tâm năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Mà cửu bí vốn là một thể, nhưng bởi vì quá nghịch thiên, vì đại đạo bất dung, tại thái cổ thời kỳ liền bị chia ra làm chín. Hôm nay lại thôi diễn ra hai loại bí pháp, đã tính toán rất không tệ. Nếu như cửu bí hợp nhất, cái kia uy lực chỉ sợ có thể làm cho thiên địa tịch diệt, vũ trụ chấn động, năm tháng sông dài chỉ sợ đều có thể bị chấn nát. Muốn cửu bí hợp nhất nói nghe thì dễ. Diệp Trường Ca ánh mắt chớp lên, quay người trở lại trong cung điện bắt đầu tu luyện. Tu luyện không năm tháng. Thái Sơ Thánh Địa bên trong. Thánh Tâm Phong. Cái nào đó mùi hương cổ xưa trong phòng. Một cỗ tiên đài tam trọng thiên khí thế xông thẳng lên trời. Phương viên một triệu giảm hư không chấn động, thiên địa trở tối, nhật nguyệt chi sắc. Mấy ngọn núi hóa thành bột mịn, biến mất giữa phiến thiên địa này. Đã khôi phục sao? Thái Sơ Thánh Điện bên trong, Thái Sơ Thánh Chủ cảm nhận được loại khí thế này trong bóng tối hoán thẩm. Cũng không lâu lắm, tiên đài tam trọng thiên khí thế liền biến mất. Sau đó, một cỗ hơi thở nóng bỏng lần nữa truyền đến. Trên bầu trời dường như cũng nhiễm lên một mảnh màu đỏ. Ánh lửa ngút trời, giống như phượng hoàng niết bàn. Một cái phượng hoàng bóng người theo Thánh Tâm Phong bên trong lao ra, quay quanh vùng trời này một vòng sau hóa thành một đạo hỏa quang xông vào Thánh Tâm Phong. Thân thể giác tỉnh. Phượng Minh Phong Liễu Hạ Tuyền cảm nhận được chính mình thần thể dị dạng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt chớp lên. Đại sư huynh thị nữ kia. Liễu Hạ Tuyền ánh mắt chớp lên, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra dị dạng ánh sáng. Thánh Tâm Phong. Cung điện. Diệp Trường Ca mở to mắt, thân thể rất tỉnh, chỉ sợ đã tấn cấp đến đạo cung ngũ cảnh đi. Mà lại, một tình hề tu vi cũng đã khôi phục. Cựu phẩm đan dược đổi lấy một vị tiên đài tam trọng thiên tu làm thị nữ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất hợp lý. Mà một tình hề đột phá tiên đài tam trọng thiên khí thế tại Thái Sơ Thánh Địa cũng tạo thành một số động tĩnh, càng nhiều lại là hưng phấn. Bởi vì Thái Sơ Thánh Địa lại nhiều một vị vương giả bán thánh trưởng lão. Ken! 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 Đồng nhiên, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa chuyển đến mấy đạo tiếng Trung. Chương 46, Thánh tử kế nhiệm, giao chỉ thánh nữ, thánh thể thiếu hụt. Xa xăm mà hùng hậu tiếng Trung truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử, trưởng lao toàn bộ đến quảng trường tập hợp. Đến hàng vạn mà tính đệ tử hào hào tiến về truyền tống trận đến quảng trường. Chuyện gì phát sinh? Vân Hoàng xuất hiện tại trong cung điện. Đã giác tỉnh thần thể nàng, trực tiếp tiến nhập đạo cung ngũ cảnh. trong thân thể linh lực cực kỳ hùng hậu. Đây là Thái Sơ Thánh Địa chuông triệu tập âm thanh, nghe đến tiếng chuông tất cả Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão nhất định phải toàn bộ đến đông đủ. Diệp Trường Ca giải thích nói. Dứt lời, Mục Tình Hề bóng người liền xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt. Sư phụ! Vân Hoàng hô! Mục Tình Hề mang trên mặt ý cười, rốt cục khôi phục lại nàng lúc còn sống tu vi. Đa tạ thánh tử! Nhìn lấy Diệp Trường Ca, Mục Tình Hề trên mặt lộ ra cảm kích. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như không là nể tình Vân Hoàng cùng Diệp Trường Ca cái này một mối liên hệ phía trên, Thái Sơ Thánh Chủ không biết đem cửu phẩm đan dược ban cho nàng. Nói cho cùng, hết thảy đều là bởi vì Diệp Trường Ca nguyên do. Chỉ là cửu phẩm đan dược mà thôi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Ca ca. Diệp ca ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình chạy tới, đằng sau theo Khương Lão Bá. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn ở tại Thánh Tâm Phong, ta rất mau trở lại tới. Diệp Trường Ca đối với hai cái tiểu nha đầu nói ra. Ừm. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu mười phần nghe lời. Đi. Diệp Trường Ca nhìn về phía Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề. Bóng người hóa thành thần hồng, bay về phía hư không. Mục Tình Hề mang theo Vân Hoàng cùng một chỗ. Thái Sơ Thánh Địa quảng trường. Đến hàng vạn mà tính các đệ tử đã tụ tập. Thái Sơ Thánh Chủ ngồi tại trên cùng. Lần chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Chớ ước một lát, Diệp Trường Ca bóng người liền rơi xuống Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt. Sau đó Mục Tình Hề cùng Vân Hoàng bóng người cũng theo xuất hiện. Sư Tôn. Diệp Trường Ca đối với Thái Sơ Thánh Chủ chắp tay nói. Sau cùng nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão nói. Gặp qua chư vị trưởng lão. Thánh tử khách khí. Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão cười gật đầu. Ngồi xuống đi. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Tham kiến Thánh Chủ cùng chư vị Thái Thượng Trưởng Lão. Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề thuộc về Diệp Trường Ca thị nữ, tại thân phận địa vị phía trên thậm chí càng cao hơn một ít trưởng lão. Nhưng là đối mặt Thánh Chủ vẫn như cũng phải gìn giữ cung kính, còn có Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Tiên đài tam trọng tiên, trước đó khí thế chính là nàng A. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn lấy Mục Tình Hề bí mật truyền âm, mà lại, một cái khác cùng Tuyền Nhi một dạng, thân phụ thần thể. Thánh tử lần này xuất hành vậy mà mang về một vị thần thể. Đây là ta Thái Sơ Thánh Địa chuyện may mắn. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão truyền âm nói. Không tệ, hôm nay ta Thái Sơ Thánh Địa có thánh tử tôn này thánh thể, lại có hai tôn thần thể, cái này là bực nào huy hoàng. Cái này chính là chúng ta Thái Sơ Thánh Tử. Các Thái Thượng Trưởng Lão bí mật truyền âm. Liêu Hạ Tuyền nhìn về phía Vân Hoàng, đạo cung ngũ cảnh tu vi sao? Nhưng là, thân phụ thần thể cảnh giới chênh lệch rất nhanh là có thể đổi kịp. Ninh Hàn, Công Tôn Lâm, Thượng Quận, Lãnh Linh Tịch đám người sắc mặt chỉ là có chút kinh ngạc, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Lúc này Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề đã phân biệt đứng tại Diệp Trường Ca hai bên. Lần này triệu tập các ngươi đến, có một chuyện muốn tuyên bố. Thái Sơ Thánh Chủ thanh âm truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa. Sau 4 ngày, chính là thánh tử 16 tuổi sinh nhật. Ngày sinh nhật chính là chính thức sắc phong Thái Sơ Thánh Tử thời điểm, thông báo bên ngoài các đệ tử toàn bộ trở về Thái Sơ Thánh Địa. Thông báo Thái Sơ Thánh Địa tất cả lệ thuộc thành trì thành chủ, phụ trách trưởng lão cùng vương triều. Kể từ hôm nay, Thái Sơ Thánh Địa chuẩn bị yến hội. Thánh tử sinh nhật hôm đó, phàm là ta Thái Sơ Thánh Địa lệ thuộc thế lực chưa tới người. Giết. Sau cùng chữ sát vừa ra, phương viên nghìn vạn dặm bầu trời ảm đạm phai mờ, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng lung lay sắp đổ. Về phần khác thánh địa cùng đại giáo, tự nhiên sẽ có trưởng lão đưa lên thế mời. Chúng ta cần tuân thánh chủ chi lệnh. Đến hàng vạn mà tính đệ tử cùng trưởng lão hào hào quỳ xuống. 16 tuổi sinh nhật. Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề sư đồ hai người liếc nhau, đôi mắt đẹp khẽ run. Các nàng sư đồ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trường Ca vậy mà còn vị thành niên. Tại sư đồ hai trong mắt người, Diệp Trường Ca cũng cần phải có 18 tuổi khoảng trường. Nhưng là hiện tại, Diệp Trường Ca 16 tuổi cũng không đến. 16 tuổi hóa long ngũ biến tu vi. Tiến vào thiên kiêu bảng đều dư xài. Thậm chí có thể đứng hàng thiên kiêu bảng đệ nhất. Bất quá, Diệp Trường Ca đối với cái này thiên kiêu bảng lại không có chút nào để ý. Mà Mục Tình Hề vừa nghĩ tới Diệp Trường Ca tuổi tác, vô ý thức nghĩ đến hôm qua bị Diệp Trường Ca nhìn hết sự tình, chỗ cổ nhuộm đỏ đỏ bừng. Thái Sơ Thánh Chủ lại nói một lúc. Một lát sau, các đệ tử dần dần lui ra. Sau cùng chỉ để lại Thái Sơ Thánh Chủ cùng 6 Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Liêu Hạ Tuyển, Lãnh Linh Tịch, Ninh Hàn 6 người. Trường Ca. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn về phía Diệp Trường Ca. Sư Tôn. Diệp Trường Ca đứng lên nói. Ngươi đối giao chỉ thánh địa ấn tượng như thế nào? Thái Sơ Thánh Chủ nói ra lời nói này. Giao chỉ thánh địa tuy là thánh địa, nhưng luôn luôn không tranh quyền thế. Diệp Trường Ca hồi đáp. Không tệ, giao chỉ thánh địa mặc dù không tranh quyền thế, nhưng cùng ta Thái Sơ Thánh Địa có chút ngọn nguồn. Thái Sơ Thánh Chủ nói, hôm nay, giao chỉ thánh chủ hướng ta đưa ra một số ý nghĩ. Nghe vậy, sáu vị thái thượng trưởng lão biểu lộ đều có quái dị. Liêu Hạ Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Tình Hề tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Diệp Trường Ca trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ khác lạ. Chẳng lẽ là Diệp Trường Ca cũng tương tự chú ý tới vừa mới thái sơ thánh chủ trong giọng nói dừng lại, lại thêm sáu vị thái thượng trưởng lão biểu lộ, hắn đã đoán được một số. Xem ra ngươi đã đoán được. Thái sơ thánh chủ nói, không tệ, cũng là quan hệ thông gia. Khi lấy được thái sơ thánh chủ khẳng định về sau, dù là Diệp Trường Ca khỏe miệng cũng là co lại. Sư tôn, đây có phải hay không là? Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ. Ta biết ngươi tâm tư. Thái sơ thánh chủ nói, ngươi là chúng ta thái sơ thánh địa thánh tử, tự nhiên không cần quan hệ thông gia loại phương thức này lôi kéo người khác, liền xem như quan hệ thông gia, cũng là thánh địa khác cầu chúng ta thái sơ thánh địa. Chỉ là giao trì thánh địa xác thực cùng chúng ta thái sơ thánh địa có chút ngọn nguồn. Mà lại, chuyện này tại các đại thánh địa cao tầng bên trong cũng không phải bí mật. Giao trì thánh nữ giống như ngươi, thân phụ thánh thể. Thái sơ thánh chủ nói, nhưng là giao trì thánh nữ thánh thể có chút thiếu hụt, nếu như tìm không thấy phương pháp, không tới 3 năm, giao trì thánh nữ thì sẽ đạo tiêu thân tử. Phương pháp duy nhất chính là tìm tới một vị khác thánh thể tới kết hợp, âm dương trung tế, dòng máu giao dung, thánh thể ở giữa lẫn nhau có chỗ hấp dẫn nhau. Chỉ có đền bù giao trì thánh nữ thánh thể thiếu hụt mới có thể không việc gì. Hôm nay tiên võ đại lục thánh thể vài vạn năm không ra, vừa ra chính là hai tôn thánh thể, mà Trường Ca ngươi thánh thể bá đạo không gì so sánh được, cho nên, giao trì thánh địa tìm tới ta đưa ra quan hệ thông ra, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Chương 47, tiên võ đại lục chấn động, giao trì thánh nữ. Đơn giản tới nói, cũng là đưa một vị thánh nữ cho ngươi. Thái sơ thánh chủ đem Diệp Trường Ca coi như con đẻ. Không phải vậy cũng sẽ không dùng dòng họ của mình ban tên cho, Diệp Trường Ca. Trước đó Quỷ Vũ mặc dù là Thái Sơ Thánh Chủ một mạch, nhưng đây là các đời Thái Sơ Thánh Chủ đồng tâm hiệp lực kết quả. Cho nên, chuyện như vậy có lợi cho Diệp Trường Ca cùng Thái Sơ Thánh Địa, nhưng cũng muốn Diệp Trường Ca gật đầu mới được. Thánh thể. Vân Hoàng cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Diệp Trường Ca lại là thánh thể. Mục Tình Hề đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, tựa hồ dường như đã biết giống như. Thánh tử, lão hủ có mấy câu muốn nói. Thái thượng đại trưởng lão đem Liễu Hạ Tuyền dị thường để ở trong mắt, sau đó đối với Diệp Trường Ca nói. Đại trưởng lão cứ nói đừng ngại. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Giao chỉ thánh địa mặc dù không tranh quyền thế, nhưng ở toàn bộ tiên võ đại lục cũng là số một số hai thánh địa. Thái thượng đại trưởng lão nói, giao chỉ thánh địa nội tình không chút nào khoa trương nói, mặc dù không cách nào cùng chúng ta thái sơ thánh địa so sánh, nhưng là sự đáng sợ cũng không thể coi thường. Hôm nay giao chỉ thánh nữ thánh thể thiếu hụt. Cũng chỉ có thánh tử có thể cứu chữa. Chờ thánh tử kế nhiệm đại điển sau khi kết thúc, loại tình huống này chắc chắn nối liền không dứt. Đương nhiên, hết thảy quyền quyết định là tại thánh tử trong tay. 16 tuổi hóa long ngũ biến, đưa mắt toàn bộ tiên võ đại lục có người có thể đạt đến. Huống hồ, Diệp Trường Ca còn thân phụ thánh thể. Thánh thể đại thành người có thể khiêu chiến đại đế. Thiên tiêu. Diệp Trường Ca sở hữu hết thảy đủ để chứng minh hắn là tuyệt thế thiên tiêu. Một khi thánh tử kế nhiệm đại điển sau khi kết thúc, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thánh địa đại giáo tìm tới thái sơ thánh chủ bản chuyện thông gia. Thực lực. Thiên phú. Diệp Trường Ca 16 tuổi đạt đến hóa long ngũ biến, còn thân phụ thánh thể. Thế lực. Diệp Trường Ca là cao quý thái sơ thánh tử vẫn là thái sơ thánh chủ duy nhất đệ tử, càng là coi như con đẻ, coi như trừ bỏ thánh tử, vẹn vẹn sau đó thân phận đủ để cùng các đại thánh địa thánh tử thánh nữ bình khởi bình tọa. Không phải thái sơ thánh địa quan hệ thông gia, mà chính là thánh địa khác cầu quan hệ thông gia thái sơ thánh địa. Các đại thánh chủ thậm chí cầu Diệp Trường Ca cưới chính mình nữ nhi hoặc là thánh nữ. Đợt, nếu như không có hình ảnh cảm giác, dựa theo tam sinh tam thế phượng cửu cha hắn đi cầu Đông Hoa đế quân cưới chính mình nữ nhi như thế. Trường Ca. Thái sơ thánh chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca nói, nếu như ngươi gật đầu, cái kia giao chỉ thánh nữ cũng là ngươi thị nữ. Giao chỉ thánh nữ làm thị nữ. Tuy nhiên giao chỉ thánh địa sẽ biểu thị bất mãn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không nói gì thêm. Phải biết giao chỉ thánh nữ vẫn là một tôn thánh thể. Tuy nhiên cái này thánh thể có thiếu hụt, nhưng dầu gì cũng là thánh thể. Cái gọi là, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chính là cái đạo lý này. Lúc này, Thái Thượng Đại trưởng lão bên người Liễu Hạ Tuyền tâm tình sinh ra một số ba động. Tuyền Nhi. Thái Thượng Đại trưởng lão nhìn lấy Liễu Hạ Tuyền, thật sâu nhìn một chút nàng. Lao tổ, Tuyền Nhi thất thố. Liễu Hạ Tuyền có chút không yên lòng hồi đáp. Có một số việc lão tổ có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc là cần chính mình đi tranh thủ, hiểu chưa? Thái thượng đại trưởng lão nhìn lấy Liêu Hạ Tuyền nói. Tuyền Nhi biết. Liêu Hạ Tuyền hơi hơi nâng tay, biểu thị chính mình minh bạch. còn lại thái thượng trưởng lão lược có thâm ý nhìn về phía đối phương, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Ca. Giao chỉ thánh nữ cho hắn làm thị nữ. Tuy nhiên nghe rất không tệ, nhưng làm như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu. Diệp Trường Ca trong bóng tối đoán thầm, sau đó chắp tay nói, hết thể nghe từ sư tôn an bài. Tốt. Thái sơ thánh chủ hiển nhiên có chút cao hứng, đã như vậy, cái kia liền quyết định. Thánh tử kế nhiệm đại điện lúc, liền tuyên bố tin tức này. Làm giao chỉ thánh địa đưa ra quan hệ thông gia thời điểm, Thái sơ thánh chủ mặc dù nói muốn hỏi thăm một chút Diệp Trường Ca ý kiến. Nhưng kỳ thực, Thái sơ thánh chủ mười phần nguyện ý đồng ý môn này quan hệ thông gia. Hắn đem Diệp Trường Ca coi như con đẻ, ở phương diện này Thái sơ thánh chủ hoàn toàn đồng ý. Nguyên bản tại Diệp Trường Ca cự tuyệt lúc, lại từ Thái sơ thánh chủ tự mình đi tìm Diệp Trường Ca thương thảo, chỉ là tại Diệp Trường Ca sau khi đồng ý hết thảy đều không cần chuẩn bị. Đồng dạng, hắn ban cho một tình hề cựu phẩm đan dược trợ nàng tố thể, sau cùng một tình hề thành làm thị nữ đợi tại Diệp Trường Ca bên người. Tiên đài tam trọng thiên thị nữ, cái này thì đủ để chứng minh Thái sơ thánh chủ dụng ý. Ngay sau đó, một tin tức trong nháy mắt tập kích vòng quanh toàn bộ tiên võ đại lục. Thái sơ thánh địa tại sau 4 ngày bắt đầu thánh tử kế nhiệm đại điện. Thái sơ thánh tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên võ đại lục liền đều sôi trào lên. Các đại thánh địa cùng đại giáo đều tại sưu tập liên quan tới cái này bất chợt tới Thái sơ thánh tử tin tức. Nhưng, tin tức thì liền tính danh cũng không biết. Không có quá nhiều lúc, liên quan tới Thái sơ thánh tử tin tức liền lần nữa tập kích quyển tiên võ đại lục. Thái sơ thánh tử 6 tuổi nhập Thái sơ thánh địa, về sau liền bế quan tu luyện. Sau khi xuất quan 15 tuổi đột phá hóa long nhị biến. Sau 4 ngày, chính là vị này Thái sơ thánh tử 16 tuổi sinh nhật, cho nên cùng thánh tử kế nhiệm đại điển cùng một chỗ cử hành. 15 tuổi hóa long nhị biến tu sĩ. Tiên võ đại lục lần nữa nhấc lên một mảnh chấn động. Loại tốc độ này, chỉ sợ liền thánh địa khác thánh tử, thánh nữ cũng không đuổi kịp a. Tại tin tức này truyền khắp tiên võ đại lục sau, phàm là Thái sơ thánh địa lệ thuộc thế lực, thành trì, tông môn, vương triều chờ một chút, toàn bộ bắt đầu sinh động. Ao ào xuất ra chân quý nhất thiên tài địa bảo, triệu tập nhân viên cùng nhà mình quyến ào ào tiến về Thái sơ thánh địa. Đồng dạng, tiên võ đại lục thánh địa, đại giáo cũng ào ào chuẩn bị qua mừng. Đông Hoang, Bắc Châu, giao chỉ thánh địa, trong thánh địa nữ đệ tử chiếm cứ 9 thành, nam đệ tử vẹn vẹn chiếm cứ 1 thành. Tại giao chỉ thánh địa trung tâm, một tòa có thể so với Thái sơ thánh điện phong cách cổ xưa cung điện sừng sững đám mây. Trong điện, giao chỉ thánh chủ một bộ màu trắng quần lụa mỏng, xem ra không gì so sánh được thánh khiết. Thái sơ thánh chủ đã đem tin tức truyền đến, vị kia Thái sơ thánh tử đồng ý. Nàng thanh âm rất nhẹ, giống như không linh, tựa như thiếu nữ làm cho người tắm rửa vui sướng. Ở phía dưới, có lấy mấy vị thái thượng trưởng lão. Giao Nhi. Giao chỉ thánh chủ nhìn về phía bên người xinh đẹp bóng người. Bóng hình xinh đẹp như hoa che kín thân thể, giống như tiên hoa nở rộ, tuy có màu trắng mạng che mặt, nhưng lại có không gì sánh được khí chất, làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Thức tha ngọc thể, thon dài yêu kiều, thánh khiết mà xa xôi. Nàng chính là Giao Chỉ thánh địa bên trong thánh nữ. Tên cổ, Giao Chỉ. Giao Chỉ hai chữ ý nói Giao Chỉ thánh địa. Thân phụ thánh thể nàng nguyên bản tu hành một đường không trở ngại, nhưng thánh thể cũng không hoàn chỉnh. Căn cứ thái cổ thời kỳ ghi chép, chỉ có tìm tới một vị khác thánh thể tới kết hợp, âm dương trung tế, dòng máu giao dung, mới có thể không việc gì. Chương 48, Cửu Long kéo xe, tiến về Giao Chỉ thánh địa. Sư tôn. Giao Chỉ nghe đến Giao Chỉ thánh chủ lời nói, đứng lên nói. Ai? Giao Chỉ thánh chủ nhìn lấy chính mình đệ tử, thở dài. Khi biết Giao Chỉ thánh nữ có thiếu hụt lúc, toàn bộ Giao Chỉ thánh địa liền tiêu hao các loại thiên tài địa bảo, còn kém bất tử dược chưa từng thử qua. Bất tử dược liền xem như Giao Chỉ thánh địa cũng không có. Nhưng, trừ bất tử dược bên ngoài, vô luận dùng phương pháp gì, thánh thể thiếu hụt vẫn như cũ không cách nào đền bù. Căn cứ ghi chép, loại tình huống này là thánh thể bản nguyên không đủ. Tựa như là một tôn hoàn chỉnh thánh thể, đột nhiên có một ngày thánh thể xuất hiện một vết nứt. Một đạo vô pháp khép lại vết rách. Nếu như tại trong vòng 3 năm không cách nào khôi phục, Giao Chỉ chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ có cùng một vị khác thánh thể giao hợp, mới có thể đem bản nguyên đền bù. Cuối cùng, vẫn là Thái sơ thánh chủ liên hệ Giao Chỉ thánh chủ nói rõ Diệp Trường Ca đồng dạng thân phụ thánh thể. Vì Giao Chỉ sinh mệnh, Giao Chỉ thánh chủ liền hướng Thái sơ thánh chủ đưa ra quan hệ thông gia. Giao Nhi. Giao Chỉ thánh chủ nói, ngươi trách vi sư sao? Giao Nhi như thế nào trách sư tôn? Giao Chỉ dưới khăn che mặt mỹ lệ khuôn mặt sắc mặt không thay đổi, môi son mở miệng nói. Sư tôn cùng thánh địa vì Giao Nhi thiếu hụt thánh thể nghĩ hết biện pháp, nhưng thủy chung không có kết quả, hôm nay đã có biện pháp, sư tôn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Liên quan tới Thái sơ thánh tử Diệp Trường Ca sự tình, Giao Chỉ cũng thu thập được một số tin tức. 15 tuổi hóa long nhị biến tu vi, còn thân phụ thánh thể. Bực này nhân vật đã là con cưng của thiên địa. Cũng chỉ có hắn Diệp Trường Ca có thể cứu chữa nàng giao trì thánh thể thiếu hụt. Thánh nữ, hôm nay chúng ta giao trì thánh địa cùng Thái Sơ thánh địa quan hệ thông gia về sau, toàn bộ Đông Hoang thế lực bố cục chắc chắn sinh ra biến hóa. Một vị thái thượng trưởng lão nói, có điều, đối với giao trì thánh địa tới nói lại hết sức có lợi. Điểm này, giao trì minh bạch. Giao trì nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Thái Sơ thánh địa liên thủ với giao trì thánh địa, chớ nói Đông Hoang thì liền toàn bộ tiên võ đại lục thế lực lớn đều muốn kiêng kỵ. Trừ phi những thánh địa này nội tình có thể cùng Thái Sơ, giao trì hai đại thánh địa chống cự. Cái kia sau 4 ngày, liền lên đường tiến về Thái Sơ thánh địa. Giao trì thánh chủ nói, trước đó, chuẩn bị tốt nên đón Thái Sơ thánh địa khách đến thăm. Chúng ta cần tuân thánh chủ chi mệnh. Chư vị trưởng lão đáp. Ngay tại vừa mới, giao trì thánh chủ đã đem tin tức truyền cho Thái Sơ thánh chủ. Đều là tiên đài 4 tầng tu vi cường giả, truyền một tin tức dễ như trở bàn tay. Diệp Trường Ca sao? Giao trì nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp chi ý. Nàng đường đường giao trì thánh nữ, không nghĩ tới cũng có quan hệ thông gia một ngày. Mà quan hệ thông gia nguyên nhân lại là bởi vì nàng thánh thể bản nguyên thiếu hụt, nhất định phải tìm tới một vị khác thánh thể tới giao hợp mới có thể khôi phục thánh thể bản nguyên. Nếu như nàng thánh thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này, ngày sau chỉ sợ có thể thành đế. Nhưng là, muốn thành đế nói nghe thì dễ. Huống hồ, nàng thánh thể có thiếu hụt. Hiện tại giao chỉ duy nhất có chút kỳ quái địa phương cũng là Diệp Trường Ca tuổi tác. Còn kém 4 ngày 16 tuổi sinh nhật. Giao chỉ hôm nay đã 20 tuổi, cả hai có thể nói là chênh lệch 4 tuổi. Đây chính là ý trời sao. Giao chỉ không khỏi nghĩ nói. Cùng một thời gian, Thái Sơ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Chủ khi lấy được giao chỉ Thánh Chủ hồi âm về sau, trên mặt lộ ra hài lòng. Sau đó, hắn vung tay lên liền đem 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ đưa tới. Còn có Diệp Trường Ca. Thái Sơ Thánh Chủ nói, đại trưởng lão, đi lấy mấy món thánh binh cùng một số thiên tài địa bảo, đi giao chỉ thánh địa. Diệp Trường Ca ở một bên sắc mặt có chút quái dị. Có điều hắn vẫn chưa nói thêm cái gì. Đúng, Thánh Chủ. Thái Thượng Đại trưởng lão hơi hơi nâng tay, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Trường Ca, ngươi đi chuẩn bị một chút. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn về phía Diệp Trường Ca nói, lần này tiến về giao chỉ thánh địa ý nghĩa phi phàm, ngươi hẳn phải biết. Tuy nói giao chỉ thánh địa dẫn đầu đưa ra quan hệ thông gia, cũng coi như biến tướng xin giúp đỡ Thái Sơ Thánh Địa, nhưng Thái Sơ Thánh Địa cũng muốn làm gương mẫu không thể hời hợt biểu đạt việc này. Cả hai đều là Đông Hoang số 1 số 2 Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa tối thiểu nhất không thể bác, bỏ, giao chỉ Thánh Địa mặt mũi. Trường Ca minh bạch. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, biểu thị biết. Chuyện này là giao chỉ Thánh Chủ chính miệng sách đi ra, cái này đủ để chứng minh đây là hạ bao lớn quyết tâm. Nếu không, lấy giao chỉ Thánh Địa tình huống tuyệt đối sẽ không dạng này. Rất tốt. Thái Sơ Thánh Địa đột nhiên có một loại vui mừng cảm giác. Diệp Trường Ca trở lại Thánh Tâm Phong. Công tử, Thánh Chủ chiêu ngươi tiến đến có chuyện gì không? Vân Hoàng nhìn đến Diệp Trường Ca trở về, lên tiếng hỏi. Đi giao chỉ Thánh Địa. Diệp Trường Ca hồi đáp. Đề thân. Mục Tinh Hề vô ý thức nói. Ca ca, cái gì là đề thân? Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Diệp Trường Ca bắt đùi, ngẩng đầu mắt to ngập nước nhìn lấy hắn. Diệp Trường Ca khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Vân Hoàng một đôi mắt đẹp biến đến có chút phức tạp. Mục Tình Hề sắc mặt như thường. Tiểu Niếp Niếp trong mắt mang theo nghi hoặc. Khương Đình Đình ngay tại tu luyện, cho nên Tiểu Niếp Niếp chỉ có một người ở tại Thánh Tâm Phong, may mắn có Mục Tình Hề bồi tiếp nàng. Đi thôi. Diệp Trường Ca đối với Vân Hoàng còn có Mục Tình Hề nói. Cái này sư đồ người đều là hắn thị nữ, thời khắc thế này tự nhiên muốn đi theo hắn cùng đi. Chớ ước một lát bên trong. Một chiếc to lớn phi hành pháp bảo xuất hiện tại bầu trời. Trong nháy mắt đem bầu trời che chắn hơn phân nửa. Thái Sơ Thần Chu, đây là đã từng Thái Sơ Đại Đế đã từng đi tuần ngồi xe. Đến mức là cấp bậc gì pháp bảo, trừ Thái Sơ Thánh Chủ bên ngoài không người biết được. Ngọc Liên tản ra thần ánh sáng mang, cưới mây đạp gió, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức truyền ra. Tại thần thuyền phía trước, có 9 đầu toàn thân vàng rực to lớn thân thể, thân rắn, ngạc bài, chân thằn lằn, ương chảo, đuôi rắn, sừng lộc, vảy cá, một mép có râu, dưới trán có trâu. Tại bụng có ngũ trảo hoàng cổ thần thú, ngũ trảo kim long, trọn vẹn 9 đầu ngũ trảo kim long, cửu long kéo xe. Long, tại tiên võ đại lục tuy nhiên 10 phần thưa thớt, nhưng không phải là không có, chỉ là tồn tại ở truyền thuyết. Mà hôm nay, Thái Sơ Thánh Địa dùng thế nhưng là cửu long kéo xe. Cửu long kéo xe, phô trương hoàn toàn nghiền ép tất cả thánh địa. Đi thôi. Diệp Trường Ca ôm lấy Tiểu Niếp Niếp nói. Nói xong, hóa thành một đạo thần hồng bay vào Thái Sơ Thần Chu bên trong. Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề hai sư đồ liếc nhau, sau đó cấp tốc rời cũng bay hướng Thái Sơ Thần Chu. Trong nháy mắt, chín đầu ngũ trảo kim long phát ra trận trận tiếng long ngâm. Chín đạo thần hồng bay về phía hư không, ngũ trảo kim long chợt chuyển động thân thể kéo động ngọc liễn. Đây là Thái Sơ Thần Chu. Chẳng lẽ là thánh chủ muốn xuất hành? Ta vừa mới giống như nhìn đến thánh tử cũng tới đi. Thánh chủ cùng thánh tử muốn đi đâu? Thái Sơ Thần Chu quá lớn, che khuất bầu trời giống như theo Thái Sơ Thánh Địa trên không bay qua, hướng về Bắc Châu chạy tới. Phượng Minh Phong. Một bộ áo trắng Liêu Hạ Tuyền cùng áo xanh Lãnh Linh Tịch đứng tại Sơn Phong chỗ. Sư tỷ, thánh chủ mang theo đại sư huynh đi giao trì thánh địa. Lãnh Linh Tịch nhìn lấy Liêu Hạ Tuyền mở miệng nói. Ừm. Liêu Hạ Tuyền nhẹ giọng vẫn như cũ biến ảo khôn lường. Không chỉ có là Thái Sơ Thánh Chủ, còn có 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng một chỗ tiến về. Chương 49, Diệp Trường Ca một người nhìn xuống một thành trì. Cửu Long kéo xe xuất hành, hoành động toàn bộ Đông Hoang. Phàm là Đông Hoang Thánh Địa, đại giáo đều tại trước tiên nhận được tin tức. Thậm chí có Thánh Địa phái ra đại năng đến tìm hiểu tin tức. Đây chính là Thái Sơ Thánh Địa Cửu Long kéo xe. Nếu như không là đặc biệt chuyện trọng yếu, làm sao có thể sẽ tình cảnh lớn như vậy xuất hành? Thái Sơ Thần Chu phía trên. Diệp Trường Ca một bộ trường bào màu trắng theo gió lắc lư, tóc dài như mực, lọn tóc cài lấy một cái bạch ngọc châm, một tay tay vịn, tựa như tinh thần giống như ánh mắt nhìn về phía hư không. Có phải hay không cảm giác, có chút quá mau. Đồng nhiên, Thái Sơ Thánh Chủ xuất hiện tại Diệp Trường Ca bên người. Sư Tôn. Diệp Trường Ca lập tức chắp tay nói. Nơi này thì ngươi ta sư đồ hai người, một số lễ nghi thì miễn. Thái Sơ Thánh Chủ phất phất trường bào nói. Trước đó Đại Trưởng Lão nói qua với ngươi một ít lời. Đây chỉ là bắt đầu, Trường Ca thân ngươi phụ thánh thể, cầm giữ có như thế thiên tư, chờ đến thời cơ thích hợp, ngày sau thành đế là tất nhiên. Kế nhiệm đại điển thoáng qua một cái, khẳng định có thánh chủ đến cầu ngươi cùng bọn hắn thánh địa quan hệ thông gia. Đương nhiên, vi sư vẫn là câu nói kia, quyền quyết định tại ngươi, vi sư sẽ không can dự ngươi. Thái Sơ Thánh Chủ khe nói. Sư Tôn, nơi này ta tự nhiên hiểu được. Diệp Trường Ca khe nói, chỉ là, có chút cảm thán. Nghĩ đến tuổi nhỏ một ít chuyện sao? Thái Sơ Thánh Chủ một câu trúng phóc. Không hổ là Sư Tôn, cái này đều có thể đoán được. Diệp Trường Ca mỉm cười. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca bộ dáng, phong khinh vận đạm sắc mặt lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi bây giờ là ta Thái Sơ Thánh Chủ đệ tử, vẫn là ta Thái Sơ Thánh Địa Thái Sơ Thánh Tử. Thân phận tôn quý, nắm giữ đại quyền sinh sát, ngươi một lời thì có thể xác định người khác sinh tử. Ngày sau ngươi chính là Thái Sơ Thánh Chủ. Cái này, thì đầy đủ. Thái Sơ Thánh Chủ âm thanh vang lên. Diệp Trường Ca ánh mắt chớp lên, làm hắn lần nữa nhìn về phía bên người lúc, Thái Sơ Thánh Chủ đã rời đi. Sư Tôn, không cần ngươi nói, loại chuyện này Trường Ca tự nhiên minh bạch. Diệp Trường Ca một tay gác phía sau, áo bào trắng tung bay, một cỗ to lớn đại thế quân lấy hư không. Cửu Long kéo xe cơ hồ vượt qua toàn bộ theo Đông Châu đến Bắc Châu. Đi ngang qua vô số thành trì, vương triều, tông môn. Đó là cái gì? Tại giao trì thánh địa 10.000 dặm một tòa thành trì, bầu trời bỗng nhiên trở tối. Vô số tu sĩ ngẩng đầu hướng về hư không nhìn qua. Giống. Chín đầu ngũ trảo thần long phát ra tiếng long ngâm. Thanh âm giống như sinh ra sóng âm, vang vọng hư không. Tại tiếng long ngâm bên trong nương theo lấy khủng bố uy áp, trong thành trì tất cả tu sĩ quỳ xuống. Sau đó các tu sĩ liền thấy tại cái kia ngũ trảo thần long sau lưng lôi kéo một chiếc thần thuyền. Cửu Long kéo xe. Là Thái Sơ Thánh Địa. Một vị bán bộ đại năng tán tu kinh hái hô. Thái Sơ Thánh Địa. Vô số tu sĩ quỳ trên mặt đất có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn chiếc này thần thuyền. Bọn họ loáng thoáng nhìn đến thần thuyền phía trên một cái trường bào màu trắng bóng người đang theo bọn họ nhìn tới. Thái Sơ Thánh Tử. Có người hoảng sợ nói. Tại đạo này tiếng kinh hô vang lên trong nháy mắt, càng đại khủng bố uy áp truyền đến. Để tất cả ngẩng đầu tu sĩ cưỡng ép túi đầu. Một người nhìn xuống một thành trì, vô số tu sĩ tại cái này to lớn uy áp quỳ xuống địa. Bên ngoài vạn dặm giao trì thánh địa bên trong xuất hiện năm đạo thần hồng. Chính là giao trì thánh địa năm vị thái thượng trưởng lão. Chúng ta giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão, cung nên Thái Sơ Thánh Địa đại giá. Thần hồng biến mất, năm tên bà lão mở miệng nói. 6 vị thái thượng đại trưởng lão bóng người đi vào các nàng trước mặt. Thái thượng đại trưởng lão nói, đã quyết định Thái Sơ cùng giao trì hai nhà quan hệ thông gia, loại này lễ nghi về sau thì miễn đi. Tự nhiên, năm tên bà lão gật đầu nói. Rất hiển nhiên, đối với Thái Sơ Thánh Địa 6 vị thái thượng trưởng lão năm tên bà lão vẫn là biết. Chỉ là giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão, còn không đủ để cho Thái Sơ Thánh Chủ ra mặt. Trường Ca, qua tới bái kiến năm vị trưởng lão. Lúc này, thái thượng đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, sắc mặt như thường nói, Trường Ca gặp qua năm vị trưởng lão. Thái Sơ Thánh Tử không cần đa lễ. Năm tên bà lão vội vàng nói. Nhìn lấy Diệp Trường Ca bộ dáng, năm người liếc nhau âm thầm truyền âm. Thánh chủ đã đợi từ lâu, mau mời. Bên trong một tên bà lão nói ra. Làm phiền năm vị trưởng lão dẫn đường. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Nên làm như thế. Nói xong, mấy đạo thần hồng lần nữa bay ra. Đi. Sáu vị thái thượng trưởng lão liếc nhau nói. Chín đầu ngũ trảo kim long phát ra long ngầm, Thái Sơ Thần Chu tăng thêm tốc độ hướng về giao chỉ thánh địa bay đi. Đợi đến Thái Sơ Thần Chu rời đi về sau, cái kia khủng bố uy áp trong nháy mắt tán đi. Nhưng là, vô số tu sĩ nghe đến một cái tin tức động trời. Thái Sơ Thánh Địa muốn cùng giao trì thánh địa quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia. Thái Sơ Thánh Tử cùng giao trì thánh nữ. Cái này nói đùa cái gì? Cái này hai đại thánh địa lại muốn quan hệ thông gia. Đông Hoang muốn loạn. Nghe đồn Thái Sơ Thánh Tử bế quan 10 năm, vừa xuất quan liền bước vào Hóa Long nhị biến, bực này thiên kiêu liền xem như giao trì thánh nữ cũng so ra kém a. Ta vừa mới giống như nhìn đến vị kia Thái Sơ Thánh Tử. Vô số các tu sĩ đều đang nghị luận. Sau đó, tin tức này bắt đầu ở Tiên Võ Đại Lục truyền ra. Giao chỉ thánh địa bên trong. Vô số đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ tụ tập tại sân môn. Đến. Chỉ thấy trong hư không thần quang đầy trời, một cô giống như tiên vân mây trắng lượn lờ, tất cả giao chỉ thánh địa đệ tử vẻ mặt nghiêm túc. Giao chỉ đôi mắt đẹp chợt chớp. Giống. Liên đến tiếng long ngâm truyền đến, ngay sau đó chính là một cái quái vật khổng lồ. Cung nên Thái Sơ Thánh Chủ giá lâm. Đến hàng vạn mà tính giao trì thánh địa đệ tử quỳ xuống. Ngay sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ cùng Diệp Trường Ca cùng 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão, còn có Diệp Trường Ca 2 vị thị nữ Vân Hoàng, Mục Tình Hề xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thái Sơ Thánh Chủ tự mình đến đây, thật sự là việc vinh hạnh. Giao trì Thánh Chủ nhìn lấy Thái Sơ Thánh Chủ nói. Nói đến, chúng ta đã có hơn ngàn năm không gặp. Thái Sơ Thánh Chủ khe nói, về sau hai nhà chúng ta cũng là thông gia, loại này lời khách sáo thì miễn đi. Như thế rất tốt. Giao chỉ thánh chủ biểu thị đồng ý. Vị này cũng là Thái Sơ Thánh Tử A. Nói, nàng nhìn về phía Diệp Trường Ca. Trường Ca gặp qua giao chỉ thánh chủ. Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay nói. Quả nhiên là con cưng của thiên địa. Giao chỉ thánh chủ càng phát ra hài lòng. Giao nhi, ngươi qua đây. Sư tôn. Giao chỉ đi tới. Đây là đồ nhi ta, giao chỉ. Ngươi cùng Trường Ca trước quen thuộc một phen. Giao nhi ngươi thân là sư tỷ nhiều quan tâm một số Trường Ca. Giao chỉ thánh chủ dặn dò. Giao chỉ so Diệp Trường Ca lớn tuổi, cho nên là sư tỷ. Giao nhi minh bạch. Giao chỉ hơi hơi nâng tay. Trường Ca, vi sư trước cùng giao chỉ thánh chủ rời đi. Thái Sơ thánh chủ đối với Diệp Trường Ca nói. Nói xong, hai vị thánh chủ liền tại mấy chục ngàn tên đệ tử trước mặt biến mất. Trường Ca, chúng ta những thứ này lão cốt đầu cũng trước tiên rời đi. Sáu vị thái thượng trưởng lão mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Công tử, ta cùng sư phụ cũng trước tiên rời đi. Vân Hoàng đối với Diệp Trường Ca nói. Sau đó, Mục Tình Hề mang theo Vân Hoàng cũng rời đi. Sư đệ, vừa mới hai vị kia là. Giao chỉ đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ chê cười, chính là sư đệ thị nữ. Diệp Trường Ca hồi đáp. Không nghĩ tới sư đệ thị nữ, vậy mà nắm giữ bực này dung mạo, thật là làm cho sư tỷ ngoài ý muốn. Giao chỉ ngữ khí có chút không hiểu nói. Dù là Diệp Trường Ca lúc này cũng có chút không nói gì. Giao chỉ nhìn đến Diệp Trường Ca bộ dáng, hé miệng mềm mại cười rộ lên. Nàng đột nhiên cảm giác được cùng Diệp Trường Ca quan hệ thông gia, cũng không phải là một kiện vô pháp tiếp nhận sự tình. Huống hồ Diệp Trường Ca thiên tư tuyệt luân, lại thân phụ thánh thể. Tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là Diệp Trường Ca cũng có thể thấy được nàng dung mạo. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh diễm. Thật tình không biết. Hai người vừa nói vừa cười bộ dáng tại giao trì thánh địa đệ tử trước mặt tạo thành nhiều chấn động mạnh. Riêng là tại trong nam đệ tử. Một tên hình dạng thiếu niên bình thường nhìn lấy Diệp Trường Ca, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lên, hai mắt đỏ bừng dường như Diệp Trường Ca cướp đi hắn yêu mến nhất chi vật đồng dạng. Chương 50, Lâm Hàn. Ân cứu mạng. Thái Sơ thánh tử giống như cùng thánh nữ quan hệ rất tốt bộ dáng. Chẳng lẽ trước đó hai người nhận biết? Làm sao lại nhận biết? Thái Sơ thánh tử không là vừa vặn xuất quan sao? Làm sao có thể sẽ cùng thánh nữ nhận biết? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn như vậy lên Thái Sơ thánh tử cùng thánh nữ tốt xứng a. Tốt có đạo lý. Giao chỉ thánh địa các nữ đệ tử khe khẽ bàn luận lấy. Sư đệ, vị tiểu cô nương này là? Giao chỉ nhìn lấy tránh sau lưng Diệp Trường Ca tiểu niếp niếp hỏi. Muội muội ta. Diệp Trường Ca xoa xoa tiểu niếp niếp cái đầu nhỏ hồi đáp, nàng gọi tiểu niếp niếp. Tiểu niếp niếp sao? Giao chỉ lẩm bẩm một tiếng, hoặc bắt tâm tư nàng vừa nghĩ thì minh bạch. Tiểu Niếp Niếp hiển nhiên khá sợ người lạ, tránh sau lưng Diệp Trường Ca nắm lấy hắn trường bào màu trắng, sợ hãi nhìn lấy Giao Chỉ. Giao Chỉ nhìn đến Tiểu Niếp Niếp bộ dáng khẽ cười một tiếng. Sư đệ, liền để sư tỷ mang ngươi tại Giao Chỉ Thánh Địa du lịch một vòng, cảm thụ một chút phong cảnh. Vậy liền làm phiền sư tỷ. Diệp Trường Ca khẽ nói. Ngay sau đó, Giao Chỉ đã mang theo Diệp Trường Ca cùng Tiểu Niếp Niếp đi tham quan Giao Chỉ Thánh Địa. Chỉ là, tại nam đệ tử bên trong, có tên đệ tử chính là một mặt ghen ghét, nhìn qua Diệp Trường Ca rời đi bóng lưng. Lâm Hàn, ngươi làm sao? Có chút nam đệ tử chú ý tới sắc mặt hắn có chút khó coi, không khỏi hỏi. Thật cảm tạ sư huynh quan tâm, ta không sao. Vị này tên là Lâm Hàn đệ tử hồi đáp. Vậy là tốt rồi, đi trước quảng trường A, thánh chủ có chuyện muốn tuyên bố. Ta biết. Lâm Hàn gật gật đầu, sau đó cùng đệ tử khác cùng rời đi. Tại quay người trong nháy mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt lại âm trầm. Giao Chỉ Thánh Địa bên trong đại bộ phận đệ tử mặc dù là nữ tử, nhưng là thánh địa bên trong phong cảnh không thể không nói xác thực rất xinh đẹp. Một lúc lâu sau, Giao Chỉ mang theo Diệp Trường Ca đi vào Giao Chỉ quảng trường. Thái Sơ Thánh Chủ cùng Giao Chỉ Thánh Chủ ngồi ở chủ vị. Lần chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này tới đến Giao Chỉ Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa mang 9 trôi thánh binh, thiên tài địa bảo càng là vô số, sau đó liền thượng phẩm nguyên thạch, khoảng chừng mấy tỷ mai. Sư Tôn. Đi vào quảng trường về sau, Diệp Trường Ca nhìn hướng Thái Sơ Thánh Chủ đạo, sau đó nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Chủ. Trường Ca gặp qua Giao Chỉ Thánh Chủ cùng chư vị trưởng lão. Thái Sơ Thánh Tử không cần đa lễ. Giao Chỉ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay ra hiệu nói. Thánh Tử khách khí. Một ít trưởng lão đứng dậy vội vàng chắp tay nói. Không chỉ có là Diệp Trường Ca, thì liền Thái Sơ Thánh Tử đều cho đủ Giao Chỉ Thánh Địa mặt mũi. Thái Sơ Thánh Tử mời vào chỗ. Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Mà Diệp Trường Ca chỗ ngồi ngay tại Giao Chỉ bên người. Tiểu Niếp Niếp ngồi tại Diệp Trường Ca trên đùi. Thấy cảnh này, một số Giao Chỉ Thánh Địa nam đệ tử lại là một trận hâm mộ. Lần này Thái Sơ Thánh Địa đến chúng ta Giao Chỉ Thánh Địa là liên quan tới một việc quan trọng. Giao Chỉ Thánh Chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh địa. Kể từ hôm nay, Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca cùng bọn ta Giao Chỉ Thánh Nữ Giao Chỉ tạo thành hôn ước. Tạo thành hôn ước. Quan hệ thông gia. Câu nói này sau khi nói xong, Giao Chỉ liền đã cùng Diệp Trường Ca có hôn ước. Lời này vừa nói ra, đến hàng vạn mà tính Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử đều sửng sốt. Tạo thành hôn ước. Dưới quảng trường mới, tên kia gọi Lâm Hàn đệ tử trên mặt một mảnh ngốc trệ. Thánh nữ cùng Thái Sơ Thánh Tử quan hệ thông gia. Tà Thiên Nha. Đây là Thánh Chủ tự mình nói. Đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Mấy chục ngàn tên nữ đệ tử bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Hôm nay thiết tiến, chính là vì chúc mừng Trường Ca cùng Giao Nhi định ra hôn ước. Giao Chỉ Thánh Chủ mở miệng nói. Liền tên lời kêu thân thiết như vậy. Chật, Diệp Trường Ca nhìn về phía bên người Giao Chỉ. Mà Giao Chỉ ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Trường Ca. Cả hai ánh mắt sinh ra giao hội. Diệp Trường Ca phía bên phải Vân Hoàng cùng một tình hề sư đồ hai người nhìn một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghị luận sau liền trầm mặc. Đến mức tại Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử trong mắt xứng hay không cái kia chính là một chuyện khác. Muốn nói bối cảnh. Diệp Trường Ca với tư cách là Thái Sơ Thánh Tử bối cảnh mạnh không mạnh. Thiên Phú. Bế quan 10 năm, vừa xuất quan chính là Hóa Long nhị biến. Hiện tại càng là Hóa Long ngũ biến, thiên phú mạnh không mạnh. Muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú. Chớ nói chi là có đệ tử phản đối. Chỉ sợ lúc này phàm là có đệ tử phản đối, thì liền trưởng lão đứng ra chỉ sợ cũng sẽ bị Thái Sơ Thánh Chủ đánh chết tại chỗ. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận a. Lâm Hàn không dám nhìn thẳng Diệp Trường Ca, sợ bị phát hiện. Chỉ có thể túi đầu đưa tay nắm thành quyền đựng, một cố ghen ghét, không cam lòng. Phẫn nộ chờ cảm xúc tiêu cực tràn ngập tại hắn nội tâm. Đồng nhiên, Lâm Hàn thân thể run lên. Cảm xúc tiêu cực dần dần để hai mắt đỏ bừng Lâm Hàn dần dần tỉnh táo lại. Nhưng, trong mắt cái tiêu cực hạn hận ý lại không có biến mất. Tại Giao Chỉ Thánh Chủ tuyên bố chuyện này đồng thời. Toàn bộ tiên võ đại lục liền truyền ra Thái Sơ Thánh Địa cùng Giao Chỉ Thánh Địa hai đại thánh địa quan hệ thông ra sự tình. Tin tức này vừa ra, tiên võ đại lục lại là một mảnh xôn xao. Riêng là Đông Hoàng Châu một số thánh địa. Bởi vì cái này tin tức bắt đầu sinh ra biến động. Hai đại thánh địa quan hệ thông gia đối với hắn thánh địa tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh chủ, thái thượng trưởng lao đấu đều đang thương thảo tiếp theo tình thế. Giao Chỉ Thánh Địa. Yến hội sau khi kết thúc, Giao Chỉ liền mang theo Diệp Trường Ca đi vào nàng sân phong. Đương nhiên, còn có Tiểu Niếp Niếp cùng Vân Hoàng, một tình hề sư đổ hai người. Thái Sơ Thánh Chủ tựa hồ cùng Giao Chỉ Thánh Chủ thương lượng hắn sự tình đi. Đây là các đời Giao Chỉ Thánh Nữ chỗ ở sân phong, cùng Diệp Trường Ca chỗ ở Thánh Tâm Phong một dạng. Diệp Trường Ca cùng Giao Chỉ cũng không mở miệng, một loại không khí quỷ quái tại giữa hai người tràn ngập. Sư tỷ. Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ bầu không khí như thế này. Diệp Trường Ca lông mày nhíu lại. Tiếng nói này, vẫn là một cái nam. Thú vị. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Ca khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Ừm. Ngay tại Diệp Trường Ca đi vào người tới lúc, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, sau đó liền thoáng chút đăm chiêu lên. Lâm Hàn, có chuyện gì không? Giao Chỉ nhào nhào tú mi, chỉ là xem ở Lâm Hàn cứu qua nàng tánh mạng phân thượng, nàng cũng không để ý. Lâm Hàn, vốn là Bắc Châu cái nào đó tiểu gia tộc tộc trưởng nhi tử. 3 tháng trước, Giao Chỉ một mình rời đi Giao Chỉ thánh địa đi tìm cứu chữa chính mình phương pháp. Không, nửa đường gặp phải một đầu hóa long cửu biến đỉnh phong yêu thú. Giao Chỉ tuy nhiên thánh thể bản nguyên không đủ, nhưng đối phó với một đầu hóa long cửu biến đỉnh phong yêu thú vẫn là đầy đủ. Nhưng, thì vào lúc đó nàng thánh thể sinh ra dị dạng, dẫn đến trong cơ thể nàng linh lực kém chút bạo tẩu, sau cùng bị yêu thú đả thương thương tổn, dẫn đến thánh thể bản nguyên lại tiêu hao một phần. Khi đó Lâm Hàn xuất hiện, bước lui con yêu thú kia. Sau cùng Giao Chỉ thánh địa trưởng lão đổi tới, vì báo đáp Lâm Hàn ân cứu mạng, đem đưa vào Giao Chỉ thánh địa. Chương 51, thù giết cha, thù đoạt vợ. Lâm Hàn tiến vào Giao Chỉ thánh địa về sau, thể hiện ra thiên phú tại đông đảo nam đệ tử bên trong cũng coi là thượng đẳng. Có lẽ là bởi vì Lâm Hàn cứu Giao Chỉ, Lâm Hàn tiến vào trưởng lão trong mắt. Nhưng, cũng chỉ là dạng này mà thôi. Không có việc gì, cũng là hỏi một chút sư tỷ thương thế như thế nào. Lâm Hàn chắp tay một cái nói. Thánh nữ, ngươi vị đệ tử này giống như rất có đảm lực a. Lúc này, Mục Tình Hề mở miệng nói, nhìn thấy thánh tử, vậy mà không hành lễ. Diệp Trường Ca nhìn lấy cái này Lâm Hàn, trong mắt mang theo từng tia nghiền ngẫm. Lâm Hàn, còn không hướng thánh tử hành lễ. Giao Chỉ nhào nhào tú mi, ngữ khí có chút không vui. Hôm nay nàng đã cùng Diệp Trường Ca có hôn ước, tự nhiên muốn cố kỵ đến Diệp Trường Ca. Mà lại Diệp Trường Ca lại là cao quý thái sơ thánh tử. Hắn Lâm Hàn chẳng qua là một cái nội môn đệ tử. Giao Chỉ thánh địa nội môn đệ tử nhiều bao nhiêu. Lâm Hàn chỉ bất quá cứu Giao Chỉ, vì cảm tạ hắn ngoại lệ đem tăng lên tới nội môn đệ tử.